150, đem bọn hắn xương sọ làm thành gạt tàn thuốc. Chương 150, đem bọn hắn xương sọ làm thành gạt tàn thuốc. Một bên khác, Cờ Dạ Kèn quân viên, tầng cao nhất văn phòng. Một cái ăn mặc định chế Âu phục, trên tay lại cuộn lại một chuỗi Phật châu nam nhân, đang dùng một khối da hiệu, chậm rãi lau sạch lấy một cái hoàng kim A cờ. Hắn liền là Hát Xà. Trong văn phòng còn đứng lấy hai người, một cái cả người đầy cơ bắp, trên mặt có một đạo vết sẹo trắng hán, đại hào chó điên. Một cái khác thì mang theo mắt kính bọc vàng, hào hoa phong nhã, đại hào quỷ thủ. Saka, tin tức xác nhận. Quỷ thủ đẩy một cái mắt kính. Long quốc bên kia tới ba người, đã cùng ba tụng lão hổ ly kia đi chung đường. Chó điên nghe vậy, khinh thường nổ nước miếng. Ba người, liền ba người cũng dám tới sông địa bàn của chúng ta, là chán sông ư? Saka, cho ta một đội người, ta bảo đảm đem bọn hắn băm đút cá sấu. Hắc xà sát thương động tác không ngừng. Ba tụng bên kia có động tĩnh gì? Bộ đội của bọn hắn tại hướng khắc luân tướng quân khu vực phòng thủ tập kết, bày ra một bộ muốn làm một vố lớn tư thế. Quỷ thủ hồi đáp, hẳn là muốn ngăn chặn chúng ta chủ lực. Chó điên lại kêu la, ngăn chặn chủ lực thì thế nào? Chỉ dựa vào trong khu vực người, cũng đủ đem cái kia ba cái tiểu háo tử nghiền chết 100 lần. Quỷ thủ không để ý tới hắn, tiếp tục đối Hát Xà nói: "Saka, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Long quốc người lần này bọn hắn đã tới, liền sẽ không là tới du lịch ngắm cảnh. Ta đề nghị, đem trong khu vườn đám kia Long quốc người thả." "Cái gì?" Chó điên ngay tại chỗ liền nổ. "Quỷ thủ con mẹ nó, ngươi có phải hay không não bị lửa đá? Thả? Ngươi biết đám kia heo giá trị bao nhiêu tiền a? Đó là mấy ngàn vạn. Ngươi nói buông liền buông. Hơn nữa chúng ta còn bắt bọn hắn một cái trọng yếu thành viên thân nhân, những tài liệu kia là phiêu lượng quốc cần." Quỷ thủ yên lặng xem lấy hắn. "Tiền trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Ngươi biết cái gì? Chúng ta cho Khắc Luân tướng quân giao nhiều như vậy phí bảo hộ, hắn có thể xem chúng ta bị diệt." Chó điên trên cổ gân xanh đều bộc phát lên. "Khắc Luân tướng quân?" Quỷ thủ cười. "Chính hắn đều sức đầu mẹ chán, nào có rảnh rỗi quản chúng ta. Ngươi có tin hay không, chỉ cần Long quốc bên kia thật nổi giận, cái thứ nhất đem chúng ta bán đi liền là hắn. Con mẹ nó ngươi." "Đủ rồi." Hắc xà cuối cùng mở miệng. Hắn buông xuống hoàng kim trong tay A cờ, bưng lên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động. "Đều ấm ý xong." Chó điên cùng quỷ thủ lập tức ngậm miệng lại. Hắc xà đi đến to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát chính mình một tay tạo dựng lên tội ác đế quốc. "Thả người, là không có khả năng thả người." Chó điên trên mặt lộ ra vui mừng. "Nhóm hàng này, dính dáng đến quá nhiều người lợi ích, thả, ta không có cách nào bằng giao." "Nhưng mà..." Hắc xà chuyển đề tài. "Cứng đối cứng, cũng không phải cái gì ý kiến hay." Hắn xoay người, nhìn xem chính mình hai cái tâm phúc. "Long quốc đầu kia sư tử, ngủ thời điểm có thể nổ hai cái lông, nhưng ngươi không thể đem nó đánh thức, càng không thể đem nó đánh đau. Một khi đánh đau, nó sẽ đem ngươi liền xương cốt mang thịt đều nuốt vào." Chó điên sắc mặt biến đến khó coi. "Cái kia xà ca ý của ngươi là, bọn hắn không phải ba người ư?" Hắc xà trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. "Bọn hắn không phải muốn đi vào cứu người ư? Vậy liền để bọn hắn đi vào." Quỷ thủ hình như đoán được cái gì. "Xà ca, ngươi làm muốn bay một bàn hồng môn yến." Hắc xà vỗ tay phát ra tiếng. "Bọn hắn không phải tự xưng là chính nghĩa ư? Không phải ưa thích chơi anh hùng cứu mỹ nhân ư? Vậy ta liền cho bọn hắn một cái làm anh hùng cơ hội. Đem tin tức thả ra đi, liền nói chúng ta biết bọn hắn ý đồ đến, nguyện ý cùng bọn hắn nói. Địa điểm, liền định tại khuôn viên trung tâm quảng trường." Chó điên não cuối cùng quay lại. "Saka anh minh, tại địa bàn của chúng ta bên trên, còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp." Quỷ thủ lại có chút lo lắng. "Saka, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất bọn hắn không theo sáo lộ ra bài." "Sáo lộ?" Hắc xà cười lạnh một tiếng. "Tại nơi này, ta chính là sáo lộ. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới. Sniper, súng máy hạng nặng, tất cả đều an bài cho ta bên trên. Đem toàn bộ trung tâm quảng trường biến thành một cái thùng sắt. Ta muốn để bọn hắn biết, cái gì gọi là có chạy đằng trời. Còn có, đi đem mấy cái kia không nghe lời lòng quốc người, cho ta kéo tới trên quảng trường. Ta muốn để ba cái kia anh hùng nhìn tận mắt bọn hắn phải cứu người, tại trước mặt bọn hắn, từng cái biến thành thi thể. Đen rắn trên mặt, là bệnh trạng hưng phấn. Ta muốn chơi một trò chơi. Một trang trò chơi mèo vờn chuột. Về phần ba cái kia tự cho là đúng ra hỏa." Hắn cầm lấy trên bàn một viên đạn, đặt ở trước mắt tường tận xem xét. "Ta muốn đem đỉnh đầu của bọn họ xương làm thành ta mới gạt tàn thuốc." Chó điên cùng quỷ thủ không người lui ra. Trong văn phòng chỉ còn giữ lại Hát Xà một người. Hắn lần nữa cầm lấy thanh kia hoàng kim A cờ, nhẹ nhàng nuốt ve lạnh giá thân thương. "Long quốc, ta ngược lại muốn xem sống lưng của các ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Trương Trạch phải không? Ta chờ ngươi." Ba tụng tượng tá tay tại trên sa bàn trùng điệp vỗ một cái, chấn phải thay mặt đồng hồ Cờ Dạ Kẹn khuôn viên tiểu hồng kỳ đều cơ. "Trương tiên sinh, kế hoạch của chúng ta rất đơn giản. Bộ đội của ta sẽ ở ngày mai rạng sáng 4 giờ, đối Khắc Luân tướng quân chủ lực khu vực phòng thủ phát động tổng tiến công, chế tạo lớn nhất động tĩnh, hấp dẫn toàn bộ của bọn họ lực chú ý. Mà các ngươi, tinh nhuệ nhất 3 người tiểu đội, thì thừa cơ hội này, từ phòng ngự yếu nhất phía tây sườn núi tiềm nhập quân viên, trực đảo Hoàng Long, cứu người." Trương Trạch mặt không thay đổi nghe lấy. Nội tâm hắn không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. "Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Kế hoạch này đơn giản đến độ có chút quá mức. Quả thực liền là cho ta làm mồi nhử Dương Như ác không, liền Dương Như cũng không tính. Đây chính là trực tiếp nói cho ta ngươi đi chịu chết, chúng ta cho ngươi cố gắng." An Dương tại bên cạnh nghe tới nhiệt huyết phí nhảy, nắm đấm bóp đến khanh khách rung động. "Kế hoạch này tốt. Dương Đông kích Tây, trực đảo Hoàng Long. Ta thích." Trương Trạch dùng tuổi trò đâm hắn một thoáng. ngươi ưa thích cái chùy, ngươi chính là cái kia bị giã rồng. Ba Tụng thượng tá tựa hồ đối với kế hoạch của mình rất hài lòng, hắn chỉ vào trên sa bàn một đầu sợi nhỏ. Nơi này là một đầu chỉ có người địa phương mới biết buôn lậu tiểu đạo, có thể vòng qua bọn hắn phần lớn trạm gác công khai cùng lính gác đứng ở vị trí kín đáo, thẳng tới khuôn viên tường vây bên dưới. Đến lúc đó, ta sẽ phái Lý thượng úy dẫn dắt một lớp binh sĩ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Trương Trạch cuối cùng mở miệng. Thượng tá, ta hỏi mấy vấn đề. Trương Tiên Sinh mời nói. Thứ nhất, cơ dạ kèn trong khuôn viên bộ bố trí canh phòng đồ, các ngươi có ư? Ba Tụng thẻ một thoáng, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Cái này có a tình báo của chúng ta thành viên phía trước thám bảo, bất quá bây giờ đã bị tìm đến. Trương Trạch gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Thứ hai, nội bộ bọn họ đội tuần tra có bao nhiêu chi? Thay quân thời gian là bao lâu? Hỏa lực phối trí thế nào? Ba Tụng thượng tá gương mặt co rụt lại một hồi. Cái này, hiện tại chúng ta chỉ biết là bọn hắn tuần tra cực kỳ nhiều lần, hỏa lực rất mạnh. Cụ thể số liệu? Không có. Trương Trạch thay hắn nói ra. Thứ ba, Hắc Xà bản thân còn có hắn thủ hạ mấy cái thủ lĩnh, bình thường chờ ở cái nào vị trí? Ba Tụng thượng tá chán bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này hẳn là ở tầng chốt vót khu làm được a. Chương 151, liền là muốn gióng trống thua chương đi. Chương 151, liền là muốn gióng trống thua chương đi. Có lẽ, Trương Trạch ở trong lòng liếc mắt. Làm nửa ngày, ngươi đây là tại mở sách khảo thí a. Bài thi là mệnh của ta, đáp án toàn dựa vào lửa. Cho nên, thượng tá. Trương Trạch đi về phía trước một bước, ngón tay tại trên sa bàn cái kia vòng đỏ mô hình bên trên gõ gõ. Kế hoạch của ngươi chính là, tại đối với địch nhân tình huống nội bộ hai mắt đen tui điều kiện tiên quyết, phái ba người chúng ta âm thầm vào một cái trang bị đến tận răng quân sự thành lũy, đi chấp hành một lần cựu tử nhất sinh chém đầu kiêm hành động cứu viện. Mà các ngươi cái gọi là chủ lực chỉ là tại vài chục km ngoại phòng mới phát, nghe cái bang. Ba Tụng thượng tá bên cạnh mấy cái sĩ quan, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Lý thượng úy muốn mở miệng đánh cái dàn xếp, lại bị Trương Trạch một cái động tác ngăn lại. Thượng tá, ta không phải tới chất vấn chuyên ngành của ngươi tính. Trương Trạch hai tay chống tại sa bàn giáp danh, thân thể nghiêng về phía trước. Ta chỉ là muốn nói, ngươi kế hoạch này là tại để các huynh đệ của ta đi chịu chết. Mà ta không bao giờ làm mua bán lô vốn. An Dương ngây ngẩn cả người, hắn vậy mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, cái này nghe tới rất như bức kế hoạch, dường như chính xác là có chuyện như vậy. Trần Hồ Thủy Trung không lên tiếng. Ba Tụng thượng tá mặt tăng thêm thành màu gan heo. Hắn đường đường một cái tiền tuyến quan chỉ huy, còn chưa từng bị người như vậy ở trước mặt tung qua bàn. Trương Tiên Sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Đây là chúng ta trải qua tinh vi thôi diễn cho ra tối ưu phương án. Tối ưu chịu chết phương án ư? Trương Trạch không hề nhượng bộ chút nào. Hắc Xà không phải người ngu, Khắc Luân tướng quân càng không phải là. Các ngươi bên này đại quân hơi động, bọn hắn lại không biết các ngươi chân thực ý đồ là cái gì. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần tại trong khu vườn bố trí xuống một cái túi trận, ba người chúng ta liền là tự chui đầu vào lưới thỏ. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, một cái lính truyền tin đột nhiên chạy vào, thần sắc bối rối. Trên báo cáo trường học, Hắc Xà bên kia phái người truyền lời tới. Ba Tụng bên trên sững sờ. Nói cái gì? Hắn nói, hắn muốn mời Trương Tiên Sinh, trưa mai 12 điểm, đi cờ dạ kèn quân biên, tiến hành một trận đàm phán hòa bình. Lính truyền tin khó khăn nói hết lời. Hắn còn nói, để tỏ lòng thành ý, hắn sẽ đích thân ở trung tâm quảng trường, nên đón Trương Tiên Sinh đại giá. Trong toàn bộ lều vải yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dùng một loại nhìn quái vật biểu tình nhìn xem Trương Trạch. An Dương há to miệng, ta dựa vào, cháu trai này tin tức như vậy linh thông, hắn làm sao biết Trạch ca người tại nơi này? Ba Tụng thượng tá sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đây là bẫy dập, chân chui hồng môn yến, hắn muốn đem các ngươi lừa đi vào, một mẹ hốt gọn. Lý thượng úy cũng đội vàng thuyết phục, Trương Tiên Sinh tuyệt đối không thể đi. Trong khu vườn mặt liền là đầm rồng hang hổ. Trương Trạch lại cười, hắn ngồi thẳng lên, chậm rãi sửa sang lại một thoáng cổ áo của mình. Bẫy dập, đương nhiên là bẫy dập. Như vậy đề cấp phép khách tướng, hắn Hắc Xà cho là chính mình là ai? Lữ Bố Ư. Còn trung tâm quảng trường, hắn tại sao không nói tại đài nhận thưởng đây? Trạch ca, không thể đi a. Cái này rõ ràng là muốn chơi chết chúng ta. An Dương cũng gấp. Ai nói ta muốn đi? Trương Trạch hỏi vặn lại. Mọi người nuối lòng một hơi. Nhưng mà, Trương Trạch chuyển đề tài. Nhân gia có thành ý như vậy, không bể cái lễ, có phải hay không có chút không quá lễ phép? Ba Tụng thượng tá nghe không hiểu. Trương Tiên Sinh, ngươi là có ý gì? Ý tứ chính là, Hồng Môn Yến có thể đi, nhưng ai là Hạ Vũ, ai là Lưu Bằng, vậy coi như nói không cho phép. Trương Trạch đi đến Ba Tụng thượng tá trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thượng tá, kế hoạch của ngươi cần sửa lại. Ba Tụng thượng tá gương mặt đỏ lên, bắp thịt kéo căng. Trương Trạch phối hợp kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, còn thuận tay cầm qua Lý thượng úy ly uống một hớp nước. An Dương tại bên cạnh đều nhìn ốc. Ta ca, ngươi đây là tại nhân gia chỉ huy quân sự bộ a. Ngươi cái này đảo khách thành chủ bộ dáng, cũng quá tự nhiên a. Trương Tiên Sinh, ta nhất định cần nhắc lại, đề nghị của ngươi là đối ta, cùng đối với nước ta quân đội vũ đủ. Ba Tụng thượng tá cơ hồ là hét ra. Vũ đủ. Trương Trạch để ly xuống, không không không, ta chỉ là tại nói một sự thật mà thôi. Hắc Xà mời ta đi dự tiệc, địa điểm là khuôn viên trung tâm quảng trường. Các ngươi cảm thấy đây là bẫy dập, không sai, đây chính là bẫy dập. Nhưng hắn đem địa điểm định tại nơi đó, nói rõ một việc. Trương Trạch duỗi ra một ngón tay. Hắn cực kỳ tự tin, thậm chí tự chịu. Hắn cảm thấy, tại trong địa bàn của hắn tâm, hắn liền là thần, có thể khống chế hết thảy. Hắn muốn nhìn ta đi vào hắn bố trí tỉ mỉ lò sát sinh, tiếp đó thưởng thức ta tuyệt vọng biểu tình. Mà loại này tự chịu, liền là chúng ta cơ hội duy nhất. Lý Thượng Úy nhịn không được mở miệng, thế nhưng đó cũng là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Hắn đã dám mời ngươi, đã nói lên nơi đó đã biến thành thiên la địa võng. Đúng a? Trương Trạch gật đầu, cho nên người bình thường là sẽ không đi. An Dương liên tục gật đầu, liền là được. Trạch ca chúng ta không đi, ta chuyển sang nơi khác nền hắn. Nhưng ta không phải người bình thường. Trương Trạch nết mép cười một tiếng, ta muốn đi. Hơn nữa, ta muốn gióng trống thua chương đi. Ba tụng thượng tá nắm đấm bóp đến gắt gao, hắn cảm thấy cùng trước mắt cái này lòng quốc người nói nhiều một câu, huyết áp của mình liền sẽ tiêu thăng một cái điểm. Thượng tá, đừng có dùng loại kia muốn đem ta xử bắn biểu tình nhìn xem ta. Trương Trạch đứng lên, lần nữa đi đến sa bàn phía trước. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Hắn cầm lấy một cái gậy chỉ huy, chỉ hướng trên sa bàn cờ dạ kẹn khuôn viên vị trí. Trưa mai 12 điểm, hắn sẽ ở trung tâm quảng trường đằng ta. Mà các ngươi, Trương Trạch gậy chỉ huy di chuyển, chỉ hướng khuôn viên ngoại vi một vùng núi, 11:45, ngươi thủ hạ tinh nhuệ nhất đột kích đội, muốn ở chỗ này, đem khuôn viên tổng trạm phát điện cùng truyền tin trạm cơ sở cho ta diệt đi. Ba tụng tượng tá thốt ra. Không có khả năng. Nơi đó công sự phòng ngự gần với trung tâm khu vực, phái người đến liền là chịu chết. Cho nên cần chính xác tình báo. Trương Trạch gậy chỉ huy tại trên sa bàn hơi điểm nhẹ, cái này, ta đến cung cấp. Bằng hữu của ta, Sang Hoa tiên sinh, hắn người sẽ sớm thăm dò nơi đó điểm hỏa lực cùng tuần tra lộ tuyến. Binh lính của các ngươi, chỉ cần dựa theo ta cho bản đồ, đi chấp hành một lần ngoại khoa phẫu thuật kiểu xác định vị trí bạo phá. Trương Trạch ngẩng đầu, nhìn xem trong lều vải tất cả người. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. 12 giờ trưa, Hắc Sạt tại trên quảng trường bày xong thịt rượu, lắp xong súng máy, tất cả máy quay phim đều nhắm ngay cửa vào, chờ lấy nhìn ta cái này anh hùng như thế nào xấu mặt. Đột nhiên, toàn bộ khuôn viên mất điện. Tất cả quản chế mất đi hiệu lực, tất cả cửa điện tử khóa mất linh, nội bộ truyền tin gián đoạn, bọn hắn nháy mắt biến thành mù lòa cùng kẻ điếc. Lúc này, Hắc Xã hội là phản ứng gì? Chương 152, hệ thống, đi ra tiếp khách. Chương 152, hệ thống, đi ra tiếp khách. Trong lều vải hoàn toàn yên tĩnh. Ba tụng thượng tá cùng quan quân của hắn nhóm, không tự chủ được xôi theo Trương Trạch miêu tả, bắt đầu tại trong đầu tạo dựng cảnh tượng đó. Này sẽ là một mảnh hỗn loạn. Hắn sẽ sợ, sẽ loạn, sẽ lập tức điều động nhân thủ đi xem xét trạm phát điện tình huống. Trương Trạch nói tiếp, hắn nói không nhanh, lại mang theo một loại ma lực kỳ dị. Mà hắn làm ở trung tâm quảng trường vây quét ta, tất nhiên điều đi cái khác khu vực lực lượng phòng thủ. Làm hỗn loạn phát sinh lúc, nhân thủ của hắn sẽ biến đến giật gấu và bay. Đây chính là chúng ta cái thứ hai cơ hội. Trương Trạch gậy chỉ huy, từ khuôn viên phía tây sườn núi, vẽ lên một đầu lăng lệ đường thẳng, xuyên thẳng khu kiến trúc nội địa. Tại khuôn viên cắt điện, lâm vào hỗn loạn một khắc này. Ba người chúng ta, từ nơi này đột nhập. Các người binh sĩ chủ lực, cũng không cần tại vài chục km bên ngoài đánh nghi binh. Trương Trạch gậy chỉ huy, trung điệp đập vào khuôn viên cửa chính vị trí. Các ngươi tại nơi này tập kết, cho ta bày ra cường công tư thế. Không cần thật đánh, chỉ cần chế tạo ra cũng đủ lớn áp lực, để hắn hai mặt tụ địch, để hắn không phân rõ đến cùng nơi nào mới là chủ công phương hướng. Hắn cho là ta tại quảng trường, kết quả các ngươi đánh hắn trạm phát điện. Hắn nghĩ đến đám các ngươi muốn đánh trạm phát điện, kết quả các ngươi đại bộ phận đội lại xuất hiện tại cửa chính. Hắn nghĩ đến đám các ngươi muốn tiến đánh cửa chính, kết quả chúng ta đã âm thầm vào nơi ở của hắn. Trương Trạch vứt xuống gậy chỉ huy. Thượng tá tiên sinh, ta kế hoạch này, so với ngươi chịu chết lưu cách đánh, như thế nào? Ba tụng thượng tá há to miệng. Sau lưng hắn mấy cái sĩ quan, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là chấn động. Kế hoạch này, nhất hoàn trụ nhất hoàn, đem chiến thuật tâm lý cùng quân sự tập kích kết hợp đến không chê vào đâu được. Nó lợi dụng Hắc Xà tự chịu, lợi dụng nhân tính nhược điểm, cũng lợi dụng bọn hắn quân đội chính phủ tồn tại. Thế này sao lại là một cái thương nhân não có thể nghĩ ra được đồ vật? Đây quả thực so với bọn hắn bộ tham mưu hầm mấy cái suốt đêm làm ra phương án, tinh diệu hơn gấp trăm lần. An Dương tại bên cạnh đã nghe tới nhiệt huyết phí nhảy. Ngoa tào, Trạch ca ngưu bức. Kế hoạch này quả thực, một cục đá hạ bà con chim a. Trương Trạch lườm hắn một cái. Không văn hóa, cái này gọi liên hoàn kế. Ba tụng thượng tá hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, hắn khó khăn mở miệng, ngươi thế nào bảo đảm tình báo của ngươi là chính xác? Ta dùng ta đầu người bảo đảm. Một mực yên lặng Trần Hổ đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, lại để trong lều vải nhiệt độ giảm mấy độ. Ta lão bản kế hoạch sẽ không phạm sai lầm. Ba tụng nhìn xem Trần Hổ, cái này từ đi vào đến hiện tại một câu chưa nói nam nhân, trên mình cô kia khí tức nguy hiểm, để hắn cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn tin tưởng, cái nam nhân này nói dùng đầu người bảo đảm, liền thật sẽ dùng đầu người bảo đảm. Trương Trạch vỗ vỗ ba tụng bà bay, thái độ thân thiện. Thượng tá, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Đem quyền chỉ huy giao cho ta một ngoại nhân, trên mặt mũi ngươi trở ngại. Nhưng bây giờ, không phải tranh mặt mũi thời điểm. Bên trong, có đồng bào của ta, có ta nhất định cần phải cứu người. Bên ngoài, có người quốc dân, sinh hoạt tại những cái này trùm buôn thuốc viện dưới bóng mờ. Chúng ta có cùng chung địch nhân, cùng chung mục tiêu. Thành, ngươi chính là tiêu diệt tú ác tính anh hùng, ta mang theo ta người về nhà. Thua, trách nhiệm ta một người gánh, cùng các ngươi, cùng Long Quốc, đều không có chút quan hệ nào. Trương Trạch tiến đến hắn bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói. Ta trước khi tới, người ở phía trên nói cho ta, ta chỉ là một cái thương nhân, ta tất cả hành vi đều là hành vi cá nhân. Ngươi nghe hiểu ư? Ba tụng thân thể kịch liệt chấn động. Hắn nghe hiểu. Đây là cấp bậc cao nhất ngầm đồng ý. Ba tụng lui lại một bước, đối Trương Trạch chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Trương tiên sinh, từ giờ trở đi, tiền tuyến tất cả binh sĩ nghe theo ngài điều khiển. Ta bộ chỉ huy, liền là ngài bộ chỉ huy. Sau lưng hắn Lý Thượng Úy cùng những sĩ quan khác cũng đồng loạt đứng nghiêm, kính chào. An Dương nhìn trợn mắt hốt mồm, lập tức ưỡn ngực, trở về một cái không quá tiêu chuẩn lễ. Cảm giác nhân sinh của mình lại đến độ cao mới. Trương Trạch thản nhiên tiếp nhận cái này hôn lễ. Rất tốt. Hiện tại, đem khuôn viên cặn kẽ nhất kiến trúc kết cấu đồ đưa cho ta. Lý Thượng Úy lập tức quay người, bước nhanh đi ra lều vải. Mấy phút sau, hắn cầm lấy một cái cứng rắn ống giấy, cẩn thận từng ly từng tí đi trở về. Ba tụng thượng tá tiếp nhận ống giấy, trịnh trọng đem nó đặt ở trên sa bàn, chậm rãi bày ra. Một chương ố vàng, hiện đầy nhăn nheo bản vẽ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Trạch tiến tới nhìn. Tiếp đó hắn trầm mặc. Khá lắm. Ta gọi thẳng khá lắm. Cái đồ chơi này, cùng nói là kiến trúc kết cấu đồ, không bằng nói là hoàn thành thêm lấy tranh chịu tượng. Đường nét siêu siêu mèo mèo, đánh dấu mơ hồ không rõ, mấy cái địa phương còn bị khả nghi cà phê thấm dán thành một mảnh. Đây thật định không phải cái nào binh sĩ hải tử gờ dạng phi tỷ làm việc. An Dương cũng rối cổ, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Hoa, Trạch ca, ngươi nhìn, hảo căn kẽ a. Trương Trạch, ngươi từ cái nào nhìn ra căn kẽ? Từ đống này trưởng thành đến như là Italia mặt mạch điện bên trên ư? Cái này, đây là chúng ta trước mắt có thể làm được, căn kẽ nhất phiên bản. Ba tụng thượng tá trên mặt có chút không nhịn được, khô cằn giải thích lấy, là 3 năm trước đây nhân viên tình báo liều chết mang ra. 3 năm trước đây, Hoàng Hoa Thái đều lạnh đấu. Trương Trạch rôi ra ngón tay, điểm tại trên bản vẽ một cái bị vòng đi ra, bên cạnh viết điện chữ địa phương. Thượng tá, ta tạm thời cho rằng nơi này là trạm phát điện. Hiện tại ta cần biết, nơi này có bao nhiêu cái thủ vệ, điểm hỏa lực ở nơi nào, bọn hắn tuần tra lộ tuyến là cái gì, có hay không có nguồn điện dự phòng, nếu có, nguồn điện dự phòng khởi động thời gian là bao lâu. Ba tụng thượng tá đổ mồ hôi lại xuống tới. Hắn há to miệng, một chữ cũng nói không ra. Lý Thượng Úy tại một bên nhỏ giọng bổ sung, chúng ta chỉ biết là phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Nói nhảm. Trương Trạch không khách khí chút nào cắt ngang hắn, ta nếu là hát xả, ta cũng sẽ đem trạm phát điện phòng ngự làm đến nghiêm mật. Ta muốn không phải loại người này tất cả biết nói nhảm, ta muốn là có thể để các huynh đệ của ta tại bên trong tinh chuẩn xem kẽ, còn có thể sống được đi ra số liệu. Toàn bộ lều vải không khí, lần nữa xuống đến băng điểm. An Dương cuối cùng cảm giác được không thích hợp, hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi Trần Hổ, Hổ ca, bản đồ này, có phải hay không không ổn a? Trần Hổ không lên tiếng, chỉ là đem chiến thuật trên lưng một quả lựu đạn, đổi đến một cái lại càng dễ cầm lấy vị trí. Hành động nói rõ hết thảy. Trương tiên sinh, đây đã là cực hạn của chúng ta. Chúng ta. Được rồi. Trương Trạch khoát tay áo. Trông chờ nhóm này gánh hát rong, hoàng qua trong đất kéo không ra giàn tới. Còn phải dựa vào chính mình. Sang hóa tha tình báo hẳn là cũng có rất nhiều lỗ thủng. Cho ta một gian yên tĩnh lều vải. Trương Trạch nhìn xem ba tụng, ta cần liên lạc một chút ta hậu cần đoàn đội để bọn hắn cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Hậu cần đoàn đội. Ba tụng sững sờ. Đúng. Trương Trạch mặt không biến sắc tim không đập nói bậy, chúng ta là một nhà xuyên quốc gia công ty bảo an, có tình báo của mình phân tích cùng kỹ thuật trợ giúp bộ ngành, rất bình thường a. Bình thường. Quá bình thường. Ba tụng liên tục gật đầu, đích thân ở phía trước dẫn đường, Trương tiên sinh, mời tới bên này. Tuyệt đối sẽ không có người làm phiền ngài. Hắn hiện tại nhìn Trương Trạch, quả thực liền là nhìn chúa cứu thế. Chỉ cần có thể đem hát xả cái ưu ác tính này xử lý, đừng nói một gian lều vải, đem bộ chỉ huy của hắn nhường lại đều được. Trương Trạch đi theo Lý Thượng Úy đi vào khẽ đẩy sạch sẽ một người lều vải. An Dương cùng Trần Hổ canh giữ ở bên ngoài. Trạch ca, ngươi còn có hậu cần đoàn đội a? An Dương mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trương Trạch quay đầu, đối với hắn lộ ra một cái cao tâm mặt chắc mỉm cười. Nhớ kỹ, cách cục muốn mở ra. Nói xong, hắn kéo lấy lều trại rèm. Trong lều vải chỉ còn hắn một người. Tiến tĩnh, hoàn mỹ. Trương Trạch lập tức ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, đi ra tiếp khách. Chương 153, cỡ nhỏ trí năng công kích bảy ong. Chương 153, cỡ nhỏ trí năng công kích bảy ong thương thành. Trước mắt, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mở màn sáng bắn ra ngoài. Rực rỡ muôn màu thương phẩm danh sách, lóe ra khắp kim hào quang. Trương Trạch trực tiếp tại lục soát thanh truyền vào cơ dạ kẹn khuôn viên. Bạch, một loạt thương phẩm nhảy ra ngoài. Cơ dạ kẹn khuôn viên ngoại vi đổ nhân viên quét dọn vụ, một vòng, 100 sủng phấn giá trị cơ dạ kẹn khuôn viên nhà ăn thực đơn, hôm qua, 200 sủng phấn giá trị hát xà cùng khoản hoàng kim A cờ, cao phẩm bản, 5000 sủng phấn giá trị ra mặt của Trương Trạch co rụt lại một hồi. Cái này đều lộn xộn cái gì? Hắn trực tiếp dùng ý niệm đi xuống. Cuối cùng, một cái kim quang long lánh thương phẩm chiếu vào tầm mắt của hắn. Cơ dạ kèn khuôn viên siêu rõ ràng thời gian thực 3 triệu kết cấu đồ, chứa thành viên động thái tiêu ký, tuyến điện lực đường, quản chế phạm vi bao trùm, tặng kèm Wi-Fi mật mã, sẽ vỡ tài khoản phá giải, liền là cái này. Trương Trạch cảm giác tim đập của mình đều nhanh mấy phần. Đây quả thực là làm hắn hành động lần này đo thân mà làm hợp ta. Hắn lại xem xét giá cả. Giá bán, 20.000 sủng phấn giá trị kiểm. Tồi quá. Trương Trạch lòng đang giọt máu. Hắn tân tân khổ khổ tích lũy lâu như vậy sủng phấn giá trị, thoáng cái liền bị chém ngang lưng. Hệ thống, ngươi đây là cướp bóc. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiền nào đồ nấy? Già trẻ không gạt, công khai ghi giá Trương Trạch. Mua. Chẳng phải là 2 vạn điểm ư? Đằng đem nơi này ruột thịt cứu ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ này, vài phút liền kiếm về. Xác nhận mua. Xác nhận. Đinh. Tiêu phí thành công. Cơ dạ kèn khuôn viên siêu rõ ràng thời gian thực 3 triệu kết cấu đồ đằng đã gửi đi tới ký chủ đại não, xin chú ý tra thu. Chúc ngài mua sắm vui sướng, hoan nghênh lần sau quang lâm. Một giây sau. Toàn bộ cờ dạ kèn khuôn viên kiến trúc bố cục, công sự phòng ngự, thầm nghĩ mất thất, thậm chí là cái nào buồn cầu của gian phòng chặn lại, đều dùng một loại vô cùng rõ ràng 3 chiều mô hình, hiện ra tại trong đầu của hắn. Không chỉ như vậy, cái này 3 chiều mô hình vẫn là độc thái. từng cái di chuyển điểm đỏ, tiêu ký lấy trong khuôn viên tất cả trang bị thành viên thời gian thực vị trí. Trạm phát điện kết cấu đồ, chính xác đến mỗi một cái dây điện hướng đi. Truyền tin trạm cơ sở loại, nguồn điện dự phòng công suất, tất cả tin tức đầy đủ mọi thứ. Trương Trạch nhắm mắt lại, cảm thụ được tin tức này. Ổn. Đợt này, vững như lão cầu. Hắn kéo ra lều vải rèm, đi ra ngoài. Ba tụng thượng tá lập tức tiến lên đón, trên mặt viết đầy căng thẳng cùng chờ mong. Trương tiên sinh, ngài hậu cần đoàn đội. Giải quyết. Trương Trạch cắt ngang hắn, lần nữa đi trở về xa bàn phía trước. Hắn cầm lấy trương kia bị chính mình ghét bỏ đến không được tàng bảo đồ lại cầm lấy một chim màu đỏ bút ký hiệu. Tại mọi người kinh nghi bất định nhìn kỹ. Trương Trạch bắt đầu tại trương kia rách dưới trên bàn vẽ, cực nhanh vẽ lên. Hắn hạ bút cực nhanh, hơn nữa không có chút nào do dự. Từng đầu tinh chuẩn đường nét, từng cái rõ ràng tiêu ký, cực nhanh xuất hiện tại trên bàn vẽ. Trạm phát điện khu vực, ngoại vi có 3 cái cố định tháp canh, 2 cái di chuyển chạm gác, 4 người một tổ. Hỏa lực phối trí là A cờ, thêm một cố lớp dùng súng máy. Chỗ nấp tại đối diện sườn núi khối nham thạch này đằng sau. Từ cái này mương thoát nước lối vào đi vào, có thể lách qua 80% quản chế. Bọn hắn nguồn điện dự phòng tại nơi này, cùng chủ lưới điện là tách rời, cần đồng thời phá hủy. Trương Trạch một bên họa, một bên nói. Toàn bộ bộ chỉ huy trong lều vải, lặng ngắt như tờ. Ba tụng, Lý Thượng Úy, còn có xung quanh tất cả sĩ quan, tất cả đều hóa đá. Bọn hắn từng cái rũ cổ, mở to hai mắt nhìn, phảng phất tại nhìn thần tích. An Dương miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Ta dựa vào. Trạch ca, ngươi đây là mở ra thiên nhãn ư? Trương Trạch vẽ xong cuối cùng một bút, đem bút ký hiệu nhét vào trên sa bàn. Một chương nguyên bản giấy lộn đồng dạng bản đồ, giờ phút này đã bị hắn cải tạo thành một phần hoàn mỹ ngoại khoa phẫu thuật thức kế hoạch đánh bất ngờ đồ. Hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía một vòng đã tập thể đứng máy mọi người. Hiện tại, còn có vấn đề ư? Trương Trạch ba người về tới phân phối cho bọn hắn đỉnh kia một người lều vải. An Dương còn đắm chìm tại vừa mới bầu không khí bên trong, xúc động đến tại trong lều vải đi tới đi lui. Trạch ca, ngươi vừa mới cũng quá xoái. Đảo khách thành chủ, bày mưu nghĩ kế, cùng trong điện ảnh diễn đồng dạng. Trần Hổ yên lặng ngồi tại một trương chiến phản. Trương Trạch thì ngồi xuống tới, nhắm mắt lại. Kế hoạch tuy là hoàn mỹ, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không thể bảo đảm hắc xà cái kia liên phát sẽ có hay không có cái gì ngoài ý liệu hậu chiêu. Nhất định cần lại thêm một đạo bảo hiểm. Nghĩ tới đây, hắn ở trong lòng lẩm nhẩm. Mở ra thương thành, hơi mở màn sáng ở trước mắt bày ra. Trương Trạch trực tiếp tại lục soát thanh bên trong chuyển vào âm người lợi khí khó lòng phòng bị một kích mất mạng các loại từ mấu chốt. Vù một thoáng, thương phẩm danh sách đổi mới. Thâm tình đối diện liền sẽ mang Typhoon Dương 998 sủng phân giá trị địch nhân vốn có gặp mặt tất té ngã vỏ chuối tiêu, một lần, 1998 sủng phân giá trị ca hảo hán ca liền có thể triệu hoán lương sơn hảo hán thẻ thể nghiệm, võ tổng hạn định bản, 9999 sủng phân giá trị Trương Trạch Thái Dương huyệt thỉnh thịch trực ngày. Kiểm. Hệ thống ngươi có phải hay không đối âm người lợi khí bốn chữ này có cái gì hiểu lầm? Đây đều là cái quái gì? Hắn trực tiếp sàng lọc công nghệ cao vũ khí phân loại. Danh sách lần nữa đổi mới, lần này bình thường nhiều. Dạng đơn giản điện từ mạch súng bom, EMT, đơn binh quang học ngụy trang y phục tác chiến, bay liên tục 10 phút đồng hồ, cỡ nhỏ trí năng công kích bảy ong lực chú ý của Trương Trạch, nháy mắt bị cái thứ ba thương phẩm hấp dẫn. Hắn mở ra tường tỉnh. Cỡ nhỏ trí năng công kích bảy ong, nội hàm 100 cái nở mở cấp mô phỏng sinh vật cơ giới ong vàng, từ siêu độ bền hợp kim titan chế tạo, dương cánh 3cm, phi hành lặng yên không một tiếng động. Nhưng thông qua ký chủ ý niệm tiến hành vĩ mô tới vi mô khống chế. Mỗi cái ong vàng đuôi châm nội hàm 0.5mg cường hiệu thần kinh độc tố, trong vòng 3 giây liền có thể tê dại một đầu trưởng thành voi lớn. Nhưng thu hồi, nhưng nạp điện. Ở nhà du lịch, giết người cướp của, thiết yếu lương phẩm. Trương Trạch hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ tốt. Đây quả thực là vì lần này hành động chế tạo riêng đại sát khí. Có cái đồ chơi này, đừng nói Hồng Môn Yến, coi như là Long Môn Yến, hắn cũng dám đi xông vào một lần. Lại xem xét giá cả. Giá bán, 40.000 sủng phân giá trị Trương Trạch tâm, lại bắt đầu dỉ máu. Nghiệp chứng A. Tân tân khổ khổ hơn nửa năm, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Mua. Trương Trạch vừa cắn răng, hạ quyết tâm. Tiền có thể kiếm lại, ruột thịt mệnh, nhất định cần cứu. Đinh. Tiêu phí thành công. Cỡ nhỏ trí năng công kích bảy ong đã gửi đi tới ngài không gian tùy thân, xin chú ý trả thu. Trương Trạch cảm giác trong túi sách của mình hơi hơi trầm xuống. Hắn vò tay đi bảo, mò tới một cái cùng hắn chìa khóa xe không xê xích bao nhiêu, lạnh buốt kim loại hộp nhỏ. Hắn đem hộp lấy ra. Trạch ca, đây là cái gì? Tiểu mới nhất điện tử thuốc ư? Chương 154, Hồng Môn Yến, ta mới là Hạng Vũ. Chương 154, Hồng Môn Yến, ta mới là Hạng Vũ. An Dương hiếu kỳ tiến tới. Trương Trạch cười cười, đè xuống kim loại hộp mặt bên một cái nút. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Hộp mở ra. Bên trong cũng không có đồ vật gì, trống rỗng. An Dương gãi gãi đầu, không. Hắn còn chưa nói xong, liền trông thấy một cái toàn thân đen kịt, chỉ có to bằng móng tay cơ giới ong vàng, lặng yên không một tiếng động từ trong hộp bay ra. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, cánh chấn động nhanh đến mắt thường vô pháp bắt. An Dương cùng Trần Hổ thân thể nháy mắt căng thẳng. Chỉ thấy cái kia cơ giới ong vàng tại trong lều vải xoay một vòng, tiếp đó dựa theo Trương Trạch ý niệm, tinh chuẩn đứng tại An Dương trên chóp mũi. An Dương một cử động cũng không dám, cố gắng muốn nhìn rõ trên mũi mình cái vật nhỏ này. Trạch ca, cái này đây là cái gì đồ chơi a? Trần Hổ phản ứng càng nhanh, hắn không có hỏi đây là cái gì, mà là trực tiếp hỏi ra mấu chốt. Tính công kích, tầm bắn, khống chế phương thức, công nghệ cao đồ chơi. Trương Trạch vỗ tay phát ra tiếng, cái kia cơ giới ong vàng liền từ An Dương chót mũi bay lên, lại lặng yên không một tiếng động bay trở về kim loại trong hộp. Công ty chúng ta bộ an ninh nghiên cứu sản phẩm mới. Hắn mặt không đổi sắc nói bậy. Bên trong có 100 cái dạng này vật nhỏ, ý niệm khống chế, chỉ đâu đánh đó. Trên đuôi châm có thể thoải mái đánh ngã một đầu voi lớn. An Dương miệng lần nữa đã trương thành hình chữ O, lần này có thể nhét vào một cái trứng ống. Ngoa tạo. Công ty chúng ta như bức như vậy sao? Còn nghiên cứu cái đồ chơi này, làm một cái đỉnh cấp quân nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thứ này trên chiến trường ý vị như thế nào. Trương Trạch đem kim loại hộp nhỏ thu về túi, phủi tay. Tốt, đều chớ ngẩn ra đó. Hắn nhìn một chút đồng hồ. Khoảng cách hành động bắt đầu còn có 10 giờ. Nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai còn có một tràng đại chiến. Ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng. Sáng sớm sương mù mang theo nắng ướt, tràn ngập tại tạm thời quân sự trong doanh địa. An Dương dậy thật sớm, chính đối một gốc cây rửa, đánh lấy một bộ cương mãnh quân thể quyền. Trần Hổ thì ngồi tại cửa trướng đồng hồng đạn bên trên nhìn xem hắn. Trương Trạch là cái cuối cùng đi ra lều vải. Hắn đổi lại một thân gọn gàng màu đen y phục tác chiến, thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn duỗi lưng một cái, phản phất tối hôm qua ngủ đến rất tốt. Đi. Hắn chỉ nói hai chữ. An Dương lập tức dừng lại động tác, nắm mình lên trang bị. Trần Hổ đem súng trường giấu tại sau lưng, ánh mắt không gợn sóng, đi theo. Toyota xe bán tải lần nữa khởi động, tại vô số quân đội chính phủ binh sĩ phức tạp nhìn kỹ, lái ra khỏi doanh địa. Lần này không có dẫn đường, không có quân bạn, chỉ có 3 người bọn họ, một chiếc xe. Xe hướng về cờ dạ kẹn khuôn viên phương hướng chạy tới. Càng đến gần, xung quanh cảnh tượng thì càng áp lực. Hai bên đường trong rừng cây, mơ hồ có thể thấy được ám bảo đường nét cùng lay động bóng người. Một chút chỗ ngã ba, thậm chí đường hoàng dựng coi trọng súng máy trợ địa, họng súng đen ngòm. An Dương lái xe mắng, con mẹ nó, đám này tạp thoái, so quân chính quy phòng tuyến còn khoa trương. Thông thường hỏa lực. Trần Hổ đánh giá một câu, tầm mắt tại mỗi một cái khả nghi điểm hỏa lực bên trên đảo qua, đưa chúng nó vị trí ghi ở trong lòng. Trương Trạch tựa ở chỗ ngồi phía sau, từ từ nhắm hai mắt. Nhưng tại trong đầu của hắn, bước kia không gian 3 triệu bản đồ chính giữa phía trước chỗ không có độ rõ ràng vận chuyển. Mỗi một cái lính gác đứng ở vị trí kín đáo vị trí, mỗi một chi đội tuần tra lộ tuyến, mỗi một cái sờ nhìn đợi tầm nhìn điểm mù, đều rõ ràng tiêu chí nhớ đi ra. Bên trái đằng trước 300m, trong tán cây có cái đồn quan sát. Bên phải dốc núi, nham thạch đằng sau, hai người đánh lén tổ. Phía trước giao lộ, dưới đất chôn phản bộ binh địa lôi. Trương Trạch âm thanh yên lặng vang lên. Lái xe An Dương, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Trương Trạch nói những vị trí này, hắn một cái đều không nhìn ra. Hắn theo bản năng dựa theo Trương Trạch chỉ dẫn, sửa đổi lấy tay lái. Trong mắt Trần Hổ cũng hiện lên một vòng kinh dị. Hắn tự xưng là rừng cây tác chiến chuyên gia, cũng chỉ có thể phát hiện trong đó không đến một nửa uy hiếp, mà lao bản của hắn lại như là mở ra toàn bộ bản đồ treo. Cùng lúc đó, cơ dạ kèn quân viên, tầng cao nhất văn phòng, to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, hắc xà ăn mặc một thân màu trắng định chế Âu phục, trong tay bưng lấy một ly đỏ thấm rượu nho. Hắn quan sát phía dưới cái kia thông hướng khuôn viên trung tâm quảng trường phải qua đường, khóe môi nết lên mỉm cười. Chó điên đứng ở phía sau hắn, trên mặt là hưng phấn. Saka, bọn hắn tới. Liền một chiếc phá xe bán tải, 3 người. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Trung tâm quảng trường bên kia, ta chôn 300 cái huynh đệ, 8 cỗ súng máy hạng nặng, 12 cái sở nhị đợi tất cả đều vào chỗ. Quỷ thủ đẩy một cái mắt kính, nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong chiếc kia ngay tại chậm chậm lái tới gần xe bán tải, nhíu mày. Saka, có thể hay không quá thuận lợi? Thuận lợi. Hắc xà khép cười một tiếng, cơ cơ rượu đỏ trong ly, cái này không gọi thuận lợi, cái này gọi tự đại. Cái kia gọi Trương Trạch, cho là chính mình là ai? Cho là đây là tại Long Quốc cảnh nội, có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn quá coi thường chúng ta, cũng quá đánh giá cao chính hắn. Hắc xà đem trong ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Thông chi một chút đi, đem mấy cái kia không nghe lời Long Quốc người, cho ta bắt giữ lấy quảng trường trên đài cao. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt, hắn muốn cứu người, là thế nào từng cái chết ở trước mặt hắn. Ta muốn để hắn quỳ xuống tới, như chó cầu ta. Chó điên nghe răng cười lấy lĩnh mệnh mà đi. Quỷ thủ nhìn xem Hắc xà bên mặt, trong lòng cô kia cảm giác bất an, bộc phát cường liệt. Cuối cùng, Toyota xe bán tải tại khuôn viên to lớn cương thiết trước cửa dừng lại. Nặng nghề cửa sắt, tại một trận tiếng cọ sát chói hai bên trong, chậm chậm hướng hai bên mở ra. Phía sau cửa là hai cái thẳng tắp con đường, hai bên đường đứng đầy cầm trong tay vũ khí trang bị thành viên. Mặt bọn hắn mắt dữ tợn, ánh mắt không tốt, nhìn kỹ chiếc này lẻ loi trơ trọi xe bán tải. Xe chậm chậm lái vào. Trương Trạch, An Dương, Trần Hổ ba người xuống xe. Nháy mắt, trên trăm đạo tràn ngập ác ý ánh mắt tập trung tại trên người bọn hắn. Trương Trạch lại như là cảm giác không thấy đây hết thảy. Hắn sửa sang lại một thoáng cổ áo của mình, nhìn bốn phía một vòng. Tiếp đó, hắn cười. Hắn hướng về xa xa giữa quảng trường cái kia ngồi tại trên ghế bành thân ảnh, cao giọng mở miệng. Phô trương làm đến không nhỏ. Không biết, còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn đưa tăng đây. Hắc xà nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Tất cả trang bị thành viên nhộn nhịp giơ lên trong tay vũ khí. Tự tìm cái chết. Hắn nâng lên tay, đang muốn hạ lệnh. Trương Trạch lại nâng lên cổ tay, nhìn một chút đồng hồ. Thời gian, 11:44:50. Hắn nhìn xem Hắc xà, nụ cười trên mặt biến đến nghiền ngẫm lên. Hắc xà, ta đưa ngươi một phần đại lễ. Một phần, có thể chiếu sáng ngươi mảnh này tội ác chi địa. Đại lễ. Vừa dứt lời, 11:45 phân làm. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, từ quân viên góc tây bắc vùng núi phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Cả vùng cũng bị đó kịch liệt rung động. Trên quảng trường tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng nổ mạnh kinh đến sững sờ. Hắc Xà đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trạm phát điện. Là trạm phát điện phương hướng. Hắn lời còn chưa dứt. 3. Toàn bộ cờ giả kèn quân biên, tất cả ánh đèn, tất cả màn hình điện tử màn, tất cả quản chế thăm dò, trong nháy mắt, toàn bộ dập tắt. Bị cúp điện. Truyền tin gián đoạn. Liên lạc không được bộ chỉ huy. Chuyện gì xảy ra? Địch tập ư? Hồng Môn Yến, bắt đầu. Vất quá. Ta mới là Hà Vũ. Chương 155, ngươi làm đây là chơi ăn gà đây. Chương 155, ngươi làm đây là chơi ăn gà đây. Khai hỏa. Cho ta khai hỏa. Hắc Xà cuối cùng phản ứng lại. Đem bọn hắn đánh thành cái sảng. Nhưng mà, đã chậm. Tại hắn gào thét lên tiếng một giây trước, Trương Trạch ba người đã động lên. Căn bản không cần bất luận cái gì lời nói giao lưu. Tại bạo tạc âm hưởng đến mấy mắt, Trần Hổ ngay tại chỗ lăn mình một cái, người đã đến Toyota xe bán tải mặt bên. Hắn một tay tại trên thùng xe khe trống, một cái tay khác đã từ chiến thuật trên lưng kéo xuống hai quả bóng gói, rút bảo hiểm, mạnh mẽ ném ra ngoài. An Dương phản ứng cũng cực nhanh, hắn cơ hồ là liên tục lăn lộn nhào tới đầu xe vị trí, nâng lên súng trường lại bắt đầu không có kết cấu gì điểm xạ áp chế. Các cháu, ra ra ở chỗ này. Trương Trạch bị Trần Hổ một cái đẩy lên xe bán tải an toàn nhất hậu phương. Hắn bị thân xe đứng vững, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn điểm cái khen. Khá lắm, cái này phối hợp, chuyên ngành đều để người tâm đau. An Dương cái này thiết đầu tiểu hải, loại trừ lãng phí đạn, khí thế ngược lại kéo căng. Ầm, ầm. Hai quả bom khói trong đám người nổ tung, nồng đậm sương mù màu trắng nhanh chóng tràn ngập, đem chọn cái quảng trường cửa vào bao phủ. Tìm công sự che chắn. Trương Trạch gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Lao ra làm bọn hắn. An Dương nhiệt huyết xông lên đầu, liền muốn thò đầu ra. Người xông cái chủy. Trương Trạch một cước đá vào hắn trên mông, ngươi làm đây là chơi ăn gà đây. Nhân gia sẽ không ném lôi ư? Vừa dứt lời, mấy quả lựu đạn liền mang theo tiếng rít, đập vào xe bán tải xung quanh, ầm vang bạo tạc. Kinh liên sóng xung kích đem xe bán tải chấn đến nhảy dựng lên, mảnh đạn phá tại trên thân xe, phát ra một trận chói tai tạc âm. An Dương rụt cổ một cái, không còn dám lo đầu. Trần Hổ đổi xong băng đạn mới, tỉnh táo mở miệng. Lão bản, bom coi chống không được bao lâu. Bọn hắn người quá nhiều, sẽ tạo thành hỏa lực đan xen lưới. Ta biết. Trương Trạch thăm dò, lợi dụng ưng nhãn thị rất nhanh chóng nhìn lướt qua trong sương khói tình huống. Từng cái điểm đỏ tại trong sương khói tán loạn, có mấy cái đã trải qua bắt đầu thử nghiệm quanh co bọc đánh. An Dương, 11 giờ phương hướng, đống kia thùng dầu đằng sau, cho ta đánh. Trần Hổ, 2 giờ đồng hồ phương hướng, đài cao phía dưới, tự do xạ kích. Trương Trạch nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Có mục tiêu rõ rệt, An Dương xạ kích lập tức biến đến tinh chuẩn lên. Trần Hổ càng là yên lặng cố máy rất chóc, mỗi một cái ngắn một chút bắn, tất nhiên sẽ có một cái điểm đỏ ứng thanh đổ xuống. Trong lúc nhất thời, dựa vào một chiếc phá xe bán tải, ba người rõ ràng cứ thế mà chế trụ hơn trăm người hỏa lực. Saka, bọn hắn hỏa lực quá mạnh, chúng ta xông vào không nổi. Phế bật. Hắc Xà một cước đá văng thủ hạ bên người, túm lấy một cái á cờ, đối trong xương khói phòng cuồng bắn phá. Sơn nhịp ở đây, ta sơn nhịp ở đây, tiêu diệt bọn họ cho ta. Nhưng mà không có trả lời. Hắn sơn nhịp ở nhóm, giờ phút này tay thuận bận bịu chân loạn hoán đổi lấy nhìn ban đêm dụng cụ, lại phát hiện bởi vì phe mình tùy tiện bắn phá mũi thương hỏa diễm, bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt trong xương khói mục tiêu. Đúng lúc này, vang, càng mãnh liệt tiếng nổ mạnh từ quân viên cửa chính phương hướng chuyển đến. Lần này là trọng pháo anh minh. Hắc Xà cùng tất cả trang bị thành viên đều động. Cửa chính, quân đội chính phủ binh sĩ chủ lực thế nào sẽ xuất hiện tại cửa chính? Bọn hắn đánh nghi binh phương hướng, không phải tại vài chục km bên ngoài khu vực phòng thủ ư? Hắc Xà náo triệt để loạn. Hắn cho là Trương Trạch muốn tới trung tâm quảng trường, kết quả nhân ra nổ hắn trạm phát điện. Hắn lấy là địch người chỉ là nổ trạm phát điện, kết quả quân đội chính phủ chủ lực lại xuất hiện tại cửa chính. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chủ công phương hướng đến cùng là nơi nào? Loại này không biết khủng cụ, so 100 cái Trương Trạch còn đáng sợ hơn. Đứng vững, cho ta đứng vững cửa chính. Quỷ thủ còn duy trì một chút lý trí, đối bộ đàm giống to, lại chỉ đổi tới một mảnh lộn xộn dòng điện âm thanh. Lão bản, cơ hội. Làm. Trương Trạch gật đầu. Sương mù dần dần tan đi. Địch nhân trận hình, bởi vì cửa chính hỏa lực đã xuất hiện to lớn hỗn loạn cùng lỗ hổng. Trương Trạch từ trong túi móc ra cái kia lạnh buốt kim loại hộp nhỏ. An Dương nhìn thấy, ánh mắt sáng lên. Trạch ca, muốn lên công nghệ cao ư? Không sai. Hắn ý niệm công chế. Cùng cụt. 100 cái đen kịt cơ giới ong vàng, lặng yên không một tiếng động từ trong hộp tuân ra, tại không trung hợp thành một mảnh nhỏ chẳng lành ô vân, tiếp đó nháy mắt tản ra, dung nhập bóng đêm. Tại trong đầu Trương Trạch, toàn bộ chiến trường cảnh tượng biến có thể so rõ ràng. Hắn khóa chặt những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tay súng máy hạng nặng, khóa chặt chỗ cao mấy cái kia rốt cuộc tìm được góc độ bắn sờ nỉ tờ, khóa chặt mấy cái đang chuẩn bị ném lựu đạn ra hỏa. Đi a ta 4 vạn súng phấn giá trị. Để nhóm này tốt tử, cảm thụ một chút cái gì gọi là thần binh trời giáng. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Một cái vừa mới lắp xong súng máy hạng nặng chẳng hán, đang chuẩn bị khai hỏa, cổ đột nhiên tê dần. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền mềm xuống dưới, một đầu vừa ngã vào trên súng máy. Chỗ cao, một cái sơn nhị tợ vừa mới thông qua nhìn ban đêm dụng cụ khóa chặt Trương Trạch đường nét, ngón tay sắp bóc cỏ. Một cái nho nhỏ hát trùng, đứng tại mí mắt hắn bên trên. A, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, sơn nhị tợ từ chỗ cao ngã xuống. Trên quảng trường, một cái tiếp theo một cái trang bị thành viên, tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống, đột nhiên vứt bỏ vũ khí, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình, hoặc là che mặt mình, phát ra không tiếng động kêu rên, tiếp đó thẳng tắp đổ xuống. Thân thể của bọn hắn không có vết thương, không có chảy máu, nhưng bọn hắn liền là ngã xuống. Quỷ, có quỷ a. Một cái tâm lý phòng tuyến sụp đổ ra hỏa, vứt bỏ thương, quay người liền chạy. Khủng hoảng sẽ truyền nhiễm. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Hắc Xà ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hắn bất lấy làm kiêu ngạo thiết dũng trận, tại không đến 3 phút thời gian bên trong, biến thành một chuyện cười. Chân hổ, dọn dẹp chỗ cao còn sót lại điểm hỏa lực. An Dương, theo đằng sau ta, chúng ta đi đón người. Trương Trạch hạ đạt chỉ lệnh mới. Chân hổ không nói nhảm, thân thể linh xảo lật qua một chỗ công sự che chắn, trong tay súng trường mỗi một lần nâng lên, xa xa trên tháp cao tất nhiên sẽ có một cái tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tay súng rơi xuống. Thu đến. An Dương hưng phấn giống lên một cổ họng, theo sát Trương Trạch bước chân. Ba người không còn lưu lại, hướng thẳng đến khuôn viên chỗ sâu tòa kia giam giữ con tin lầu ký túc xá phóng đi. Hắc Xà nhìn xem ba người bọn hắn nên ngang bóng lưng rời đi, phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn muốn đuổi, nhưng hắn không dám. Cái kia không nhìn thấy quỷ đồ vật còn tại trên quảng trường xoay quanh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Trạch ba người, tại trên địa bàn của hắn, đi bộ nhàn nhã. Quỷ thủ, dự phòng phương án. Khởi động dự phòng phương án. Hắc Xà đối bộ đàm gào hét, đáp lại hắn chỉ có một mảnh sàn sạt dòng điện âm thanh. Chương 156, các đồng bào, địa ngục thể nghiệm cuồng bỏ đã đến kỳ hạn. Chương 156, các đồng bào, địa ngục thể nghiệm cuồng bỏ đã đến kỳ hạn. Hệ thống mở ra trực tiếp. Chỉ thị của hắn ở trong lòng hạ đạt. Một giây sau, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mở màu đỏ lai ô biểu tượng, tại tầm mắt của hắn góc trái trên cùng sáng lên. Công nghệ cao miễn điện thoại toàn cảnh trực tiếp đã mở ra trước mắt phòng trực tiếp tiêu đề, đặc biệt chương trình, ta tại ngoại cảnh trừ gian diệt ác ngay tại tiếp nối nốt nhạc bình đại. Tiếp nối thành công. Điểm nhân khí ngay tại phi tốc tiêu thăng. 01.000, 50.000, 200.000. Chỉ là phát sóng mấy chục giây bên trong, hắn cái kia nắm giữ ngàn vạn fan bình sự tỉnh ca tài khoản, nháy mắt tràn vào lượng lớn người sử dụng. An Dương theo sau lưng Trương Trạch, rìm súng, cảnh giác quét mắt xung quanh những cái kia ngã trái ngã phải kiến trúc. Hắn chú ý tới Trương Trạch bước chân dừng một chút, tuy là chỉ có 0, mấy giây, nhưng tại cái này sinh tử một đường hoàn cảnh bên trong, bất luận cái gì không bình thường dừng lại đều đủ để chí mạng. Trạch ca, thế nào? An Dương hạ giọng, khẩn trương hỏi. Không có gì, mở ra cái trực tiếp. Cái gì? Hắn nhích lại gần một bước, lại hỏi một lần. Trạch ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Do quá lớn, ta không nghe rõ. Ta nói, Trương Trạch tầm mắt tập trung vào xa xa một tòa tầng 3 lầu ký túc xá, đó là trong tình báo đánh dấu giam giữ con tin địa điểm, ta mở ra cái trực tiếp. Ngoa tạo, ta không hoa mắt ta. Bình sự tình ca phát sóng. Cái này tiêu đề. Ta tại ngoại cảnh trừ gian diệt ác. Ca, ngươi đùa thật à? Chờ một chút. Bối cảnh này. Thương này âm thanh. Đây không phải kỹ xảo điện ảnh. Cái này mẹ hắn là thật. Ta dựa vào. Ta nghe thấy được tiếng nổ mạnh. Chủ bá ngươi người đây. Ngươi hiện tại ở đâu? Chủ bá. Có phải hay không phía trước cái kia tin tức? Long Quốc công nhân tại ngoại cảnh bị phi pháp trang bị bắt góc. Ngươi đi cứu người. Ta tiên. Bình sự tình ca thật giết ra nước. Một người liền là một cái quân đội A. Lễ vật. Lễ vật xuất lên. Bảo vệ phía ta bình sự tình ca. Trong nháy mắt, trên màn hình bị lít nha lít nhít ra niên hoa cùng hỏa tiễn triệt để bao trùm. Súng phấn giá trị, bắt đầu dùng một loại trước đó chưa từng có tốc độ kinh khủng hướng lên căn bọn. Các vị khán giả, giữa chưa tốt. Hoan nên xem 4 thời điểm đặc biệt chương trình, địa điểm, Đông Nam Á nào đó không biết tên lòng dạ hiểm độc quân viên. Như các ngươi nhìn thấy, nơi này doanh thương hoàn cảnh không quá hữu hảo. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là dẫn chúng ta ruột thịt về nhà. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Cốc cốc cốc. Phía trước một chỗ lầu 2 cửa chắn, đột nhiên phun ra một đầu ngọn lửa. Là sót lại trang bị thành viên. Chân hổ phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Hắn thậm chí không có đi tìm công sự che chắn, thân thể có chút hơi nghiêng, trong tay súng trường đã nâng lên. Ầm. Ầm. Hai tiếng thanh thúy ngắn một chút bắn. Lầu 2 tiếng súng im bặt mà dừng. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, nhanh đến phòng trực tiếp khán giả thậm chí không thấy rõ phát sinh cái gì. Vừa mới, có phải hay không nổ súng? Đánh trúng. Cái kia cầm thương tiểu ca là ai? Rất đẹp. Quá nhanh. Ta chỉ thấy ánh lửa lóe lên, tiếp đó liền không có. An Dương cũng bị giật nảy mình, lập tức giơ thương ngắm cái kia cửa chắn, khẩn trương hô to. Nam xuống. Có địch nhân. Trương Trạch vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Đừng tê, đã giải quyết. Hắn tiếp tục đối với phòng trực tiếp bình luận, ngữ khí im lặng. Mọi người thấy, đây chính là bản địa nghi thức ăn nền, nhiệt tình, buông thả. Cùng lúc đó, khuôn viên chỗ sâu, một tòa tối tăm ẩm ướt trong lầu ký túc xá. Nơi này là chuyên môn dùng để giam giữ heo địa phương. Trên trăm tên bị lừa tới Long Quốc ruột thịt, bị phân biệt nhốt tại mười mấy trong căn phòng nhỏ hẹp. Bên ngoài tiếng nổ kinh thiên động địa cùng dày đặc tiếng súng, để bọn hắn tất cả mọi người từ chết lặng bên trong bừng tỉnh. Đánh, đánh nhau. Một người mang kính mắt trẻ tuổi lập trình viên, nằm ở trên cửa sắt, cố gắng muốn nhìn rõ tình huống bên ngoài. Đúng, là quân đội chính phủ đánh vào tới sao? Một người trung niên nam nhân trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Đừng có nằm động. Bên cạnh trên một cái cánh tay tràn đầy vết thương thanh niên, tuyệt vọng lắc đầu. Ta tới nơi này nửa năm, quân đội chính phủ cùng bọn hắn đánh qua nhiều lần, mỗi một lần đều là sấm to mưa nhỏ, căn bản đánh không vào. Cái kia, vậy lần này là chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy, khả năng là Hắc Xà lại cùng cái nào đối thủ sống mái với nhau a, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần thành thành thật thật ở lấy, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày. Thanh niên lời nói, để vừa mới dấy lên một chút hy vọng mọi người, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đúng vậy, a tại nơi này, bọn hắn chỉ là biết đi đường hàng hóa. Ai sẽ làm hàng hóa, phát động đại quy mô như vậy công kích đây? Trong phòng, tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Đúng lúc này, canh gác bọn hắn mấy cái trang bị thành viên, hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài đi vào. Mẹ, bị cúp điện. Truyền tin cũng chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Là trạm phát điện bị nổ ư? Không biết rõ. Saka để chúng ta nhìn kỹ nơi này, nói là có mấy cái xương cốt cứng rắn, khả năng sẽ náo sự. Một người cầm đầu mặt sẹo, hung tận đạp một cước cửa sắt. Đều mẹ hắn cho lão tử thành thật một chút. Ai dám lên tiếng, lão tử hiện tại liền đập chết hắn. Trong gian phòng mọi người lập tức rút về xóa xỉnh. Mặt sẹo đang chuẩn bị mắng nữa vài câu. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình sau cổ bị đồ vật gì đinh một thoáng. Rất nhẹ, thậm chí có chút ngứa. Hắn theo bản năng thò tay đi cào. Làm sao vậy, lão đại? Bên cạnh thủ hạ hỏi. Mặt sẹo há to miệng, muốn nói không có việc gì. Nhưng hắn phát hiện, chính mình không phát ra được thanh âm nào. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt tê dại cảm giác từ cổ của hắn, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Súng trong tay của hắn, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Toàn bộ người thẳng tắp ngã về phía sau. Lão đại, lão đại ngươi thế nào? Còn lại mấy cái trang bị thành viên giật nảy mình, đội bắt chạy qua đi xem xét. Tiếp đó, bọn hắn cũng một cái tiếp một cái, cảm nhận được loại kia nhẹ nhàng đốt cảm giác. Phù phù, phù phù. Ở trong phòng trên trăm tên ruột thịt hoảng sợ đủ loại nhìn kỹ. Cái này 7-8 cái hung thần ác sát thủ vệ, tại không đến 10 giây thời gian bên trong, toàn bộ đổ vào trên mặt đất, thân thể hơi hơi co rút, miệng sùi bọt mép. Toàn bộ hành lang yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mộng. Phát sinh cái gì? Tập thể trúng gió. Vẫn là đụng phải cái gì đổ không sạch sẽ. Qua trọn vẹn một phút đồng hồ, cái kia đeo kính lập trình viên mới run rẩy âm thanh mở miệng. Hán, bọn hắn dường như đều ngất đi. Nhanh, chiếc chìa khóa tìm ra. Trung niên nam nhân phản ứng đầu tiên. Mọi người cùng nhau tiến lên, duỗi tay ra tại mấy cái thủ vệ trên mình lục lọi. Rất nhanh, một nhóm lớn chìa khóa bị tìm được. Giang giác, gian phòng thứ nhất khóa được mở ra. Người ở bên trong bỏ ra. Giang giác, giang giác. Cái này đến cái khác gian phòng bị mở ra. Càng ngày càng nhiều người giành lấy tự do. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thủ vệ, lại nhìn một chút hai bên, trên mặt tất cả đều là kiếp sau dư sinh vui vẻ. Mọi người ở đây xúc động đến sắp khóc lên thời điểm. Lầu ký túc xá lối vào, cửa chính bị người một cước đá văng. Ầm. Tất cả mọi người bị tiếng này nổ mạnh giật nảy mình, vừa mới buông xuống tâm lại nói tới. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về cửa ra vào. Chỉ thấy ba cái người mặc màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay vũ khí nam nhân, xuất hiện tại cửa ra vào. Cầm đầu cái kia, cực cao, rất đẹp trai, thậm chí còn mang theo một chút tàn mạn ý cười. Trương Trạch nhìn trước mắt cái này trên trăm tên chưa tỉnh hồn rốt thịt, hắn giọng một cái. Hắn đem trong tay súng trường hướng trên bờ vai một đánh, bày ra một cái tự nhận làm xuất khí bức người tư thế. "Các vị, Long Quốc Di chuyển nhắc nhở ngài. Ngài địa ngục thể nghiệm cuốn bỏ đã đến kỳ hạn, hiện đã tự động làm ngài bật về nước thăm người thân màu xanh lục thông đạo. Mời các vị hành khách mang hảo ngài vật phẩm tùy thân. Về nhà." Chương 157, đám xuất sinh này, quá giàu hoạt. Chương 157, đám xuất sinh này, quá giàu hoạt. Thời gian vào giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. 3 giây sau, hoa một tiếng, một cái gầy yếu nữ hài bù mặt, ngồi chồm hổm dưới đất đau khóc thành tiếng. Tiếng này nỉ non, như là một cái tín hiệu. Tiếng khóc nhanh chóng lan tràn toàn bộ lầu ký túc xá. Cả trai lẫn gái, già có trẻ có, tất cả đều khóc. Có người gào khóc, có người che miệng nghẹn ngào, có người ôm lấy người bên cạnh, khóc đến tê tâm liệt phế. An Dương bị chiến trận này làm đến tay chân luống cuống, tìm súng, chọc tại chỗ. Trạch ca, cái này, bọn hắn thế nào đều khóc? Tất cả chớ khóc. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Lại khóc, ta nhưng muốn theo đầu người thu phí đấy a. Trương Trạch tiếp tục mặt không thay đổi nói bậy. Đến cửa cứu viện phục vụ, cơ sở cồn bỏ 9/8. Hiện tại tặng kèm tâm tình trấn an, thuộc về tăng giá trị tài sản nghiệp vụ, đến thêm tiền. Mọi người, phòng trực tiếp mưa đạn, nhưng bởi vì câu này tao lời nói, lần nữa sôi trào. Ha 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 ha. Xứng đáng là ngươi a bình sự tình ca. Đến lúc nào rồi vẫn không quên nghiệp vụ. Ta chứng minh, thuyền thần tuyệt đối nghiêm chỉnh người làm ăn. Điểm nhấn chính một cái già trẻ không gạt. Phía trước đừng cười. Ta thật nhìn khóc. Cảm ơn ngươi, bình sự tình ca. Cảm ơn ngươi đem bọn hắn mang về. Toàn thể đứng dậy. Hướng anh hùng gửi lời chào. Trên màn hình, kính chào biểu cảm cùng gia niên hoa lễ vật đặc hiệu, cơ hồ tẩy thành làm mờ. Hắn rất hài lòng. Hỏi han đơn cần, không bằng đánh số tiền lớn. Giới này fan, có thể. Nhìn thấy chàng diện bị chính mình trấn trụ, Trương Trạch háng giọng một cái, bắt đầu làm chính sự. Tất cả người, nghe ta khẩu lệnh. Hiện tại, toàn bộ dựa vào tường đứng vững, kiểm kê nhân số. Hắn một bên nói, một bên trong đám người nhanh chóng tìm kiếm. Mục tiêu, Vương Hạo. Cái kia để hệ thống đưa ra cấp S bình xét cấp bậc nam nhân, cái kia để Long Sĩ đầu đích thân hạ lệnh, viện sĩ con trai độc nhất. Đám người bắt đầu rối loạn, nhưng vẫn là nghe lời dựa vào vết tường, chậm rãi đứng thành một hàng. 110 người, 111 người, 112 người. Trương Trạch đếm xong, tiếp đó, lòng của hắn trầm xuống. Không có. Trong này không có Vương Hạo. Trong hình Vương Hạo là cái mang theo kính đen, tướng mạo văn nhã, thư sinh khí rất đậm người trẻ tuổi. Mà trước mắt đám người này, tuy là đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, nhưng từng cái xanh xao vàng gọn, thần tình chết lặng, căn bản tìm không thấy phù hợp đặc thù người. An Dương, Trần Hổ, cảnh giới. Trương Trạch mệnh lệnh nháy mắt biến đến lạnh lẽo. An Dương cùng Trần Hổ lập tức hiểu ý, mũi thương chuyển hướng lầu ký túc xá bên ngoài, một trái một phải, che lại cửa ra vào. Mới vừa rồi còn nhẹ nhõm không khí, nháy mắt lần nữa biến cực kỳ trương. những cái kia vừa mới ngừng lại nhỉ non các đồng bào lại bắt đầu bất an. Trương Trạch nhanh chân đi đến một cái thoạt nhìn như là sinh viên người trẻ tuổi trước mặt. "Ta hỏi ngươi, Vương Hạo ở đâu?" "Vương? Vương Hạo?" Người trẻ tuổi hiển nhiên bị hù dọa, nói chuyện đều có chút cả lăng. "Liên la phát cầu cứu bưu phẩm cái kia, đeo kính." Trương Trạch nói bổ sung. "A, hắn, ta nhớ ra rồi." Người trẻ tuổi vô đuổi, "Hắn, hắn mới vừa rồi bị người mang đi." "Lúc nào? Bị ai mang đi?" Trương Trạch truy vấn. Liền là bên ngoài tiếng nổ mạnh mới lúc vang lên. Người trẻ tuổi cố gắng nhớ lại lấy, cái kia gọi chó điên, liền là bình thường hung nhất cái kia giám sát, mang theo hai người, trực tiếp xông vào gian phòng của chúng ta, đem Vương Hạo một người cho giá đi. "Đi bên nào?" "Đằng sau." Bọn hắn từ đằng sau lầu ký túc xá tiểu môn đi ra. Một cái khác được cứu đi ra trung niên nam nhân cũng liền bận bịu bổ sung. "Ta thấy được." Bọn hắn áp lấy người trẻ tuổi kia, lên một chiếc xe việt dã, hướng trên núi lái đi. "Vâng." Trương Trạch nháy mắt minh bạch. Hắc xà lão hồ ly này, phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp đứt đuôi cầu sinh. Hắn buông tha toàn bộ khuôn viên, buông tha trong ký túc xá này hơn ngàn tên heo chỉ đem đi trên tay của hắn có giá trị nhất chủ mã. "Vương Hạo, mẹ, cái này chết điên phát, chạy đến còn rất nhanh." "Chân hổ, thông chi ba tụng, để hắn phái người tới đón thu nhóm người này, nói cho hắn biết, chính phạm chạy, để hắn người phong tỏa tất cả đường xuống núi. Để bọn hắn đi thả lầu này bên trong bị quan quốc gia khác người. Lại đi theo ta." Trương Trạch lại không có bất cứ chút do dự nào, quay người liền xông ra lầu ký túc xá. Chân hổ lời ít mà ý nhiều đối máy truyền tin nói vài câu, tiếp đó lập tức bắt kịp. "Trạch ca, chúng ta đi đâu?" An Dương một bên chạy một bên hỏi. "Bắt rắn." Trương Trạch trả lời, chỉ có hai chữ. Trong phòng trực tiếp, ngàn vạn người xem tâm, cũng theo lấy biến cố bất thình lình lại nhấc lên. "Ngoa tạo, còn có người bị mang đi." "Ta nghe được, là cái kia mấu chốt nhất con tin. Gọi Vương Hạo." "Hắc xà chạy, chủ bá mau đuổi theo a. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy." "Mẹ, đám xúc sinh này, quá giàu hoạt." Trương Trạch ba người xông ra lầu ký túc xá, trung niên nam nhân chỉ phương hướng, là một đầu thông hướng hậu sơn chỗ sâu lầy lội đường nhỏ. Trên mặt đường, hai đạo rõ ràng lốp xe ấn, một đường kéo dài vào hắc ám rừng cây. Bọn hắn mới đi không bao lâu. Chân hổ ngồi xổm người xuống, mò một thoáng trên đất thổ nhưỡng, có phán đoán. "Đuổi." Trương Trạch không có xe, nhưng tốc độ của hắn so xe càng nhanh. Hắn trực tiếp mở ra ưng nhãn thị giác, hết thảy chung quanh tại trong mắt hắn đều hóa thành rõ ràng số liệu. Bên trái, lách qua phiến kia lôi khu, phía trước có lính gác đứng ở vị trí kín đáo. "An Dương, giao cho ngươi." "Thu đến." Vài giây đồng hồ sau, trong bóng tối truyền đến một tiếng nặng nề tiếng ngã xuống đất. Ba người tiếp tục phi tốc tiến lên. Trương Trạch một bên trong rừng băng băng, một bên ở trong lòng kêu gọi hệ thống. "Hệ thống, cho ta đổi một cái hắc xà thời gian thực vị trí." "Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại chấp hành ngũ tinh nhiệm vụ, có thể miễn phí làm ngài cung cấp một lần mục tiêu nhân vật hắc xà thời gian thực vị trí tiêu ký phục vụ, phải chăng mở ra?" Trương Trạch sững sờ. "Miễn phí? Mở ra? Hiện tại liền mở." Một giây sau, Trương Trạch trong tầm mắt, một cái chói mắt khô lâu màu đỏ đầu tiêu ký xuất hiện tại phía trước đại khái 5 km bên ngoài một chỗ trong sân gốc. Hơn nữa, cái khô lâu kia đầu ngay tại di chuyển nhanh chóng. "Rất tốt." Trong rừng oi bước cả bước, chạy nhanh mang theo gió không có mang đến mảy may ý lạnh. An Dương theo ở phía sau, tắt chiến giày đạp tại thối giữa lá rụng bên trên, phát ra phốc suy âm hưởng. "Trạch ca, chúng ta liền như vậy chạy trước đuổi a. Hai cái chân cái nào chạy được 4 cái bánh xe." Trương Trạch cũng không quay đầu lại, hắn toàn bộ lực chú ý đều tại trong tầm mắt cái kia không ngừng di chuyển màu đỏ trên đầu khô lâu. Hắc xà chạy đến nhanh chóng, hiển nhiên đối đường chạy trốn sớm có quy hoạch. "Y miệng, chạy nhanh lên một chút, coi như miễn phí có khí." Đúng lúc này, phía trước rừng cây đường nhỏ xuất hiện một cái chỗ ngoặt. "Cộc cộc, cộc 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 đi." Tiếng súng không có dấu hiệu nào vang lên. Một chuỗi đạn quét vào ba người phía trước trên mặt đất, thổ nhưỡng cùng bụi cỏ nổ tung. Ba người nháy mắt đều tự tìm tốt công sự che chắn. Trương Trạch nằm ở một cây đại thụ đằng sau, lộ ra nửa cái đầu. Chỉ thấy góc rẽ, một chiếc cũ nát xe bán tải để ngang giữa đường, trên thùng xe mang lấy một cỗ súng máy hạng nặng, một cái ăn mặc ngụy trang áo lót trắng hán chính giữa nhe răng cười lấy thao túng súng máy, không ngừng hướng về bọn hắn vừa mới phương hướng bắn phá. "Trạch ca, là lót đằng sau, để ta bắt lấy bọn hắn." Chương 158, đem đống kia phá gỗ cho ta quét. Chương 158, đem đống kia phá gỗ cho ta quét. An Dương trốn ở một khối nham thạch sau, đã giơ lên súng trường, kích động. "Ngươi cầm đầu đi làm." Trương Trạch tại trong tần số kênh đoàn đội gầm nhẹ. "Ngươi cái kia thương là thiêu hỏa con ư? Cùng ngươi ta súng máy hạng nặng đối xạ, ghét mạng mình dài." An Dương bị chửi đến rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Chân hổ tỉnh táo thay đổi một cái hộp đạn, nhanh chóng mở miệng. MG3 thông dụng súng máy, xạ tốc nhanh, lực xuyên thấu mạnh. "Chúng ta bây giờ vị trí, cây cối ngăn không được, nhất định cần di chuyển." "Di chuyển cái rắm." Trương Trạch có tân chủ ý hắc. "Trên xe mấy ca, nghe thấy ư?" Súng máy hạng nặng bắn phá ngừng một chút. Trên xe tay súng cùng đồng bọn bên cạnh liếc nhau, hiển nhiên không hiểu rõ đây là thao tác gì. "Lão đại các ngươi hắc xả, đã ngồi máy bay trực thăng chạy trốn. Thật, ta tận mắt nhìn thấy, thật đáng giận phái. Cánh quạt lớn như thế một cái, liên lưu mấy người các ngươi tại cái này chịu chết, đồ cái gì a? Tiền lương tháng này phát ư? Tiền làm thêm giờ cho ư?" Xe ban tải bên trên mấy người rõ ràng ngây ngẩn cả người. Bên trong một cái gia hỏa theo bản năng cầm lên bộ đàm, ấn mấy lần, bên trong chỉ có một mảnh dòng điện tạc âm. "Saka chạy." "Không có khả năng. Saka nói để chúng ta đứng vững 10 phút đồng hồ." "Thế nhưng..." bộ đàm chính xác liên lạc không được. Trương Trạch thấy thế, tiếp tục gia tăng hỏa lực. Chớ có ấn, truyền tin của các ngươi trạm cơ sở đều bị ta nổ. Hiện tại toàn bộ khuôn viên đều là ta người. Các ngươi ngẫm lại, lão đại các ngươi có tốt như vậy đồ vật, tại sao muốn lưu cho các ngươi? Chính hắn chạy trốn không tâm ư? Hiện tại đầu hàng, ta bảo đảm các ngươi có thể ăn được 4 đồ ăn một chén canh cơm tủ. Ngoan cố chống lại đến cùng, phía trước phiến kia chuối tiêu rừng liền là các ngươi nhà mới. Tự tìm cái chết. Cái súng máy kia tay bị nói đến thẹn quá hóa giận, hắn cảm giác thông minh của mình cùng trung thành đều nhận lấy vũ đủ. Cho lão tử đánh, đem hắn đánh thành thịt vụn. Cộc 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 cộc. Càng điên cùng đạn hướng về Trương Trạch gần thân đại thụ chút xuống mà tới. Thân cây bị đánh đến mảnh gỗ vụn tung tóe, có mấy viên đạn thậm chí xuyên thấu thân cây, lướt qua da đầu của Trương Trạch bay qua. Ta dựa vào, không giảng võ đức. Trương Trạch mau đem đầu rụt trở về. Phòng trực tiếp khán giả đã cười điên rồi. Ha 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 ha. Chủ bá điểm nhấn chính một cái vật lý chiêu hàng. Đối diện đã đỏ ấm. CPU đều làm đốt. Tâm lý chiến đại sư, ta nguyện xưng ngươi là Miễn Bắc gia Cát Lượng. Lão bản, bọn hắn loạn. Chân hổ âm thanh đúng lúc vang lên. Làm hắn. Trương Trạch hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hắn đã không cần lại dùng ứng nhãn thị giác đi khóa chặt. A Dương, hỏa lực áp chế, đừng để bọn hắn ngoi đầu lên. Thu đến. A Dương hưng phấn hét lớn một tiếng, đối xe ban tải liền là một trận mãnh liệt điểm sạc. Cùng lúc đó, Trương Trạch lần nữa từ trong túi móc ra cái kim loại kia một nhỏ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy cái đen kịt cơ giới ong vàng lặng yên không một tiếng động bay ra, sát mặt đất, lách qua chính diện mưa đạn, từ mặt bên trong bụi cỏ phi tốc đến gần xe bán tải. Cái súng máy kia tay còn tại phong cùng bắn hóa, tính toán dùng hỏa lực bao trùm để phát tiết phẫn nộ của mình. Đột nhiên, hắn cảm giác cổ tay của mình bị đồ vật gì đâm một cái. Ngay sau đó, là cổ. Một cú kịch liệt tê dại cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân, trong tay hắn súng máy nghiêng một cái, đạn tất cả đều đánh lên trời. Ách, hắn mở rộng miệng, cái gì đều nói không ra, thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ trên thùng xe ngã xuống sụp dưới. Bên cạnh phụ tá người đều đốc. Ngươi thế nào? Uy, hắn vừa muốn đi vị, chính mình thái dương huyệt cũng chuyển tới một trận nhẹ nhàng đâm nói. Tiếp đó, hắn cũng bước đồng bạn góp chân. Trong phòng điều khiển tài xế nhìn thấy một màn này, hồn đều hù dọa bay. Đây là cái gì vũ thuật? Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức hô số, đạp mạnh cần ga, muốn quay đầu chạy trốn. Muốn chạy? Chân hổ thân ảnh từ mặt bên trong rừng lóe ra. Tài xế bị nát đầu. Toàn bộ chiến trường nháy mắt an tĩnh lại. Từ khai chiến đến kết thúc, không đến 3 phút. An Dương từ nham thạch đằng sau đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Liền xong việc. Hắn xông đi qua, một cước đá văng cửa xe, đem bên trong người tài xế kia kéo đi ra. Trương Trạch cùng Trần Hổ cũng đi tới. Trạch ca, ngươi cái đồ chơi này cũng quá bờ UGA. An Dương nhìn xem Trương Trạch kim loại trong tay một nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là thèm muốn. Nói, công ty hạch tâm khoa kỹ, cấm chỉ truyền ra ngoài. Trương Trạch mặt không đổi sắc đem hộp cất kỹ. Hắn đi đến xe bán tải bên cạnh, vỗ vỗ đầu xe che. Không tệ, đức hệ công nghệ, tuy là va vào một phát, nhưng còn có thể mở. Hắn mở cửa xe, ngồi vào bừng lái, thuần thục nhóm lửa. Kèm theo một trận oanh minh, xe bán tải rõ ràng thật lần nữa khởi động. An Dương, đem cái kia rất súng máy chuẩn bị cho tốt, chúng ta khả năng cần dùng đến. Trần Hổ, đi lên. An Dương hưng phấn lên xe đấu, loay hoay cái kia thật nặng súng máy. Trần Hổ thì kéo ra tay lái phụ cửa, đi vào ngồi. Trương Trạch một cước đạp cần ga tận cùng. Xe bán tải mang theo ba người, dọc theo lầy lội đường nhỏ, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đuổi theo. Trương Trạch đem chân ga giẫm lên đáy, chiếc này vật đổi sao rời đức hệ lao hỏa kế không phụ sự mong đợi của mọi người, loại trừ tay lái run đến sắp bay ra đi, thân xe lắp giống như tại nhảy đi cổ, cái khác mọi chuyện đều tốt. Tối thiểu còn có thể động. Trạch ca, thoải mái, quá sung sướng. Trong thùng xe chuyển đến An Dương hưng phấn la hét, hắn chính giữa nằm ở cái kia rất mở dê ba thông dụng đằng sau súng máy, cảm thụ được cương thiết cự thú truyền đến lạnh giá xúc cảm, toàn bộ người đều sắp thăng hoa. Phía trước có quả chuối tiêu cây trưởng thành đến có chút nghiêng, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, để ta cho nó sửa một chút. Trương Trạch tức sạm mặt lại. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Cái đồ chơi này đạn so quy của ngươi quý giá nhiều. Dùng ít đi chút. Trần Hổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không nói một lời, chỉ là yên lặng kiểm tra một chút trong tay súng trường. Tiếp đó ngày trước tòa phía dưới móc ra hai cái dự phòng hộp đạn, nhét vào chiến thuật trong áo lót. Nhiều lời vô ích, hành động chứng minh. Trương Trạch nhìn sang chính mình tầm nhìn góc trái trên cùng cái tia lóe sáng lai ô biểu tượng, thuận tiện liếc nhìn phi tốc nhấp nô mưa đạn. Chủ bá, ngươi kỹ thuật lái xe này, thu danh sơn xa thần tới đều đến cho ngươi đốt thuốc. Đằng sau cái tia tiểu ca đã cùng hắn đại bảo bối hòa làm một thể, nhìn cái tia say mê biểu tình. Chủ bá, ta đoán chủng huynh đệ cùng trong giấc mộng của hắn tình thương. Phía trước chiếc xe kia chạy đến thật nhanh. Chủ bá đuổi theo kịp ư? Đưa cái hỏa tiễn cho xe bán tải thêm một chút dầu. Phía trước góc rẽ đột nhiên xuất hiện một đạo từ mấy cái viên một đội vàng xây dựng chướng ngại vật trên đường. Hai cái trang bị phần tử chính giữa đứng ở chướng ngại vật trên đường sau, nhìn thấy chiếc này phát điên xe bán tải xông lại, hù dọa đến quay đầu liền muốn chạy. Lão bản, chướng ngại vật trên đường, hai người. Trần Hổ nhắc nhở ngắn gọn mà hiệu suất cao. An Dương, đến ngươi biểu diễn. Trương Trạch hô to, đem đống kia phá gỗ cho ta quét. Được rồi. Nhìn tốt ta ngài. Chương 159, rẽ đường nhỏ tiến mạnh đi. Chương 159, rẽ đường nhỏ tiến mạnh đi. An Dương đằng những lời này đã đợi đã đường này. Hắn kéo động thương xuyên, ngắm đống kia viên mục, hung hăng đè xuống lấy cỏ. Cộc 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 cộc. Ngọn lửa phun ra, đinh hai nhức góc tiếng súng vang triệt rừng cây. Cái kia mấy cái so cái bắt còn to viên mục, tại dày đặc mưa đạn phía dưới, nháy mắt bị xé rách thành bay đầy trời mảnh gỗ vụn cùng mảnh vỡ. cái kia hai cái trang bị phần tử liên tục lăn lộn chui vào bên cạnh bụi cỏ, liền đầu đều không dám về. Ta dựa vào. An Dương bị uy lực khủng bố này kinh đến chính mình cũng sửng sốt một chút, lập tức càng hưng phấn, chạy ca. Cái đồ chơi này so sách thiên đội máy xúc đều dùng tốt. Khá lắm, cái này lực phá hoại, sau đó công ty có thể phát triển một thoáng định hướng bạo phá dỡ nghiệp vụ. Hắn dồn sức đánh tay lái, xe ban tải tại một trận kịch liệt chồng tránh sau, trực tiếp từ mảnh gỗ vụn chồng lên ép đi qua, tiếp tục hướng phía trước băng băng. Trong tầm mắt, cái kia đại biểu lấy hắc xà khô lâu màu đỏ đầu tiêu ký, ngay tại phía trước 3 km di chuyển nhanh chóng. Chạy đến còn rất nhanh. Nhưng theo lấy khoảng cách rút ngắn, từng đợt tiếng vang trầm nặng bắt đầu từ tiền phương mơ hồ chuyển đến. Mới đầu còn cực kỳ giải rác, nhưng rất nhanh, liền biến đến dày đặc lên. Đây không phải là súng trường âm thanh. Trần Hổ, nghe không? Trương Trạch hỏi. Nghe thấy được. Trần Hổ nghiêng tai lắng nghe mấy giây, đưa ra phán đoán, trọng áo, gạt lình. An Dương cũng ngừng cùng súng máy thân mật động nhau, nô đầu ra tới. Hắc xà binh sĩ chủ lực, hẳn là cùng quân đội chính phủ chủ lực trên cọc. Trương Trạch não phi tốc vận chuyển. Ba tụng phía trước nói qua, quân đội chính phủ chủ lực ngay tại vài chục km bên ngoài đánh nghi binh, hấp dẫn hắc xà lực chú ý, nhưng bây giờ nghe động tĩnh này, nơi nào là đánh nghi binh, rõ ràng là tổng tiến công. Mà hắc xà chạy trốn phương hướng, vừa vặn liền là chiến trường vị trí. Lão hồ ly này, hắn muốn mang lấy Vương Hạo cùng Hạch Tâm Saber, lui về chính mình binh sĩ chủ lực khu vực phòng thủ. Xe ban tải xông lên một cái sân đất, phía trước cảnh tượng để trên xe ba người đều dừng động tắt lại. Dưới sân đất là một mảnh rộng rãi lòng chảo sông khu vực. Đã từng rừng cây đã bị san thành bình địa, thay vào đó là một cái khói lửa tràn ngập to lớn chiến trường. Bạo tạc ánh lửa hết đợt này đến đợt khác, màu đen khói đặc quần quần bay lên không. Trần Hổ phân tích một chút. Trần Hổ không nói một lời, từ trong túi lấy ra một cái nhỏ nhắn kính viễn vọng một lỗ, quan sát trọn vẹn nửa phút. Bên trái, An mặc quân trang màu xanh lá cây, là quân đội chính phủ, trang bị tương đối tạm, nhưng có xe tăng cùng chút ít hỏa pháo trợ giúp. Trận tuyến tương đối hoàn chỉnh. Bên phải, An mặc đủ loại, là hắc xà người, dùng xe bán tải cùng cải trang xe làm chủ, cách đánh hỗn loạn, nhưng hỏa lực rất mạnh, hung hãn không sợ chết. Chúng ta bây giờ vị trí ở chính giữa địa khu bên cạnh. Hắc xà ngay tại hướng bên phải hậu phương sơn cốc rút lui, quân đội chính phủ tại đằng sau đuổi theo cắn. Trần Hổ để ống nhòm xuống, hạ kết luận. Chính giữa phiến kia khu vực là tử vong khu vực. Chúng ta chiếc xe này lái qua, 3 giây bên trong liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Sợ cái gì? An Dương quay lấy trong thùng xe súng máy hạng nặng, một mặt cùng nhiệt, chạy ca, hạ lệnh a. Chúng ta trực tiếp từ giữa đó sáng tạo đi qua, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là long quốc tốc độ. Trương Trạch quay đầu nhìn một chút hưng phấn An Dương. Trong đầu của ngươi có phải hay không loại trừ bắp thịt, cũng chỉ còn lại đạn. Sáng tạo đi qua. Ngươi làm đây là xe điện đụng a? An Dương bị nẹn họ một thoáng, ủy khuất lẩm bẩm, cái kia. Vậy làm sao bây giờ đi? Trương Trạch không để ý tới hắn, ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, cái kia khô lâu màu đỏ đầu hiện tại ở đâu? Đinh. Mục tiêu hắc xà trước mắt ở vào chiến trường bên phải hậu phương trong một vùng sơn cốc lộ cột bên trong, tốc độ di chuyển là số 0. Căn cứ nóng thành như quét hình, nơi đó bảo công sự phòng ngự hoàn thiện, có trọng binh trấn giữ. Hữu Nghị nhắc nhở, ký chủ xe bán tải lượng dầu còn thừa không đủ 20, phía trước 2 km có hắc xà tạm thời điểm tiếp tế, nhưng đi khả năng sẽ bị xem như địch nhân đánh thành tổ ong. Trương Trạch, chúng ta không thể từ chính diện đi qua. Trương Trạch làm ra quyết định. Ngón tay của hắn tại trên tay lái gõ lấy. Trần Hổ, ngươi mới vừa nói, chúng ta ở chính giữa địa khu bên cạnh. Đúng. Bọn hắn có cái gì đường nhỏ, có thể đi vòng qua hắc xà bên kia sơn cốc. Trần Hổ lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn một hồi, tiếp đó chỉ vào bên trái đằng trước một đầu cơ hồ bị bụi cỏ nhấn chìm lầy lội đường nhỏ. Có. Con đường kia có thể lách qua chiến trường chính, thông hướng sơn cốc phía tây. Nhưng mà, đường xá rất kém cỏi, hơn nữa khẳng định có đội tuần tra hoặc là lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Liền đi cái kia. Trương Trạch giải quyết dứt khoát. Xuống xe. Hắn rút chìa khóa xe, mở cửa xe nhảy xuống. Hắn dẫn hai người, một đầu đâm vào cái kia bị bụi cỏ bao trùm đường nhỏ. Mới vừa vào đi, Trương Trạch liền hối hận vừa mới không nhiều uy hiếp An Dương hai câu. Thế này sao lại là đường? Dưới chân là thật dày thối giữa lá rụng, một cước đạp xuống đi, vừa ướt lại trượt, còn mang theo một cỗ khó nói lên lời tanh hôi mùi. Không khí oi bức cả bước, vô số không biết tên tiểu phi trùng ông hướng trên mặt người nào. Ta kiểm. An Dương một cước đạp hụt, nửa cái chân đều rơi vào vũng bùn bên trong, nếu không phải Trần Hổ tay mắt lanh lẹ, kéo lại chiến thuật của hắn áo lót, hắn hiện tại phòng trường đã tại trong bùn bơi lội. Cẩn thận dưới chân. An Dương thật vất vả đem chân rút ra tới, ủng chiến bên trên dán đầy bùn đen, hắn lau trên mặt một cái đổ mồ hôi, thấp giọng phàn nàn. Trạch ca, đường này cũng quá nát. Đừng nói nhảm, theo sát. Phòng trực tiếp khán giả xuyên thấu qua góc nhìn của Trương Trạch, cũng cảm nhận được mảnh rừng mưa này nhiệt tình. Ta dựa vào, hoàn cảnh này nhìn xem đều khó chịu. Chủ ba cái này dã ngoại sinh tồn năng lực điểm đầy a. Phía trước hỏa lực âm thanh còn nghe thấy, quá kích thích. Ba người lại đi về phía trước hơn 100 mét, An Dương đột nhiên dừng bước, giơ súng lên. Đừng động, có đồ vật. Trương Trạch cùng Trần Hổ cũng nháy mắt dừng lại, nhanh chóng tìm kiếm yểm hộ. Phía trước trong bụi cỏ truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, càng ngày càng gần. An Dương khẩn trương nhìn kỹ cái hướng kia, ngón tay đã đặt ở trên cò súng. Một giây sau, bụi cỏ lay động, một đoàn ngũ thải ban lan lớn châu chấu phô thiên cái địa từ trong cỏ bật đi ra, lốp bốp nện ở ba người trên mình. Trên mặt của An Dương, trên đầu, trên thương, nháy mắt treo mấy cái còn đang nịch nước chân châu chấu. Cả người hắn đều cứng đờ. Trương Trạch mặt không thay đổi phủi phủi một cái tính toán hướng hắn trong cổ áo chui lớn châu chấu. Khá lắm. An Dương phong cùng né đầu, run lấy thân thể, tính toán đem những cái này khách không mời làm xuống dưới. Trần Hổ yên lặng giúp hắn đem trên lưng một cái quăng ra, tiếp đó nắm ở trong tay nhìn một chút, lại ném đi. Protein, cực cao. Trương Trạch, An Dương. Phòng trực tiếp khán giả đã triệt để cười điên rồi. Chương 160, đánh trận, muốn dùng não. Chương 160, đánh trận, muốn dùng não. Lại đi mười mấy phút, phía trước sáng tỏ thông suốt, bọn hắn chạy tới cuối con đường nhỏ. Trước mắt là một chỗ vách núi dốc thoải, vòng qua mảnh này dốc thoải, hẳn là có thể tiến vào Hắc Xà ẩn thân sơn cốc kia. Chiến trường chính truyền đến hỏa lực âm thanh tại nơi này rõ ràng rất nhiều. Trần Hổ làm một cái đỉnh chỉ tiến lên thủ thế, hắn lách mình đến một khối nham thạch sau, nâng lên kính viễn vọng quan sát. Trương Trạch cũng mở ra ưng nhãn thị giác. Phía trước 150m, dốc thoải chỗ ngoặt, có hai cái lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Bọn hắn ngụy trang đến rất tốt, trên mình che kín ngụy trang lưới, nằm ở lùm cây bên trong, chỉ lộ ra họng súng đen ngòm, chính đối bọn hắn lúc tới phương hướng. Cái này nếu là người thường mò qua tới, tuyệt đối sẽ bị trước tiên phát hiện. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Trương Trạch. Hai cái lính gác đứng ở vị trí kín đáo, 10 giờ phương hướng một cái, 11 giờ phương hướng một cái. Trương Trạch nhẹ giọng thông báo vị trí. An Dương lập tức đem miệng súng đúng rồi đi qua. Trạch ca, hạ lệnh a, lần này ta bảo đảm, một người một thường, tuyệt đối không lãng phí đạn. Ngươi tỉnh lại đi, Trương Trạch một cái đè lại nòng súng của hắn, tiếng súng một vang, Hắc Xà liền biết chúng ta từ sau núi mò qua tới, ngươi có còn muốn hay không cứu người? An Dương bị khuất miết miệng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Trạch không lên tiếng, chỉ là từ trong túi lại móc ra cái kia quen thuộc kim loại hộp nhỏ. Mắt An Dương sáng lên. Trạch ca, lại là công nghệ cao. Trần Hổ, ngươi đi bên trái, An Dương, ngươi đi bên phải, phòng ngừa bọn hắn có hậu viện. Để ta giải quyết hai cái này. Trương Trạch nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Thu đến. Được rồi. Hai người lập tức hiểu ý, thân thể đè thấp, lặng yên không một tiếng động từ hai bên bọc đánh đi qua. Trương Trạch thì tựa ở trên tảng đá, ý niệm khẽ nhúc đích. Mấy cái đen kịt cơ giới ong lặng yên bay ra, sát mặt đất hướng về cái kia hai cái lính gác đứng ở vị trí kín đáo bay đi. Thông qua ong vàng truyền về tầm nhìn, Trương Trạch thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy cái kia hai cái kẻ xui xẻo mặt. Bên trong một cái đánh thẳng lấy ngáp, một cái khác thì cầm lấy một cái ấm nước, một ngụm lại một ngụm uống vào. Mà nó cũng không biết Xà Ca đến cùng đang dở trò quỷ gì, đem chúng ta điều đến cái này địa phương cất chim cũng không có tới ngắm phong cảnh. Ngáp cái kia phàn nàn nói, ai biết được, nghe nói phía trước đánh đến cực kỳ quyết liệt, quân đội chính phủ lần này tựa như là làm thật. Uống nước cái kia nói, làm thật thì thế nào, cũng không phải là lần đầu tiên. Đánh xong chúng ta còn không phải như vậy đợi ở chỗ này, tiền lương đều kéo 2 tháng. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác sau gáy bị mũi đinh một thoáng. T. Hắn theo bản năng thò tay đi cào. Bên cạnh đồng bạn nhìn hắn một cái. Thế nào? Không có việc gì, bị trùng tử cắn. Địa phương quỷ quái này. Hắn muốn tiếp tục phàn nàn, lại phát hiện đầu lưỡi của mình cứng đờ, trong cổ họng không phát ra thanh âm nào. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt tê dại cảm giác từ sau nơi cổ nổ tung, nháy mắt quét sạch toàn thân. Trong tay hắn ấm nước rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Toàn bộ người mềm xuống dưới. Uy, ngươi thế nào? Đồng bạn giật nảy mình, vừa định bỏ qua đi nhìn một chút tình huống, chính hắn thái dương huyệt cũng chuyển tới một trận nhẹ nhàng đâm nói. Tiếp đó, liền không có tiếp đó. Trương Trạch trong tầm mắt, hai cái đỏ tươi tiêu ký biến thành màu xám. Giải quyết. Hắn đối máy truyền tin nói một câu, tiếp đó ngồi dậy, sải bước đi qua. An Dương cùng Trần Hổ cũng từ hai bên đi ra. An Dương chạy đến cái kia hai cái lính gác đứng ở vị trí kín đáo bên cạnh, dùng chân đá đá, hai người không nhúc đích. Trạch ca, ngươi bảo bối này cũng quá thần. Giết người trong vô hình a. Bán không? Ta dùng ta thanh kia MG3 đổi với ngươi. Không bán. Trương Trạch đi ngang qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hạch tâm khoa kỹ, biết hay không? Ba người vượt qua dốc thoải. Phía trước sơn cốc cảnh tượng, cuối cùng hoàn chỉnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Một tòa to lớn, nửa khảm tại sơn thể bên trong xi măng cốt thép lô cốt, xuất hiện tại sơn cốc cuối cùng. Lô cốt xung quanh, hiện đầy bao cát cùng lưới sắt, mấy cái súng máy hạng nặng điểm hỏa lực có thể thấy rõ ràng, còn có không ít trang bị thành viên tại qua lại tuần tra. Hắc Xà hậu, đến. Ta dựa vào. Cái này mẹ hắn là cái xác rùa đen a. An Dương nằm ở trong bụi cỏ, nhìn phía xa cái kia cốt thép xi măng đổ xây quái vật khổng lồ, nhịn không được mắng một câu. Trạch ca, cái đồ chơi này so chúng ta quân khu sở chỉ huy đều dám chắc. Này làm sao đánh? Trần Hổ nâng kính viễn vọng, âm thanh trước sau như một bình tĩnh, nhưng nội dung nhưng không để lạc quan. Chính diện cửa vào có hai cỗ 12.7mm đường kính súng máy hạng nặng, hỏa lực đan sen, không góc chết. Lô có đỉnh, 3 giờ cùng 9 giờ phương hướng, đều có một cái ám bảo, hẳn là ZDG hoặc là pháo không giật điểm hỏa lực. Ngoại vi có lôi khu, cảm ứng thức, tia hồng ngoại cùng áp tiểu tóc hỗn hợp bố trí. Chúng ta không có gỡ mìn thiết bị. Hắn để ống nhòm xuống, nhìn về phía Trương Trạch, hạ kết luận. Lão bản, ba người chúng ta không đánh vào được. An Dương gấp. Vậy làm sao bây giờ? Vương Hạo còn tại bên trong. Hắc Xà cháu trai kia khẳng định cũng trốn ở bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía lúc tới đường. Nếu không, ta trở về đem chiếc kia xe bán tải lại tới. Dùng trên xe súng máy hạng nặng cho bọn hắn thình thịch. Trương Trạch như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Sau đó thì sao? Để đối diện đem chúng ta liền người mang xe một chỗ đánh thành phố mai. Chúng ta chiếc kia xe bán tải thiết giáp, ngăn không được một phát đạn súng lục. An Dương bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẫn nhịn nửa ngày, nói một câu. Cái kia tổng đến làm chút cái gì a? Phòng trực tiếp các vị lao thiết đều nhìn thấy a. Đối diện cái này, liền là lần này phó bản cuối cùng một hang ổ, lô cốt. Ta hai cái này huynh đệ, một cái nói không đánh vào được, một cái nghĩ thông xe bán tải đi tặng đầu người. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt nổ. Còn có thể làm sao? Kệ con mẹ hắn chứ a. Bình sự tình ca. Đừng do dự. Ta cho ngươi soát cái ra liên hoa. Mua một khóa đạn đạo. Đem nó cho ta nổ thượng thiên. Phía trước thổ hào bình tĩnh một chút. Đây là trực tiếp. Không phải trò chơi. Ta tin tưởng bình sự tình ca. Ca khẳng định có biện pháp. Làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Ta đã chờ không nổi nhìn hát xà trương kia tư má mặt. Mở đồ hộp. Mở đồ hộp. Mở đồ hộp. Trên màn hình, mở đồ hộp ba chữ tạo thành tráng lệ xoát nhín. Trương Trạch rất hài lòng. Hắn vô vô bả vai của An Dương, lại liếc mắt nhìn Trần Hổ. Ai nói chúng ta muốn từ chính diện tấn công vào đi? Đánh trận, muốn dùng não. Hắn chỉ cái kia to lớn lồ cột. Tại tuyệt đối khoa kỹ trước mặt, bất luận cái gì kiên cố thành lũy, đều chỉ là một cái thiết bị đồ hộp mà thôi. Trương Trạch ở trong lòng đối hệ thống hạ lệnh. Hệ thống, đổi tòa này lồ cột hoàn chỉnh kết cấu đồ. Đinh. Tiêu hao 1 vạn điểm sủng phân giá trị, đã làm ngài đổi mục tiêu kiến trúc 3 chiều kết cấu đồ, phải trang loạt. Loạt. Một giây sau, một tòa hơi mở, từ vô số màu lam đường nét tạo thành giả thuyết lộ cột mô hình, xuất hiện tại Trương Trạch trong tầm mắt. Lộ cột nội bộ gian phòng, hành lang, kho vũ khí, thậm chí là đường ống thông gió, nhất thanh nhị sở rõ ràng. Chương 161, quả thực khó giải bầy ong. Chương 161, quả thực khó giải bầy ong. Hắn nhìn thấy, dưới đất bảo đỉnh, tới gần sơn thể một bên, có một cái đường kính hẹn 50 cm xếp đầu gió. Vị trí kia, phi thường xảo quyệt. Chỗ tại chính diện hỏa lực tuyệt đối góc chết, hơn nữa dán chặt lấy gần như thẳng đứng vách núi, người bình thường trên căn bản không đi. Nhưng đối Trương Trạch tới nói, vậy đơn giản liền là một cái rộng mở cửa chính. Trần Hổ, người thương pháp tốt nhất. Qua bên kia, 300 m bên ngoài cái kia cao điểm. Trương Trạch chỉ một cái phương hướng. Phụ trách cảnh giới, nếu có người từ lỗ cột bên trong đi ra, không cần khách khí. Thu đến. Trần Hổ không có hỏi nhiều, lập tức lên đường. An Dương, Trương Trạch vừa nhìn về phía An Dương, người đi theo ta. Chúng ta đi cho bọn hắn đưa một phần đại lễ. An Dương đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn là hưng phấn đi theo. Trạch ca, cái gì đại lễ? Trương Trạch dẫn hắn đi vòng qua sơn cốc mặt bên, đi tới phiến kia vách núi cao chót vót phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng cách đỉnh núi mấy chục mét bên ngoài cái kia xếp đầu gió, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Một phần có thể để bọn hắn tập thể ngủ ngon giấc, ấm áp lễ vật. Hắn từ trong túi móc ra cái kia kim loại màu đen hộp nhỏ. Trạch ca, công nghệ cao lại tới. Y miệng, nhìn kỹ. Trương Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lần này kim loại trong hộp nhỏ bay ra, không còn là mười mấy cái, mà là lít nha lít nhít, trọn vẹn trên trăm chỉ cơ giới ong vàng. Bọn chúng cũng không có bay thẳng hướng lỗ cột, mà là tại trước mặt Trương Trạch xoay quanh, tạo thành một cái không ngừng ong ong màu đen đóng bóng. Đi. Trương Trạch nhẹ giọng hạ lệnh. Bầy ong nháy mắt tản ra, hóa thành một đạo màu đen sợi nhỏ, lặng yên không một tiếng động dán vào vách núi, hướng về cái kia chỗ cao xếp đầu gió bay đi. Góc nhìn của phòng trực tiếp vào giờ khắc này cũng hóa đổi đến bầy ong góc nhìn thứ nhất. Ngàn vạn khán giả phảng phất chính mình cũng thay đổi thành bầy ong một thành viên, chính cùng theo lấy đại bộ phận đội, dọc theo dốc đứng vách đá bay lên trên, phía dưới lỗ cột cùng binh lính tuần tra biến đến càng ngày càng nhỏ. Loại này trước đó chưa từng có cảm nhận, để tất cả mọi người nín thở. Ngoa tạo. Đây là cái gì? UAV bầy ong. Quá ngưu bức. Cái này mẹ hắn là phim khoa học viễn tưởng A. Ta dường như minh bạch. Chủ ba muốn từ đường ống thông gió đi vào. Đây mới thật sự là hàng duy đả kích A. Hắc xà còn tại đần độn trông coi cửa chính đây. Vài giây đồng hồ sau, bầy ong thuận lợi đến xếp đầu gió. Xếp đầu gió bên ngoài bảo bọc tầng một lưới sắt. Dẫn đầu mấy cái cơ giới ong, phần đuôi phóng châm sáng lên ánh sáng nhạt, đối lưới sắt mấy cái tiết điểm, nhẹ nhàng đụng một cái. Ầm. So cọng tóc còn mảnh kích quang nháy mắt cắt đứt điểm kết nối. Thông đạo mở ra. Các vị khán giả, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Hiện tại là giết trùng thời gian. Trên trăm chỉ cơ giới ong vàng tràn vào lỗ cột đường ống thông gió. Đường ống thông gió bên trong đen kịt một màu. Nhưng tại phòng trực tiếp trong mắt khán giả cũng là rõ ràng rành mạch nhìn ban đêm cảnh tượng. Trên trăm chỉ cơ giới ong tạo thành màu đen dòng thác, tại phức tạp đường ống mạng lưới bên trong phi tốc ngang qua. Trong đầu Trương Trạch, bước kia hơi mở lỗ cột kết cấu đồ, liền là hoàn mỹ nhất GPS hướng dẫn. Ngay tại tiến vào khu B, khu sinh hoạt. Kiểm tra đo lường đến sinh mạng thể 12 cái, toàn bộ ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Trong hình, bầy ong chia ra mấy đường, từ mấy cái khác biệt ra đầu gió chui ra ngoài. Đó là một cái giường trung ký túc xá, mười mấy trang bị thành viên đang ngủ say, tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác, trong không khí tràn ngập mồ hôi bẩn cùng thuốc lá hỗn hợp khó ngửi mùi. Mấy cái cơ giới ong lặng yên rơi xuống, giống như ưu linh, tinh chuẩn tìm được mỗi người sau cổ. Đôi châm bắn ra, nhẹ nhàng một đâm. Toàn bộ quá trình, so mới đốt còn muốn nhẹ nhàng. Trong giấc mộng trang bị thành viên, chỉ là hơi hơi co rụt lại một hồi, liền lông mày đều không nhíu một cái, liền lâm vào càng thâm trầm hôn mê. Phòng trực tiếp mưa đạn đã triệt để dừng lại, đã dọn dẹp hoàn tất, ngay tại tiến về khu C, trung tâm quản chế. Bầy ong lần nữa tụ hợp, tuân hướng mục tiêu kế tiếp. Trung tâm quản chế bên trong, bốn cái mặc áo chẽn ra hỏa chính giữa ngồi vây chung một chỗ đánh bài, trên vách tường mười mấy cái màn hình hiện lên lộ cột ngoại vi camera thời gian thực hình ảnh. Mà nó lại thua. Một cái đầu chọc đem trong tay bài mạnh mẽ quẳng tại trên bàn. Hắc hắc, lão đại, ngươi hôm nay vận may không được a. Bên cạnh một cái người gầy đắc ý đem tiền thu tới. Đi cái rắm. Saka để chúng ta nhìn kỹ, bên ngoài quân đội chính phủ đều nhanh đánh tới cửa nhà, chúng ta còn ở nơi này ngắm phong cảnh, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. Ai nói không phải đây, ngạt chết. Đột nhiên, người gầy kia cảm giác cổ có chút nữa, theo bản năng thò tay gãi gãi. A, hắn cảm giác tay của mình có chút không nghe sai khiến. Hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng há không mở. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn xem bàn đánh bài đối diện đồng bạn. Tiếp đó, hắn trông thấy một cái như là ong vàng đồng dạng đồ vật, chính giữa từ đầu chọc trong lỗ tai của đồng bạn, chậm rãi bay ra ngoài. Đây là hắn nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh. Phù phù. Hắn một đầu vừa ngã vào trên bàn, đem bài đụng đến bay lời trời. Uy, A Gầy, ngươi thế nào? Đầu chọc giật nảy mình, vừa định đứng dậy, một cỗ mãnh liệt tê dại cảm giác liền từ cổ sống của hắn dâng lên, nháy mắt vỡ tung hắn tất cả khí lực. Phù phù, phù phù. Trung tâm quản chế bên trong, bốn người tại 5 giây bên trong liên tiếp đổ xuống. Trên vách tường hình ảnh theo dõi bên trong, lỗ cột ngoại vi vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Bọn hắn cũng không biết địch nhân đến tột cùng từ đâu mà tới. Trương Trạch đứng ở dưới vách núi đá, ánh mắt yên tĩnh. Trong tầm mắt của hắn, đại biểu lấy sinh mạng thể màu đỏ tiêu ký, ngay tại một cái tiếp một cái biến thành màu xám. An Dương đứng ở bên cạnh hắn, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn tuy là không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng chỉ là nhìn xem Trương Trạch bộ kia dáng vẻ đã tính trước, hắn liền biết, Trạch ca ấm áp lễ vật đã trải qua bắt đầu phái đưa. Trạch ca, bên trong, thế nào? Đừng nóng đội, Trương Trạch nâng lên tay, nhìn đồng hồ tay một chút, lại đẳng 30 giây, chờ bọn hắn ngủ say một điểm. Đinh, khu D, kho vũ khí, dọn dẹp hoàn tất. Đinh, khu E, trung tâm chỉ huy, dọn dẹp hoàn tất. Đinh, kiểm tra đo lường đến hoạch tâm mục tiêu hắc xạ ở vào F khu, bí mật phòng thẩm vấn. Kiểm tra đo lường đến cấp S nhiệm vụ mục tiêu Vương Hạo ở vào cùng một địa điểm. Mắt Trương Trạch híp lại, tìm được. Bầy hong góc nhìn, hoán đổi đến cuối cùng chỗ cần đến. Đó là một gian dùng dày nặng cửa sắt khóa lại gian phòng. Bầy hong từ khe cửa cùng miệng thông gió chui vào. Hắc xà đang ngồi ở trên một cái ghế, cầm trong tay một cái xì gà, sắc mặt âm trầm nhìn xem bị cột vào đối diện một cái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia chính là Vương Hạo. Chương 162, ta còn tưởng rằng ngươi thật như thế xuân đây. Chương 162, ta còn tưởng rằng ngươi thật như thế xuân đây. Vương Hạo vết thương chằng chịt, mang theo mắt kính cũng nát một bên, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao cắn răng, không nói một lời. "Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng." Hắc xà phun ra một cái khói đặc. "Ngươi có đi hay không hỏi ngươi lão ba cầm tài liệu? Ta nói, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi." "Ha ha, có cốt khí." Hắc xà cười lạnh một tiếng, đứng lên. "Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Bên ngoài đánh đến náo nhiệt như vậy, ngươi cho rằng là ngươi cứu binh tới? Ta nói cho ngươi, bọn hắn xong. Đảng ta mang theo bộ đội của ta, mang theo những cái này sẽ vờ trở lại Tam Giác Vàng. Ta chính là nơi đó vương. Về phần ngươi, ngươi thân này da mịn thịt mềm, ta đoán những cái kia cá ăn thịt người sẽ rất ưa thích." Hắn đi tới trước mặt Vương Hạo, nắm được cái cằm của hắn. "Mẹ ngươi." Vương Hạo xì một cái mang máu nước bọt tại trên mặt hắn. Hắc xà mặt nháy mắt và mẹo. "Tự tìm cái chết." Hắn giơ tay lên, liền muốn một bàn tay vỗ xuống đi. Đúng lúc này, bù bù, một trận nhẹ nhàng nhưng dày đặc tiếng ong ong đột nhiên ở trong phòng vang lên. Hắc xà động tác cứng đờ. Hắn quay đầu, chỉ thấy gian phòng bốn cái xó xỉnh, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy lít nha lít nhít màu đen ong vàng. Cái này, đây là vật gì? Hắc xà sống nửa đời người, chưa từng thấy loại chiến trận này. Hắn muốn đi cầm trên bàn hương. Thế nhưng, đã chậm. Một cái cơ giới ong, như là tiểu thuần di, xuất hiện tại hắn sau cổ. Phúc. Một tiếng băng nhỏ. Hắc xà trên mặt giữ tợn đọc lại. Trong tay hắn xỉ gà rơi trên mặt đất, toàn bộ người mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới đất, thân thể kịch liệt co quắp. Cột vào trên ghế Vương Hạo, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhìn xem cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi hắc xà, như một đầu chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép. Lại nhìn một chút những cái kia chính giữa lơ lửng giữa không trung, giám thị lấy hắc xà thần bí bầy ong. Đầu óc của hắn đứng máy. Lúc này, lầu ký túc xá lôi bảo. Cửa chính bị người một cước đá văng. Ầm. Trương Trạch thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn xem co quắp trên mặt đất hắc xà, cùng một mặt ngộng bức Vương Hạo, hắn giọng một cái. "Ngươi tốt, là vị nào điểm giao hàng?" Ngài địa ngục phô Trương một người cồn bỏ đã đưa đến, phiền toái cho cái ngũ tinh khen ngợi. Vương Hạo toàn bộ người đều làm ngộng. "Đại ca, ngươi là ai a? Chúng ta hiện tại là đang đóng phim ư? Có phải hay không đi nhầm trường quay phim?" Trương Trạch nhìn xem hắn bộ kia CVU sắp tiêu hủy biểu tình, nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn. Trang bức khoái hoạt, liền lạc như vậy giản dị tự nhiên. Chớ ngẩn ra đó, Trương Trạch đi qua, dùng một cái không biết rõ từ cái nào mò ra tiểu đao, thoải mái cắt đứt chói Vương Hạo dây thừng, lại không đi, giao hàng đều lạnh. Vương Hạo hoạt động một chút bị siết đến phát tím cổ tay, đại não cuối cùng lần nữa khởi động máy. Hắn nhìn xem trên mặt đất miệng sủi bọt mép, thân thể còn tại nhẹ nhàng co giật hắt xả, lại nhìn một chút lơ lửng giữa không trung, duy trì tuyệt đối lặng im màu đen bầy ong, cuối cùng đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở Trương Trạch trên mình. Ngươi là quốc gia phái tới cứu ta người. Thanh âm của hắn mang theo một chút không xác định cùng to lớn kinh hỉ. Xuyệt. Trương Trạch đem một ngón tay đặt ở bên miệng, điệu thấp, ta là nghiêm chỉnh người làm ăn. Lúc này, phanh một tiếng, phòng thẩm vấn cửa sắt bị càng thô bạo va chạm. An Dương to con chen lấn đi vào, hắn liếc mắt liền thấy được trên đất hắc xà, mắt nháy mắt liền đỏ. Ta thảo, liền là cháu trai này. Hắn một cái bước xa sông đi qua, nhấc chân liền muốn hướng hắc xà trên đầu đạp. Ở chân. Trương Trạch cùng theo sau đi vào Trần Hổ đồng thời lên tiếng. An Dương cùng chiến dừng ở hắc xà chóp mũi phía trước, mang theo gió lay động hắc xà đầu tóc. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt không hiểu cùng ủy khuất. Trạch ca, làm gì ngăn ta? Xuất sinh này đem chúng ta ruột thịt hại đến như vậy thảm, một cước giết chết hắn đều làm lợi hắn. Hắn hiện tại vẫn không thể chết. Hắn đi đến thân rắn bên cạnh ngồi xuống, kiểm tra một chút đối phương tình huống, sống sót, so chết hữu dụng. Trương Trạch tán đồng gật đầu. Không sai, bên kia vẫn chờ muốn khẩu cung đây. Lại nói, liền như vậy để hắn chết, cũng quá tiện nghi hắn. Nhất định cần để hắn tiếp nhận nhân dân thẩm phán. An Dương hậm hực thu chân về, nói lầm bầm, vậy vạn nhất hắn nửa đường tỉnh lại làm thế nào? Trương Trạch cười. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái cơ giới ong lặng yên không một tiếng động bay đến Hắc Xà sau cổ, lại bổ một thoáng. Trên mặt đất vị kia run rẩy tần suất, lập tức lại lên một bậc thang. Yên tâm, ta cho hắn xử lý cái siêu cấp VIP ngủ của bò, gọi đều gọi bất tỉnh. Trương Dép Trạch phủi tay, tốt, ôn chuyện thời gian kết thúc. Vương Hạo đồng học, làm phiền ngươi dẫn đường. Vương Hạo nâng lên sắp rớt xuống mắt kính, liền vội vàng gật đầu, a, tốt. Đi nơi nào? Một cái thả rất nhiều lớn tủ sắt địa phương, các ngươi quản cái kia gọi là cái gì nhỉ? A đúng, server. Ta biết. Vương Hạo chuyên ngành lĩnh vực bị chạm đến, lập tức tinh thần tỉnh táo, cái kia hạch tâm phòng máy dưới đất bảo phụ tầng 2, là toàn bộ khuôn viên hạch tâm, đi theo ta. Hắn chủ động ở phía trước dẫn đường, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. An Dương theo ở phía sau, hiếu kỳ chọc chọc Vương Hạo cánh tay. Huynh đệ, ngươi chính là cái kia chịp nhà khoa học nhi tử. Vương Hạo sững sờ, lập tức có chút ngượng ngùng gật đầu một cái, "Ân, cha ta là Vương Trấn Quốc." "Niu Ba." An Dương giơ ngón tay cái lên, "Cha ngươi là anh hùng. Ngươi cũng là tốt, không cho cha ngươi mất mặt. Ngươi là vào bằng cách nào?" "Thật là chính mình vào." "Không phải, ta là trên đường bị bọn hắn trói tới." "Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi thật như thế xuống đây." Vương Hạo mặt nhảy một thoáng liền đỏ. Mấy người xuyên qua yên tĩnh không tiếng động hành lang, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngã trái ngã phải, ngủ đến chết trầm trang bị thành viên. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái dãy nặng hợp kim cửa chính phía trước. Chính là chỗ này. Vương Hạo chỉ vào cửa chính, cần trong đen cùng mật mã hai tầng nghiệm chứng, ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền trông thấy Trần Hổ từ trong ba lô lấy ra một khối lớn chừng bàn tay C4, thuần thục đính vào khóa cửa vị trí, lại tiếp nối ngoài nổ. Lùi ra phía sau. Trần Hổ phun ra hai chữ. Vương Hạo hù dọa đến liên tục lùi lại. Trương Trạch kéo lại hắn, thuận tiện đem An Dương cũng kéo đến khoảng cách an toàn. Oeng. Một tiếng vang trầm, hợp kim cửa chính bị nổ tung một cái độc lớn, lộ ra bên trong lóe ra vô số đèn chỉ thị to lớn của máy. An Dương nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, ta thảo. Vẫn là hổ ca chuyên ngành. Mở cửa đều như vậy có nghi thức cảm. Trương Trạch ở trong lòng yên lặng chửi bậy, cũng liền là không ngoại nhân, không phải nhân gia còn tưởng rằng chúng ta là tới cướp ngân hàng. Ba người vừa đi vào phòng máy, nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Một loạt lại một loạt cao lớn xẻ vỡ tủ máy, ngay ngắn sắp hàng, vô số dây cáp xen lẫn, đèn chỉ thị không ngừng lấp lóe, quạt điện tiếng long long tràn ngập toàn bộ không gian. Ta dựa vào. An Dương ngửa đầu, tự lẩm bẩm, "Trạch ca, đầu rồng dài nói để chúng ta mang về. Cái đồ chơi này thế nào mang? Luận cân bán không? Cái này nào chỉ là mang không đi?" Coi như gọi cái công ty dọn nhà tới, không có 3 ngày 3 đêm đều chuyển không không. Trương Trạch cuối cùng cảm nhận được Long Sĩ đầu câu tiên, nếu như tình huống không cho phép thâm ý, tình huống này là tương đối không cho phép à. Hệ thống, có biện pháp nào hay không đem nơi này số liệu đóng gói mang đi? Đinh. Ngay tại phân tích số liệu tổng lượng. Phân tích hoàn tất. Số liệu tổng lượng đoán là 3 bờ. Dùng ký chủ trước mắt kỹ thuật thủ đoạn, toàn bộ đao loạt cần 72 năm. Hệ thống đề cử phương án A, tiêu phí 50 vạn sủng phân giá trị, đổi lượng từ số liệu vận chuyển cơ hội nhưng tại trong 3 giây hoàn thành số liệu di chuyển. Hệ thống đề cử phương án B, nổ nó. Trương Trạch khỏe miệng co giật một thoáng. 50 vạn. Người tại sao không đi cướp? Ta tổng cộng mới bao nhiêu vốn liếng? Nhìn tới chỉ có thể chọn phương án B mọi người trong nhà, mọi người thấy a? Trương Trạch đối trực tiếp ống kính, giang tay ra. Đây chính là địch nhân hang ổ, bên trong đầy chúng ta Long Quốc cơ mật. Vốn là muốn cho nó toàn bộ bưng đi, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này quá lớn, ta cùng trẻ ảm G650 chứa không nổi. Cho nên, tuân theo rộng rãi dân mạng ý kiến. Hắn dừng một chút, lộ ra một nụ cười sán lạ. Mở đồ hộ. Phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt sôi trào, đầy màn đều là mở đồ hộp cùng đủ loại lễ vật đặc hiệu. Trương Trạch từ trong hệ thống không gian lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tạo hình kỳ lạ kim loại bóng. Đây là hắn tiêu 1.000 sủng phấn giá trị đổi điểm thức bên trong bạo khí xông ra một cái động tích nhỏ, uy lực lớn, hủy đến sạch sẽ. Trần Hổ, An Dương, các ngươi trước mang Vương Hạo ra ngoài. Ra ngoài tìm cái địa phương an toàn đặng ta. Trạch ca, vậy còn ngươi? An Dương hỏi. Ta lưu lại tới, đưa Phật đưa đến tây, đem rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Trương Trạch đem kim loại bóng đặt ở phòng máy chính giữa, khởi động phía trên đếm ngược. 30 giây. Đầy đủ. Hắn quay người, nhanh chân như sao băng đi ra phòng máy. Tại phía sau hắn, màu đỏ đếm ngược con số đang nhanh chóng nhảy lên. Chương 163, tương lai, so với ngươi tưởng tượng càng đặc sắc. Chương 163, tương lai, so với ngươi tưởng tượng càng đặc sắc. Trương Trạch dưới đất bảo lối ra đuổi kịp ba người. Vừa mới bước ra lộ cốt, Đinh Hai nhức có hỏa lực âm thanh cùng dậy đặt tiếng súng liền phả vào mặt. Một quả đạn lạc gào thét lên từ da đầu của Vương Hạo bên trên bay qua, hắn a rít lên một tiếng, toàn bộ người đều nằm trên đất. An Dương đem hắn cầm lên tới, bảo hộ sau lưng. Trần Hổ đã vọt đến một khối công sự che chắn sau, giơ thương lên cảnh giới. Xa xa chiến trường, quân đội chính phủ cùng Hắc Xà còn sót lại lực lượng vũ trang đánh cuối bụi, đạn tháo bạo tạc ánh lửa, đem chọn cái sơn cốc chiếu đến chợt sáng chợt tắt. Ta dựa vào. Kịch liệt như vậy. An Dương nhìn đến nhiệt huyết phí này, Trạch ca, chúng ta bây giờ làm thế nào? Là trực tiếp chuẩn đi, vẫn là đi lên giúp đỡ chút? Trương Trạch không có trả lời. Đúng lúc này, sau lưng hắn lộ cốt, truyền đến một trận vô cùng nặng nề chấn động. Mặt đất đều run lên một thoáng. Vương Hạo giật nảy mình, thế nào? Thế nào? Động đất? Không. Trương Trạch Vân đạm phong kinh nói, đồ hộp mở tốt. Hắn nhìn một chút xa xa chiến trường, quân đội chính phủ trận tuyến rõ ràng có chút khó nhọc. Tới đều tới, cũng không thể tay không mà về. Trần Hổ, bảo vệ tốt chúng ta đại khoa học gia. An Dương, đề phòng bốn phía. Trương Trạch ra lệnh, tiếp đó tìm cái tư thế thoải mái tựa ở công sự che chắn bên trên. Không trung bầy ong chiến thuật góc nhìn đã mở ra một giây sau, Trương Trạch tầm nhìn bị kéo đến vài trăm mét không trung. Toàn bộ sơn cốc chiến trường biến thành một cái to lớn sa bàn. Đại biểu địch nhân màu đỏ tiêu ký, cùng đại biểu quân bạn màu xanh lục tiêu ký, tại trên sa bàn có thể thấy rõ ràng. Quân đội chính phủ màu xanh lục tiêu ký bị ba cái sáng nhất màu đỏ tiêu ký áp chế gắt gao ở dưới dốc núi, động đậy không được. Ba cái kia điểm chính là hát xà sức mạnh còn sót lại súng máy hạng nặng cùng RPG điểm hỏa lực. Nhìn thấy không, mọi người trong nhà. Đối diện ba cái kia điểm đỏ, liền là lần này phó bản tiểu bốt, thủy đi bọn hắn, trò chơi liền đơn giản nhiều. Trên núi bên trái, 11 điểm phương hướng, súng máy hạng nặng công sự che chắn, ba người. Bên phải sườn núi, 2 điểm phương hướng, RPG trận địa, 2 người. Chính diện cao địa, một cái ám bảo, hỏa lực không rõ, nhưng uy hiếp lớn nhất. Trương Trạch tại trong đầu khóa chặt cái này ba cái mục tiêu. Hắn đối phòng trực tiếp mở miệng, "Hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu điểm danh." Cái thứ nhất, 11 điểm phương hướng súng máy ca. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bầy ong phân ra 20 con, lách qua tất cả tầm mắt, hướng về cái phong quần kia phun ra ngọn lửa súng máy hạng nặng công sự che chắn sờ lên. Phòng trực tiếp khán giả cũng theo lấy bầy ong góc nhìn thứ nhất, thể nghiệm một cái gì gọi là ưu linh tập kích. Công sự che chắn bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán ở trần, phong quần đè xuống súng máy phóng ra tay cầm, trong miệng còn tại dùng bản xứ ngôn ngữ lớn tiếng gầm hét. Bên cạnh bộ xạ thủ khẩn trương thay đổi lấy dây đạn. Đúng lúc này, hắn cảm giác sau gáy bị đồ vật gì nhẹ nhàng đinh một thoáng. Hắn theo bản năng đưa tay vỗ, tay mang lên một nửa, dừng lại. Cả người hắn cứng ngắc lại một cái trước mắt, tiếp đó thẳng tắp ngã về phía sau, nện ở nóng hổi vỏ đạn bên trên, không nhúc nhích. "Uy, ngươi thế nào?" Tay súng máy phát giác được không đúng, quay đầu nhìn một chút. Liên là cái nhìn này, để hắn nhìn thấy chính mình phụ tá trên cổ, một cái màu đen điểm nhỏ, ngay tại thu về một cái chấm nhỏ. Đó là vật gì? Hắn không còn kịp suy tư nữa, một cỗ mãnh liệt tê dại cảm giác từ xương sống nổ tung, nháy mắt quét sạch toàn thân. Trong tay hắn súng máy hạng nặng, im bặt mà dừng. Cả người hắn cũng mềm nhũn nằm ở trên thân thương, trên mặt dữ tợn còn chưa tan đi. Một bên khác, ngay tại gian nan tổ chức phản kích quân đội chính phủ quan chỉ huy, áp lực chợt giảm. Hắn chính giữa cầm lấy kính viễn vọng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia để bọn hắn không ngẩng nổi đầu điểm hỏa lực. "Mẹ, cho ta nổ tung nó, nhanh." Hắn khàn cả giọng mà giống lên lấy. Lời còn chưa dứt, cái kia điểm hỏa lực đột nhiên liền tìm ngòi. "Ân." Quan chỉ huy ngây ngẩn cả người. Hắn trông thấy cái súng máy kia tay nằm ở trên thương không nhúc đích, người bên cạnh ngược lại cũng hạ. Tình huống như thế nào? Là chúng ta sợ nhiệm vụ xử lý. Hắn vừa định hỏi, liền nghe thấy trong máy bộ đàm truyền đến càng làm cho hắn không hiểu báo cáo. "Trưởng quan, cánh phải RPG cũng không có động tĩnh." "Trưởng quan, chính diện ám bảo uy hiếp cũng giải trừ." Quan chỉ huy nâng kính viễn vọng, qua lại nhìn xem mấy cái kia mới vừa rồi còn phách lối vô cùng điểm hỏa lực. Hiện tại đều tĩnh lặng lại, không có bạo tạc, không có tiếng súng, những cái kia thao tác vũ khí hạng nặng địch nhân, giống như bị đè xuống phím tạm dừng, từng cái tư thế quái dị đổ vào cương vị của mình. Như thấy quỷ. "Quản mẹ nó." Quan chỉ huy phản ứng rất nhanh, hắn nắm lấy máy truyền tin. "Địch nhân hỏa lực bị thanh trừ, toàn thể đều có xung phong, cho ta đem bọn hắn xé nát." Tiên lặng thật lâu, quân đội chính phủ trận địa bộc phát ra chấn thiên tiếng la giết, các binh sĩ xung tới. Chiến đấu kết thúc, quân đội chính phủ liên tiếp phá hủy mấy cái hang ổ, cứu ra người có trên bàn người. "Ta muốn ở chỗ này thành lập một nhà công ty bảo an." Trương Trạch ném ra phương án của mình, liền gọi thủ hộ giả. "Chúng ta tới phụ trách nơi này chỉ an, quét dọn tất cả hắc ác thế lực, bảo đảm tất cả hợp pháp hoạt động thương nghiệp an toàn. Tất nhiên, đây hết thảy đều tại các ngươi chính phủ giám sát xuống tiến hành. Chúng ta là hợp pháp xí nghiệp, tiếp nhận các ngươi quản lý." Và tụm tại suy tư, để một cái cá nhân công ty tiếp quản một cái địa khu chỉ an. "Cái này, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt." Trương Trạch tiếp tục tăng giá cả. "Thứ nhất, các ngươi bất lo, không cần lại vì nơi này chỉ an sức đầu mẹ chán. Thứ hai, một cái ổn định thương nghiệp hoàn cảnh, có thể cho các ngươi mang đến kéo dài thu thuế. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, nơi này sẽ vĩnh viễn tung bay các ngươi quốc kỳ, mà không phải một cái nào đó quân phiệt cờ đầu lâu. Cá nhân ta, trên nguyên tắc đồng ý." Ba tụng cuối cùng mở miệng, "Nhưng ta cần lập tức hướng thủ đô báo cáo." "Cuối cùng đồng ý, cần phía trên phê chuẩn." "Không có vấn đề." Trương Trạch đứng lên, "Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt." Đêm đó, sang ngoại tại rượu của hắn ai trong phòng, đứng ngồi không yên. Hắn đã ở chỗ này chờ sơ sơ 5 tiếng, mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Hắn cũng mang theo tiểu đội cũng tới đi làm hát xà người, nhưng nhân số quá ít, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Liền sợ Trương Trạch cảm thấy hắn không có tác dụng gì, trực tiếp mặc kệ hắn. Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra. Trương Trạch đi đến, đi theo phía sau An Dương cùng Trần Hổ. "Trạch, Trạch ca, tình huống, người khác bị bắt. Hiện tại, Vĩnh Xương khoa kỹ viên là của ngươi." Trương Trạch ngồi trở lại trên ghế sofa, rót cho mình chén rượu. Các ngôi xúc động đến toàn thân phát run, hắn phù phù một tiếng, ủy một gối xuống tại Trương Trạch trước mặt. "Trạch ca, từ nay về sau, ta xa ngoã mệnh liền là ngươi. Ngài để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lên a." Trương Trạch ra hiệu hắn ngồi xuống, "Đừng gọi ta Trạch ca, sau đó gọi ta lão bản." "Vâng, lão bản." "Khoa kỹ viên địa bàn về ngươi quản, nhưng ta có mấy cái quy củ. Thứ nhất, phía trước những cái kia hoàng đồ độc sinh ý, toàn bộ không cho phép đụng vào, ta chặt tay của ngươi. Thuê những sự tình kia ngươi có thể đi chính phủ bên kia giao lưu, bọn hắn đại bộ phận đều sẽ cho các ngươi mở màu xanh lục thông đạo. Thứ hai, ta chuẩn bị thành lập thủ hộ giả công ty bảo an, ngươi tới làm cái công ty chi nhánh này tổng giám đốc. Ngươi cùng ngươi người, sau này sẽ là chính quy nhân viên an ninh, mặc đồng phục, cầm tiền lương, nộp thuế. Thứ ba, ta sẽ phái ta đoàn đội tới, hiệp trợ ngươi công ty quản lý. Việc ngươi cần, liền là phối hợp bọn hắn, đem công ty làm to làm mạnh, đem địa phương này biến thành chân chính thương nghiệp lạc tổ. Trương Trạch nhìn xem hắn, từ đầu đường lưu manh đến công ty đa quốc gia CEO, cái này chuyển biến, ngươi còn thích được ư? Sa Ngoa dùng sức gật đầu một cái, bởi vì quá mức xúc động, một câu đều nói không ra. Trương Trạch cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật tốt làm, tương lai so với ngươi tưởng tượng càng đặc sắc. Chương 164, Đông Nam Á, công ty chi nhánh. Chương 164, Đông Nam Á, công ty chi nhánh. Qua một ngày, công ty bảo an thủ tục cũng giải quyết, hiện tại ngay tại tuyển người tay. Huyên nào sau đó, tội ác thành nên đón lâu không thấy yên lặng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua nhà cửa sổ. An Dương chính giữa ngồi tại góc tường, cầm một cái que gỗ chọc chọc trên đất kiến, mặt mũi tràn đầy đều biết sinh không thể yêu bốn chữ lớn. A, liền như vậy kết thúc. Thật tốt chơi a, hôm qua. Hỏa lực liên thiên, nhiều náo nhiệt. Ngươi tiểu tử này hứng thú yêu thích có phải hay không có chút quá hình phạt? Quay đầu đến đưa ngươi đi điện một điện. Chân hồ trước sau như một thiên lặng. Trong gian phòng còn có một cái đứng ngồi không yên thân ảnh, là Vương Hạo. Hắn đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, tuy là vẫn là bộ kia con mọt sách khí, nhưng toàn bộ người tinh thần không ít. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Trạch, muốn nói chút gì, lại không biết như thế nào mở miệng, khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Đúng lúc này, Trương Trạch trong túi vệ tinh điện thoại vang. Là Long Sĩ đầu số. Uy, đầu rồng dài. Sự tình xong xuôi. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Long Sĩ đầu nghiêm túc bên trong mang theo một chút mệt mỏi hỏi thăm. Báo cáo thủ trưởng, may mắn không làm được bệnh. Trương Trạch lập tức đổi lên một bộ nghiêm chỉnh giọng điệu, hát xà thủ lĩnh đã bắt sống, hạch tâm số liệu tài liệu đã tiêu hủy, còn tin Vương Hạo đã thành công giải cứu, ba loại nhiệm vụ chỉ tiêu toàn bộ vượt mức hoàn thành. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc mấy giây. Tiểu tử ngươi, liền không thể để cho ta bất lo một chút ư? Ta để ngươi đem số liệu mang về, ngươi cho ta nổ. Thủ trưởng, cái này không thể trách ta a. Trương Trạch bắt đầu kêu oan, món đồ kia mấy trăm đại quý tử, ta cái kia máy bay nhỏ chứa không nổi a. Tình huống nó không cho phép a. Được rồi đi. Long Sĩ đầu cắt ngang hắn, người không có việc gì là được. Chuyên cơ đã đến nước láng giềng quân dụng sân bay, ba tụng tướng quân bên kia sẽ phái người hộ tống các ngươi đi qua. Chuẩn bị trở về. Được. Cúp điện thoại, Trương Trạch phủi tay. Kết thúc công việc, các minh đệ, về nhà. An Dương nghe xong, lập tức từ dưới đất nhảy lên, vừa mới chán trường quét sạch sành sanh, lại biến thành cái kia tinh thần tiểu tử. Về nhà rồi. Trạch ca, lần này trở về không được cho chúng ta phát cái thưởng lớn trương. Trần Hổ ngẩng đầu nhìn một chút Trương Trạch. Chỉ có Vương Hạo, khi nghe đến về nhà hai chữ lúc, tâm tình có chút xúc động, hắn bước nhanh đi tới trước mặt Trương Trạch. Trạch ca, ta. Hắn há to miệng, nửa ngày nín không ra một câu đầy đủ. Cảm ơn hai chữ quá nhẹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được lại quá giả. Hắn chỉ có thể từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, hai tay đưa tới. Trong này là ta toàn bộ tích xúc. Ta biết không đủ, nhưng cha ta. Trương Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn tấm thẻ kia. Được rồi a, Vương đồng học. Hắn vỏ tay đem tấm thẻ kia đẩy trở về. Ngươi còn như vậy ta nhưng muốn thu phí đấy a. Xuyên quốc gia nghị cách cứu viện, cấp S nhiệm vụ, ngươi biết đó là giá cả bao nhiêu ư? Đem cha ngươi cái kia phòng nghiên cứu bán đi đều không đủ. Chúng ta nói nhiều tiền tổn thương cảm tình. An Dương tại bên cạnh tiếp cận náo nhiệt, đúng. Nói thì ra nhiều thương tiền a. Trương Trạch, ngươi im miệng có thể chết ư? Vương Hạo càng quấn bách. Trương Trạch vui vẻ, đi qua vô vô bờ vai của hắn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cha ngươi là giường cột nước nhà, ngươi là quốc gia tương lai. Bảo vệ các ngươi là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Trở về thật tốt làm nghiên cứu khoa học, tranh thủ sớm ngày để cha ngươi về hưu, liền là đối chúng ta tốt nhất báo đáp. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc ra cửa, dưới lầu truyền đến một trận ô tô hoành minh cùng ồn ào tiếng bước chân. Lão bản, lão bản. Là Sa Ngoa tiếng kêu. Trương Trạch đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, khá lắm, cái kia phô trương. Mười mấy chiếc màu đen xe Việt dã dừng ở cửa khách sạn, trên trăm cái ăn mặc thống nhất tây trang màu đen trắng hán phân loại hai bên, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế hùng hổ. Không biết còn tưởng rằng là cái nào xã đoàn đại lao đưa tăng đây. Cầm đầu chính là Sa Ngoa. Vị này mới mẻ xuất hiện thủ hộ giả công ty bảo an Đông Nam Á công ty chi nhánh CEO, giờ phút này chính giữa ăn mặc một bộ rõ ràng lớn số một mới tinh Âu phục, cả và siêu siêu mẹo mẹo đột lên, đầu tóc lao nửa cân, keo xịt tóc, bóng loáng, có thể soi sáng ra bóng người. Hắn nhìn thấy Trương Trạch, lập tức 90 độ cúi đầu. "Lão bản, ngài muốn đi thế nào không cho ta biết một tiếng? Ta làm tốt ngài cùng mấy vị huynh đệ chuẩn bị vui vẻ đưa tiễn nghi thức a. Con hàng này, nhập kịch cũng quá nhanh a. Hôm trước vẫn là cái đầu đường địa đầu xà, hôm nay liền trực tiếp bắt đầu đi bá đạo tổng tài lộ tuyến." Trương Trạch mang theo dưới người lầu. Sa Ngoa lập tức tiến lên đón, sau lưng hai cái tiểu đệ mang một cái to lớn dương. "Lão bản, một chút bản địa thổ đặc sản, không được kinh ý." Trương Trạch hiếu kỳ hỏi một câu, "Cái gì đặc sản?" Sa Ngoa nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái đại kim nha, đích thân mở cái dương ra. Tràn đầy một dương, vàng tỏi, vàng rực, kém chút lóe mù Trương Trạch hợp kim titan mắt chó. "Kiểm." An Dương hít sâu một hơi, đất này đặc sản có chút quá cứng hay ta. Trương Trạch cũng là khóc cười không được. "Sa Ngoa, ngươi đây là làm gì?" "Lão bản, ngài cho ta tân sinh, đây chính là ta một điểm tâm ý. Ngài nếu là không thu, liền là xem thường ta Sang Ngọa. Sang Ngọa một mặt thành khẩn. Quy củ, ta hôm qua cùng ngươi nói, quên. Trương Trạch sừng sổ lên, chúng ta là nghiêm chỉnh công ty, không làm trò này. Sang Ngọa sửng sốt một chút, liền vội vàng không người, đúng đúng đúng, lão bản dạy phải, là ta cách cục nhỏ hơn. Hắn phất phất tay, để người đem vàng tỏi mang trở về. Lão bản, xe đã chuẩn bị tốt, ta tự mình đưa ngài đi sân bay. Không cần, quân đội người sẽ đến tiếp chúng ta. Trương Trạch cự tuyệt hảo ý của hắn. Cái kia, vậy ta đưa ngài đến ngoài thành. Sang Ngọa kiên trì nói. Trương Trạch suy nghĩ một chút, cũng lại không cự tuyệt. Một đoàn người ngồi lên quân đội phái tới xe biệt dã. Sang Ngọa đội xe, liền trùng trùng điệp điệp theo sát tại đằng sau, một đường hộ tống. Xe xuyên qua thành khu. Trên đường phố, đã có thể nhìn thấy không ít ăn mặc thủ hộ giả chế phục nhân viên an ninh đang đi tuần. Tuy là tư thế còn không quá tiêu chuẩn, nhưng tối thiểu để tòa này hỗn loạn thành thị, nhiều một điểm trật tự ảnh tử. An Dương nằm ở trên cửa sổ xe, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trẻ ca, ngươi đây thật là sửa đá thành vàng a, một cái địa đầu xà, thật để cho ngươi cho biến thành xí nghiệp ra. Cái này gọi tài nguyên chỉnh hợp cùng thị trường quy phạm hóa. Trương Trạch nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Đến ngoài thành, Trương Trạch để Sa Ngõa đội xe ngừng. Sa Ngõa lần nữa xuống xe, cung cung kính kính đứng ở bên đường. Lão bản, một đường thuận gió. Công chuyện của công ty, dựa theo ta đưa cho ngươi bản kế hoạch tới. Không hiểu, tùy thời hỏi ta phái tới chuyên ngành đoàn đội. Vâng. Lão bản, ta nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trương Trạch gật đầu một cái, đóng lại cửa sổ xe. Đội xe nhanh chóng đi, Sa Ngõa cùng thủ hạ của hắn vẫn tại chỗ duy trì túi đầu tư thế, thẳng đến bóng xe biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Đến quân dụng sân bay, ba tụng tướng quân đích thân tại sân bay chờ. Trương tiên sinh, lần này thật phi thường cảm tạ. Ba tụng nắm chặt Trương Trạch tay, rất là xúc động. Khách khí, ba tụng tướng quân, chúng ta là chiến lược hợp tác đồng bạn. Đúng đúng đúng, hợp tác đồng bạn. Sau đó thường tới làm khách, chúng ta hoan nghênh ngươi. Hảo, có cơ hội các ngươi cũng đến Long Quốc chơi. Chương 165, về nước tin tức bị fan biết. Chương 165, về nước tin tức bị fan biết. Vài câu hàn huyên phía sau, Trương Trạch một đoàn người leo lên bộ kia màu bạc trắng chuyên cơ. Trong phi cơ là xa hoa thương vụ phối trí, mềm mại ghế sofa bằng da thật, đầy đủ mọi thứ phương tiện giải trí, còn có một cái ăn mặc đồng phục xinh đẹp không đi. An Dương đặt mông rơi vào trong sofa, hạnh phúc phát ra một tiếng rên rỉ. Ta dựa vào, đây mới là người qua thời gian a. Trần Hổ tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đeo cái che mắt, hình như chuẩn bị ngủ một giấc đến Long Quốc. Vương Hạo thì có vẻ hơi câu nệ, cẩn thận từng ly từng tí ngồi. Trương Trạch rót cho mình ly chẳng định, tiếp đó lặng lẽ mở ra trực tiếp. Mọi người trong nhà, lần này xuyên quốc gia thương vụ khảo sát kết thúc mỹ mãn. Hạng mục phi thường thành công, làm bản xứ sáng tạo ra trên trăm cái vào nghề cương vị, chạm vào bản xứ phát triển kinh tế cùng xã hội ổn định, có thể nói là công đức vô lượng. Phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt bạo tạc. Giả tin ngươi tả. Trạch, đừng giả bộ, đêm qua pháo hoa, chúng ta đều thấy được. Sáng tạo vào nghề cương vị, chỉ đem hắc bang chiêu an, xúc tiến phát triển kinh tế, chỉ không thu đủ bộ tài sản, xã hội ổn định, chỉ đem không ổn định toàn bộ xử lý. Không ma bệnh. Thuyền thân ngũ bức, phá âm. Nhìn xem đầy màn mưa đạn, Trương Trạch hài lòng tắt đi trực tiếp. Là thời điểm, kiểm lại một chút thu hoạch lần này. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống. Đinh. Vũ tinh cấp S nhiệm vụ, trừ rắn cứu người đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Ngay tại kết toán ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được 50 vạn điểm sủng phần giá trị. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng mới, xí nghiệp quản lý, sơ cấp. Ghi chú, một cái hợp cách bá đạo tổng tài, không thể chỉ sẽ chém chém giết giết, xem hiểu tài vụ bảng báo cáo cùng vua nhân viên cũng là khóa bắt buộc. Chúc mừng ký chủ thu được đặc thù vật phẩm, hắc xà sổ sách, bản điện tử. Ghi chú, thứ này nếu là tiết lộ ra ngoài, toàn thế giới buôn bán vũ khí cùng tổ chức ngầm, chí ít đến có một nửa muốn lộng chết người, một nửa khác muốn kéo người nhập bọn. Mời cẩn thận sử dụng. Trương Trạch biểu tình từng bước biến đến cổ quái. Xí nghiệp quản lý, hắc xà sổ sách. Hệ thống, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta là một cái chính nghĩa chủ bá, một cái bình sự tình hộ vệ, ngươi hiện tại là muốn đem ta hướng nhà tư bản trong hố lửa đẩy à? Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành lần đầu xuyên quốc gia nghiệp vụ phát triển, thủ hộ giả tập đoàn hình thức đã mở ra. Phải chăng mở ra công ty đa quốc gia CEO máy mô phỏng tân thủ giáo trình? Trương Trạch, kiểm, cự tuyệt. Cái quái gì? Ta một cái chính nghĩa đồng bạn, ngươi để ta đi mô phỏng CEO, đi học tập thế nào cho nhân viên bánh vẽ, thế nào làm 996 phút báo ư? Cách cục nhỏ hơn a, hệ thống. Máy bay ổn định phi hành ở trên không trung 10.000 mét. An Dương đã trải qua bắt đầu nghiên cứu ghế ngồi xoa bóp chức năng, trong miệng phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Trạch ca, cái đồ chơi này thật hăng hái. Công ty chúng ta cũng nên đổi loại này ghế dựa. Được à? Trương Trạch mở mắt ra, quay lại ngươi cùng Sa Ngọa nói một tiếng, để hắn lại tặng điểm thổ đặc sản tới, cho ngươi thay cái khảm kim cương. Được rồi. An Dương không hề nghĩ ngợi liền ứng. Trương Trạch không nói. Tiểu tử ngốc này, thật sự một điểm công đều không cần chuyển. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác đứng ngồi không yên Vương Hạo. Vương đồng học, thả lòng điểm, lập tức tới ngay nhà. Ừm. Ân. Vương Hạo dùng sức gật đầu, nhưng thân thể vẫn là căng lấy. Trạch ca, lần này thật phải cảm tạ các ngươi. Đừng khách khí. Trương Trạch khoát tay áo, trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tiếp đó ngẫm lại tương lai. Là đi học tiếp tục đào tạo sâu, vẫn là trực tiếp vào phòng nghiên cứu giúp cha ngươi chia sẻ làm việc. Vương Hạo cúi đầu xuống, nâng lên mắt kính. Ta muốn trước hoàn thành học nghiệp, cha ta hy vọng ta có thể đánh hảo cơ sở. Rất tốt. Trương Trạch tán thưởng nói, kiến thức liền là lực lượng nha, ngươi nhìn ta, liền là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, hiện tại chỉ có thể làm cái công ty bảo an lão bản. An Dương tại bên cạnh xem bảo, Trạch ca ngươi cái này gọi không văn hóa. Ngươi cũng sẽ nói tiếng chim. Trương Trạch, ta cảm ơn ngươi a, gọi là tiếng Anh. Sau mấy tiếng, máy bay quảng bá vang lên, nhắc nhở máy bay sắp đáp xuống Giang Hải thị phi trường quốc tế. An Dương hưng phấn nằm ở bên cửa sổ. Về nhà về nhà. Trương Trạch cũng duỗi lưng một cái, chuẩn bị nên đón xa cách nhiều ngày an ổn sinh hoạt. Nhưng mà, là máy bay ổn định rơi xuống, tại trên đường chạy trượt, từng bước tới gần hàng đứng lầu lúc, ba người đều phát hiện không thích hợp. Ta thảo. An Dương mặt cơ hồ dán tại trên cửa sổ, Trạch ca. Trần Hổ. Các ngươi mau nhìn. Trương Trạch cùng Trần Hổ đồng thời đưa tới. Chỉ thấy xa xa sân bay lối ra cùng hàng đứng lầu đến khu vực, người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh. Chiến trận kia, không biết còn tưởng rằng là cái nào siêu sao quốc tế nhảy dù. Hơn nữa, trong đám người còn lôi kéo mấy đầu to lớn vô cùng hành phi, nền đỏ chữ trắng, đặc biệt dễ thấy. Nhiệt liệt hoan nghênh bình sự tình ca khải hoàn trở về. Cảm giác tại Trạch ca đem Long Quốc ruột thịt cứu trở về. Trạch ca dịp. Ngươi là chúng ta vĩnh viễn kiêu ngạo. Giang Hải một thuyền cô độc, xoáy lần toàn thế giới. Trương Trạch toàn bộ người đều đã tê dần. Đây là tình huống như thế nào? Ta trở về sân bay tin tức, là thế nào tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ fan của ta bên trong, có hàng không dân dụng tổng cục nội ứng? An Dương nhìn trận mắt hốt mồm. Trạch ca. Đây đều là tới tiếp ngươi. Không phải đây. Trương Trạch liếc mắt, chẳng lẽ là tới tiếp ngươi? Hán tỉ mỉ quan sát, phát hiện trong đám người không chỉ có nâng đèn bài cùng hành phi phan cuồng, còn có một đống lớn gánh trường thương đoàn pháo phóng viên, cùng một chút ăn mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm, biểu tình nghiêm túc nam nhân, ngay tại phí sức duy trì trật tự. Trang diện một lần phi thường hỗn loạn. Máy bay cửa khoang từ từ mở ra. Một tên ăn mặc sân bay hậu cần mặt đất chế phục nhân viên cùng hai tên tây trang nam bước nhanh đến, trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi. Cầm đầu tây trang nam đi tới trước mặt Trương Trạch, đầu tiên là chào một cái. Trương tiên sinh, ta là đầu rồng dài phái tới đón ngài. Ta gọi Lý Mặc. Ngươi tốt. Trương Trạch cùng hắn nắm chặt lại tay, bên ngoài đây là tình huống gì? Lý Mặc biểu tình rất bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không biết tin tức là thế nào để lộ. Ngài về nước tin tức, đại khái tại 3 giờ phía trước, đột nhiên ngay tại trên mạng lưới truyền ra. Mỗi đại truyền thông cùng fan của ngài đều tuôn đi qua, chúng ta ngăn đều ngăn không được. Trương Trạch bị chán. Xong con bê. Ta cái này xuyên quốc gia thương vụ khảo sát điệu thấp người thiết lập, còn chưa bắt đầu diễn liền muốn băng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Trạch hỏi. Chúng ta chuẩn bị một đầu đặc thù thông đạo, có thể tránh phần lớn người. Nhưng phóng viên khu là khẳng định phải trải qua. Lý Mặc nói, thủ trưởng ý là, để chúng ta mau chóng hộ tống ngài rời khỏi. Trương Trạch nhìn một chút sau lưng An Dương cùng Vương Hạo. An Dương một mặt hưng phấn, đã kích động, chuẩn bị ra ngoài hưởng thụ một chút mình tinh đãi ngộ. Chương 166, làm doanh nhân, so cùng người đánh nhau còn mệt hơn chương 166, làm doanh nhân, so cùng người đánh nhau còn mệt hơn Vương Hạo thì là hoảng sợ, hắn loại này xa sợ dân kỹ thuật, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Trương Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, không có việc gì, theo sát chúng ta. Tiếp đó hắn chuyển hướng An Dương cùng Trần Hổ. Các huynh đệ, khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến. Nhớ kỹ, chúng ta là nghiêm chỉnh thương nhân, mới từ Đông Nam Á tiến hành một lần phi thường thành công thương vụ khảo sát, làm hai nước nhân dân hữu nghị làm ra chắc tuyệt công hiến. Đều cho ta lấy ra xí nghiệp ra phong phạm tới, nghe hiểu ư? Trần Hổ mặt không thay đổi gật đầu một cái. An Dương ưỡn ngực, lớn tiếng trả lời, hiểu. Chúng ta là đi du lịch. Trương Trạch, ngươi vẫn là im miệng a, ta sợ ngươi ra ngoài cho ta đâm ra rối. Hắn sửa sang lại một thoáng quần áo của mình, trước tiên hướng cửa khoang đi đến. Làm Trương Trạch thân ảnh xuất hiện tại cửa khoang nháy mắt, bên ngoài chờ đợi đã lâu đám người, nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm thét lên cùng tiếng hò hét. Trạch ca. Á á á. Là Trạch ca. Bình sự tình ca. Nhìn nơi này. Vô số đèn flash phong cùng sáng lên, tiếng răng rắc nối thành một mảnh, lắc đến người mắt đều không mở ra được. Các phóng viên càng là điên rồi đồng dạng, đem mịt rồ phổn hướng phía trước đưa. Trương Trạch tiên sinh. Xin hỏi ngài lần này đi Đông Nam Á, phải chăng cùng gần nhất bản xứ trang bị xung đột có quan hệ? Trạch ca. Có truyền ngôn nói ngài đơn thương độc mã diệt đi một cái phạm tội tập đoàn tổng bộ, đây là sự thực ư? Bình sự tình ca. Người bước kế tiếp kế hoạch buôn bán là cái gì? Thủ hộ giả sẽ hay không chính thức tiến vào hải ngoại thị trường? Vấn đề một cái so một cái sắc bén, một cái so một cái không hợp thói thường. Trong lòng Trương Trạch phong cùng chửi bậy. Các ngươi cái này sức tưởng tượng, không đi viết tiểu thuyết thật là khuất tài. Trên mặt hắn lại mang theo ấm áp thương nghiệp mỉm cười, đối đám người phất phất tay, cảm giác kia cùng lãnh đạo thị sát công việc giống như lúc. Mọi người trong nhà, bình tĩnh, yên tĩnh một chút. Cảm tạ mọi người quan tâm cùng ủng hộ. Liên quan tới lần này lộ trình, chỉ là một lần phổ thông hoạt động thương nghiệp, mọi người không muốn quá mức giải thích. Hắn vừa nói quan phương đối đáp, một bên tại Lý Mặc đám người hộ tống phía dưới, khó khăn dịch chuyển về phía trước động. An Dương theo ở phía sau, xúc động đến mặt đỏ dần, càng không ngừng cùng fan phất tay, trong miệng còn lẩm bẩm. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người ủng hộ. Không biết, còn tưởng rằng hắn là lấy được thưởng cảm nghĩ đây. Chỉ có Trần Hổ, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Đúng lúc này, một cái vóc người nhỏ nhắn lại dị thường linh hoạt nữ phóng viên, không biết rõ làm sao lại đột phá nhân viên an ninh tạo thành bức tường người, như một con lươn đồng dạng chui được phía trước nhất. Nàng đem một cái mang theo tuyến đầu điểm nóng đài mục tiêu mịt rộ phồn, cơ hồ hận đến Trương Trạch bên miệng. Trương tiên sinh, Hắc Xà Hủy Diệt cùng ngài có quan hệ ư? Ngài tại trong đó đóng vai dạng gì nhân vật? Hiện trường nháy mắt an tĩnh rất nhiều, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Trương Trạch trên mình. Vấn đề này quá chí mạng. Thừa nhận, cái kia tính chất liền biến, từ thương vụ khảo sát biến thành xuyên quốc gia hành động quân sự, hắn một cái dân bình thường, giải thích thế nào? chờ lấy được mời đi uống trà ư? Tuy là uống là giả trà. Phủ nhận. Hắn bình sự tình ca người thiết lập còn cần hay không? Sau đó phòng trực tiếp còn thế nào mang hàng? Phi, còn thế nào dỗi Trương Chính Nghĩa? Trong lòng Trương Trạch nháy mắt hiện lên một vạn cái ý niệm. Cái này nữ phóng viên, có chút đồ vật ta, hắn không có trả lời ngay, ngược lại cúi đầu nhìn một chút cái kia hận đến trước ngực mình mị rồ phồn, lại nhìn một chút cái kia nữ phóng viên. Nữ phóng viên không thối lui chút nào. Toàn trường máy quay phim, điện thoại, tất cả có thể ghi chép hình ảnh thiết bị, đều nhắm ngay Trương Trạch mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trương Trạch đống nhiên cười. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đem câu nói ống hạ thấp xuống áp, kéo ra một điểm khoảng cách an toàn. Vị phóng viên này bằng hữu, vấn đề của ngươi cực kỳ chuyên ngành. Hắn đầu tiên là cho đối phương đeo gánh mũ cao. Nữ phóng viên vẫn như cũ không hề bị lay động. Trương Trạch háng giọng một cái, đối mặt với tất cả ống kính, chậm chậm mở miệng. Liên quan tới ngươi nâng lên hát xà tổ chức, ta có nghe thấy. Đây là một cái chiếm cứ ngay tại chỗ nhiều năm ú ác tính, việc ác bất tận, cho dân bản xứ dân mang đến sâu nặng tai nạn. Hắn đầu tiên là nghĩa chính ngôn từ cho hát xà chấm, đứng ở đạo đức điểm cao. Bọn hắn hủy diệt, là chính nghĩa thắng lợi, là bản xứ chính phủ cùng nhân dân trường kỳ không ngừng tranh đấu kết quả. Chúng ta có lẽ vì thế cảm thấy cao hứng. Mấy câu nói, giọt nước không lọt, đem công lao toàn bộ đưa ra ngoài. Nữ phóng viên không cam tâm, truy vấn, vậy ngươi thủ hộ giả công ty đây? Căn cứ chúng ta chỗ biết, ngài ngay tại chỗ thành lập công ty chi nhánh, đồng thời tiếp quản nguyên bản thuộc về hát xà địa bàn. Cái này lại giải thích thế nào? Khá lắm, liền cái này đều biết. Trong lòng Trương Trạch cho người phóng viên này chuyên ngành trình độ điểm cái khen. Giải thích. Trương Trạch biểu tình biến đến nghiêm túc lên. Vị phóng viên này, ta nhất định cần uốn nắn ngươi. Chúng ta không phải tiếp quản mà là trung kiến. Tại tội ác trên đất khô cằn, xây dựng trật tự, đây là chúng ta thủ hộ giả trách nhiệm. Ngay tại chỗ chính phủ ủng hộ và giám sát xuống, chúng ta thành lập hợp pháp công ty bảo an, làm bản xứ cung cấp vào nghề cương vị, bảo vệ thương nghiệp an toàn, quét dọn những cái kia còn sót lại hắc ám. Chúng ta mang đến là đầu tư, là vào nghề, là hòa bình phát triển hy vọng. Chúng ta đóng vai là một cái chịu trách nhiệm long quốc xí nghiệp gia nhân vật, một cái tận sức tại một vùng một đường vĩ đại chiến lược phía dưới, làm trung ngoại hữu nghị góp một viên gạch kiến thiết người nhân vật. Trương Trạch mấy câu nói đúng rõ ràng, quang minh lẫm liệt. Hắn đem chính mình từ một cái ác ôn trực tiếp nâng cao đến hòa bình kiến thiết người độ cao. Cách cục nháy mắt mở ra. Hiện trường các phóng viên đều nghe mộng. Cái này rất ngộ, cũng quá cao a. Còn có thể trả lời như vậy. Cái kia nữ phóng viên cũng ngây ngẩn cả người, nàng chuẩn bị một bụng vấn đề, bây giờ lại phát hiện một cái cũng không dùng tới. Nhân gia không cùng ngươi trò chuyện chém chém giết giết, nhân gia cùng ngươi trò chuyện quốc tế hợp tác, trò chuyện phát triển kinh tế. Ngươi lại truy vấn nhân gia có phải hay không xử lý hắc bang, liền lộ ra ngươi cách cục quá nhỏ, tư tưởng quá âm u. An Dương tại đằng sau nghe tới nhiệt huyết phí nhảy, hận không thể ngay tại chỗ cho Trương Trạch vỗ tay. Trạch ca ngư bức. Cái này mới, không đi bộ ngoại giao đều có tài. Trương Trạch nhìn thấy hiện trường phản ứng, trong lòng cười thầm. Cùng ta chơi văn tự trò chơi, ta có thể đem đen nói thành trắng, sống lắc lư quẻ. Hắn đôi tất cả ống kính, làm ra cuối cùng tổng kết phân trần. Cho nên, trở lại ngươi ban đầu vấn đề. Ta tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Ta là một cái thương nhân, một cái hộ vệ, một cái thủ hộ giả. Chức trách của ta, liền là bảo vệ đồng bào của ta, bảo vệ ta hộ khách, chỗ bảo vệ có hướng về quang minh cùng hòa bình người. Vô luận là tại Long Quốc, vẫn là tại thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần có hắc ám tồn tại, thủ hộ giả cờ sĩ, liền sẽ tung bay tại nơi đó. Thủ hộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nói xong, hắn đôi ống kính, lộ ra một cái tiêu chuẩn Trạch suy thoái cười. Hoàn mỹ. Đợt này trang, hắn cho chính mình đánh 100 điểm. Hiện trường bộc phát ra so vừa rồi còn muốn nhiệt liệt gấp trăm lần tiếng vỗ tay cùng âm thanh hoan hô. Trạch ca nói hay lắm. Thủ hộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đám fan hâm mộ kích động hô hào khẩu hiệu. Các phóng viên cũng lấy lại tinh thần tới, mặc dù không có đạt được muốn kình bạo đáp án, nhưng Trương Trạch lời nói này, bản thân liền là càng lớn tin tức. Long Quốc xí nghiệp giá hải ngoại đảm đương. Thủ hộ giả tinh thần hướng đi thế giới. Từng cái sức bùng nổ tiêu đề đã tại trong đầu của bọn họ thành hình. Lý Mặc cùng thủ hạ của hắn bắt được cơ hội này, lập tức bao che Trương Trạch một bọn người, cưỡng ép từ trong đám người mở ra một con đường, hướng về lối ra bước nhanh tới. Thằng đến ngồi vào chiếc kia màu đen chống đạn xe Hồng Kỳ bên trong, Trương Trạch mới phun ra một hơi thật dài. Kiểm, làm doanh nhân, so cùng người đánh nhau còn mệt hơn. Chương 167, cắt, sợ cái đaga. Chương 167, cắt, sợ cái đaga. Đem Vương Hạo đưa trở về. Trong xe, An Dương hưng phấn kỉnh còn không có đi qua, còn tại dư vị vừa mới vạn chúng chú mục tràn diện. Trạch ca, ta cái này bài diện tiêu chuẩn. Lần sau trở về có phải hay không đến chuẩn bị cái ký tên phân đoạn? Trương Trạch mặc kệ hắn. Còn ký tên, tham cái đại đầu quỷ. Xe một đường thông suốt, trực tiếp lái vào toàn cầu cao ốc Gaza tầng ẩm. Lý Mặc mang theo người đem bọn hắn đưa đến cửa thang máy, lần nữa kính chào. Trương tiên sinh, nhiệm vụ hoàn thành. Thủ trưởng để ta truyền lại ngài, nghỉ ngơi thật tốt, nhưng điện thoại bảo trì thông suốt. Hảo, khổ cực. Trương Trạch gật gật đầu. Nói bóng gió, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận gọi đến. Người làm thuê mệnh, liền là đắng như vậy. Thang máy thẳng tới 6 tầng 6. Đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Trong dự đoán phòng làm việc an tĩnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là một mảnh màu sắc sặc sỡ. Hoan nên về nhà. Lưu Phỉ Phỉ âm thanh vang lên, kèm theo phanh một tiếng, vô số giải lụa màu cùng sáng mảnh từ trên trời giáng xuống, giáng Trương Trạch ba người một mặt. An Dương ngao một cổ họng, vui vẻ tại chỗ xoay quanh. Chân Hổ mặt không thay đổi phủi phủi trên đầu sáng mảnh. Trương Trạch lau mặt, nhìn trước mắt chẳng cảnh. Toàn bộ công ty công cộng khu vực đều bị đơn giản trang trí qua, mang theo bóng hơi cùng giải lụa màu, chính giữa hội nghị trên bàn dài bày đầy mỹ thực cùng chẳng hình. Nhân viên chính giữa phòng lên trưởng, trên mặt tất cả đều là sùng bái. Phỉ Phỉ, ngươi cái này làm đến cũng quá long trọng. Trương Trạch bất đắc dĩ nói. Vậy nhất định. Lưu Phỉ Phỉ ăn mặc một thân già dặn nữ sĩ Âu phục, hai tay ôm ở trước ngực, chúng ta xuyên quốc gia nghiệp vụ khai thác tiên phong khải hoàn, nhất định cần có cao nhất quy cách lễ ngộ. Tới tới tới, đừng đứng đây nữa, khao công thần. Lưu Phỉ Phỉ mở ra một bình chẳng bệnh, dâm một tiếng, màu trắng bọt biển phun ra ngoài. An Dương cái thứ nhất giơ ly lên, cảm ơn Phỉ Phỉ tỷ. Ta uống trước rồi nói. Hắn một cái buồn bực mất một ly, tiếp đó cầm lấy một cái tôm hùm lớn liền mở gặm, trong miệng mơ hồ không rõ. Vị này, địa đạo. Chân hổ cũng khó được buông lỏng, tìm cái xó xỉnh vị trí, tiến tính ăn lấy đồ vật. Trương Trạch rót cho mình chén rượu, cùng Lưu Phỉ Phỉ đụng một cái. Công ty không có việc gì a? Có thể có chuyện gì? Lưu Phỉ Phỉ nhấp một miếng rượu, gió êm sóng lặng, tuế nguyệt thật tiến tĩnh. Trương Trạch tổng cảm thấy nàng trong lời này khác biệt ý tứ. Hắn nhìn quanh bốn phía, hết thể nhìn lên đều rất bình thường. Được thôi, lần này ra ngoài chính xác mệnh đến ngất ngư. Trương Trạch ngồi vào trên ghế sofa, cuối cùng có thể ngừng mấy ngày. An Dương gặm xong tôm hùm, lại tiến tới. Trạch ca, Phỉ Phỉ tỷ, các ngươi là không thấy sân bay tràng diện kia? Người đông nghìn người ta. Denver lắc cạch. Ta cảm giác mắt ta đều nhanh ngủ. Ta lúc ấy liền muốn, cái này nếu là mở cái trực tiếp, lễ vật không được xuất phong. Cách cục nhỏ hơn không phải. Trương Trạch nghiêng qua hắn một chút, chúng ta bây giờ là xí nghiệp gia, phải chú ý xã hội ảnh hưởng. Đúng đúng đúng, xí nghiệp gia. An Dương rất tán thành gật đầu. Lưu Phỉ Phỉ tại một bên nhìn xem bọn hắn, trên mặt mang mỉm cười, nhưng chính là không nói lời nào. Trương Trạch cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Hắn đặt chén rượu xuống, chính thức xem lấy Lưu Phỉ Phỉ. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên mặt Lưu Phỉ Phỉ nụ cười cuối cùng thu lại. Nàng thở dài, chỉ văn phòng. Chính ngươi đi xem đi. Trương Trạch đứng lên, mang theo một chút dự cảm bất tường, hướng văn phòng đi đến. An Dương hiếu kỳ theo sát tại đằng sau, đẩy ra cửa ban công. Trương Trạch động tác dừng lại. An Dương cầm kém chút rơi trên mặt đất. Nguyên bản rộng lớn chỉnh tề văn phòng, giờ phút này sắp bị văn kiện bao phủ lại. Phát cơ hội cùng điên rồi đồng dạng, chính giữa càng không ngừng tới phía ngoài phun giấy, giấy tại dưới đất chất thành núi nhỏ. Trên bàn công tác, mấy bộ điện thoại hết đợt này đến đợt khác mà vang lên lấy. Trên màn ảnh máy vi tính, email không đọc bưu phẩm số lượng, biểu hiện là một cái khủng bố 999. Nhân viên luôn cuống tay chân. Ta kiểm. An Dương phát ra từ đáy lòng cảm thán, Phỉ Phỉ tỷ, công ty đây là bị người dùng rác rưởi bao vây ư? Những cái này không phải rác rưởi. Lưu Phỉ Phỉ đi đến, nhặt lên một sấp mới từ phát cơ hội bên trong đi ra văn kiện, những cái này là tới từ toàn thế giới ân cần thăm hỏi. Nàng đem văn kiện bố vào ngực Trương Trạch. Chính ngươi nhìn. Trương Trạch cầm lên xem xét. Phía trên nhất một phần là tiếng Anh. Tiêu đề biết, liên quan tới thuê thủ hộ giả công ty bảo an xử lý 20 địa khu khoáng sản tranh chấp ý hướng hợp tác sách. Báo giá, 8 chữ số, USD phía dưới một phần là tiếng Nhật. Liên quan tới mời Trương Trạch tiên sinh đảm đương giả mạ cụ trịa cụ mỹ danh dự cố vấn tình cầu. Phúc. Trương Trạch kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Cái quái gì? Giả mạ cụ trịa cụ mỹ danh dự cố vấn. Các ngươi làm sao dám a? Hắn tiếp tục hướng xuống lật. Có Trung Đông cầu đại hộ muốn mời bọn hắn đi bảo vệ mỏ dầu. Có Nam Mỹ chủ buôn thuốc viện muốn mời bọn hắn đi quét dọn đối thủ cạnh tranh. Thậm chí còn có một phần tới từ châu Âu một cái nào đó tiểu quốc quý tộc muốn mời hắn đi làm nữ nhi của mình tận vệ, thù lao là cho một cái kỵ sĩ danh hiệu. Trương Trạch toàn bộ người đều đã tê dần. Đây đều là cái gì như quỷ xà thần? Từ ngươi tại sân bay phát biểu xong cái kia phiên hòa bình tuyên ngôn phía sau, công ty ba bộ đường dây nóng liền không ngừng qua. Lưu Phỉ Phỉ xoa thái dương huyệt, trang ép hồng thư trực tiếp bạo, sẽ vợ đều kém chút tê liệt. Toàn thế giới truyền thông đều muốn cho ngươi làm bài tin tức, trang đầu vị trí đều cho ngươi lưu tốt. An Dương nghe tới sửng sốt một chút. Cho nên chúng ta đây là lửa, không phải lửa. Lưu Phỉ Phỉ hôn nắn hắn, biểu tình rất nặng nề. Là chọc phiền phải lớn. Thôi đi, sợ cái đã ga. Trương Trạch một mặt không quan trọng, lại nói, Trương Trạch đi đến trước bàn làm việc, tùy tiện ngồi xuống, hai chân bệnh trên bàn. Chúng ta là nghiêm chỉnh công ty, điểm ấy sóng gió tính toán cái gì? Hắn cầm lấy trên bàn một phần tới từ Châu Phi nào đó tiểu quốc tù trưởng cầu viện tin, trong thư nói thôn bên cạnh giã chư tràn lan, muốn mời thủ hộ giả phái người tới xử lý một chút, thù lao là trăm con dê. Trương Trạch nhìn đến say sưa. Ngươi nhìn, vẫn là có nghiêm chỉnh nghiệp vụ đi. Giúp người xử lý giã chư, cũng coi là bảo vệ địa phương cùng bình ổn định. Lưu Phỉ Phỉ xoa phát đau thái dương huyệt. Trương Trạch nói chính sự. Ta nói liền là chính sự a. Trương Trạch buông xuống thư tín, công ty làm to, hộ khách đoàn thể phức tạp một điểm, rất bình thường. Cũng không thể bởi vì tới mấy cái kỳ quái hộ khách, chúng ta liền đóng cửa không làm nữa a. Vậy ngươi nói làm thế nào? Những vật này, ngươi xử lý vẫn là không xử lý? Lưu Phỉ Phỉ truy vấn. Tất nhiên phải xử lý. Trương Trạch đứng lên, trong phòng làm việc dạo bước, một bộ đang tiến hành chiến lược suy nghĩ tổng tài giáng dấp. Hơn nữa, muốn phân loại xử lý. Hắn đi đến đống kia văn kiện trước núi, dùng chân đá đá. Phỉ Phỉ, ngươi hiện tại, lập tức cho ta đem đám đồ chơi này chia hai đống. Một đống là nghiêm chỉnh sinh ý tựa như giúp Châu Phi lão ca săn heo rừng loại này, hoặc là cho cái nào phú hào đương đương hộ vệ, bảo vệ một thoáng hoạt động thương nghiệp. Những cái này, chúng ta Long Quốc tổng công ty chính mình tiếp. Lưu Phỉ Phỉ không lên tiếng, chờ lấy câu sau của hắn. An Dương cũng tiến tới, hiếu kỳ hỏi, cái kia mặt khác một đống đây? Mặt khác một đống làm thế nào? Trương Trạch cầm lấy phần kia giả mạ cụ trịa cụ mì thư mời, tại trong tay ước lượng, tiếp đó lộ ra một cái cao thâm mặt chắc đủ cười. Mặt khác một đống đi. công ty chúng ta không phải mới làm xuyên quốc gia nghiệp vụ phát triển ư? Chúng ta có thể thuê ngoài a? Thuê ngoài? Lưu Phỉ Phỉ cùng An Dương chăm miệng một lời. Không sai. Trương Trạch vỗ tay phát ra tiếng, những cái này không ra hồn, khu màu xám, cần dùng thủ đoạn đặc thù giải quyết nghiệp vụ, chúng ta không tiện đích thân làm. Nhưng mà, hắn tăng thêm âm lượng. Chúng ta Đông Nam Á công ty chi nhánh các huynh đệ, cực kỳ thuận tiện a. Chương 168, bảo vệ phía ta thuyền thần. Để hắn dẫn chúng ta ăn gà. Chương 168, bảo vệ phía ta thuyền thần. Để hắn dẫn chúng ta ăn gà. Dưới bóng đêm Giang Hải thị, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Trương Trạch một tay lái xe, một cái tay khác đáp lên trên cửa sổ xe, gió muộn thổi lên tóc của hắn. Cuộc sống này mới đúng vị mà đi. Chém chém giết giết nhiều không ý tứ, bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đây mới là bá đạo tổng tài chính xác mở ra phương thức. Tuy là cái này tổng tài, đích thân tiếp một tuyến làm việc tần suất có chút cao. Trở lại Tử Kim Sơn trang biệt thự, Trương Trạch dùng vân tay mở cửa, cửa trước đèn tự động sáng lên. To như vậy phòng khách, trống rỗng, yên tĩnh đến có thể nghe được hô hấp của mình. Quá yên tĩnh. Hắn theo bản năng kêu một tiếng. Ta trở về. Không có bất kỳ đáp lại. Chỉ có biệt thự trí năng quản gia hệ thống dùng điện tử âm thanh phục hồi, hoan nghênh về nhà, Trương tiên sinh. Trương Trạch vậy mới nhớ tới, Sắt Lạp đã về phiêu lượng quốc. Cái kia tóc vàng mắt xanh cô nương cũng tại, toàn bộ nhà đều ít một chút sinh khí. Hắn thở áo khoác xuống, tiện tay nhét vào trên ghế sofa, toàn bộ người hãm vào. Phía trước trở về, dù sao vẫn có thể nhìn thấy một thân ảnh nào tới, mang theo gió hương cùng ôm nhiệt tình. Hiện tại, chỉ có lạnh giá ghế sofa bằng giá thật. Thật là có điểm không quen. Trống rỗng, tịch mịch, lạnh. Trương Trạch lấy điện thoại di động ra, mở ra cùng Sắt Lạp không chặn, mới nhất một đầu tin tức vẫn là hôm qua phát rơi xuống báo Bình An. Hắn suy nghĩ một chút, đánh xuống một nhóm chữ, bà bối, đang làm gì? Tiếp đó lại cảm thấy quá dính nhau, xóa bỏ. Lần nữa truyền bảo, nhà có chút không? Cảm giác lại tại phần nàn, xóa bỏ. Cuối cùng, hắn phát ba chữ đi qua. Nhớ ngươi. Bên kia cơ hồ là dây bể, một cái nhiệt tình ôm biểu cảm, đằng sau đi theo một câu mang theo ngữ pháp sai lầm tiếng Trung, ta cũng nhớ ngươi. Ngươi cuối cùng mập tới. Mập tới. Trương Trạch cười cười, cái này dương nữ tiếng Trung trình độ vẫn là như vậy làm người sốt ruột. Vung xuống điện thoại, hắn nhìn xung quanh to lớn phòng khách, buồn bực ngán ngẩm. Một người, chính xác không có tí sức lực nào. Nếu không, tìm một chút việc vui. Hắn tâm niệm vừa động, lặng yên không một tiếng động mở ra trực tiếp. Mọi người trong nhà, ta trở về. Không có lời dạo đầu, không có báo trước, Trương Trạch ngồi phịch ở trên ghế sofa, đối hư không lên tiếng chào. Phòng trực tiếp hình ảnh vừa mới sáng lên, online nhân số liền bắt đầu từ con số 0, dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng lên tiêu thăng. 1000, 1 vạn, 10 vạn. Mưa đạn cũng theo đó giếng vun. Bắt sống một cái hoang dại thuyền thần. Ta dựa vào. Thuyền thần ngươi cuối cùng phát sóng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị Đông Nam Á công ty chi nhánh CEO cưỡng ép lưu lại. Trạch ca. Ngươi gầy. Cũng đen. Có phải hay không tại bên kia chịu khổ? Phía trước đừng nói mỏ, gọi là làn da màu đồng cổ, khỏe mạnh biểu tượng. Càng đẹp trai hơn được không? Thuyền thần Chu thần. Ngươi tại sân bay đoạn lời nói kia ta đã toàn văn đọc thuộc lòng. Lúc nào ra sách? Ta mua 140. Trương Trạch nhìn xem mưa đạn, háng giọng một cái. Khu khu, điệu thấp, điệu thấp. Cái gì chịu khổ? Đó là đi trải nghiệm cuộc sống, cảm thụ tha hương nơi đất khách quê người thuần phát dân phong. Mưa đạn nháy mắt họa phong nhất chuyển. Thuần phát dân phong, chỉ a cờ gánh trên lưng, trải nghiệm cuộc sống, chỉ hỏa lực không nớt làm pháo hoa. Trạch ca ngươi đừng giả bộ, cái kia nữ phóng viên có phải hay không bị ngươi hận đến tự bế? Có sao nói vậy? Thuyền thần đoạn kia lên tiếng. Ta đi bộ phận đi a trong đêm mở hội nghị học tập, tiêu chuẩn. Các người đám người này, tư tưởng có thể hay không ánh nắng một điểm? Trương Trạch ngồi ngay ngắn, ta là một cái nghiêm chỉnh thương nhân, một cái tận sức tại xúc tiến quốc tế hữu nghị cùng hòa bình phát triển xí nghiệp ra. Các ngươi không muốn tự nhiên bẩn người trong sạch. Về phần sân bay vị phóng viên kia bằng hữu, chúng ta chỉ là tiến hành một lần hữu hảo, chiều sâu nghiệp vụ giao lưu, không tồn tại cái gì hận không hận. Hiểu, chiều sâu giao lưu, vật lý, Trạch ca, đừng cho chuyện nghiệp vụ quá mệt mỏi. Cho chúng ta nhìn một chút ngươi thổ đặc sản a. Nghe nói ngạnh hạch đến cực kỳ. Đúng a đúng a. Nghe nói sang ngõ CEO đưa một dương đại kim đầu. Để chúng ta mở mắt một chút. Trương Trạch liếc mắt, nói hiệu nói vượng. Chúng ta là chính quy công ty, có nghiêm khắc kỷ luật, làm sao có khả năng thu loại đồ vật này? Sang ngoa đưa, đều là một chút bản xứ trái cây, tỉ như sầu riêng, sơn trúc các loại, ta đã để Phỉ Phỉ phân cho công ty nhân viên làm quyền lợi. Mọi người phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Ta tin ngươi cái quỷ. Xong, nghe Trạch ca một hơi này, vàng tỏi khẳng định là bị mau. Trạch ca, ta tịch thu. Nhưng mà ai nhặt được, đó chính là ai? Cùng đám này xa điêu dân mạng trò chuyện, sớm muộn sẽ bị mang nghiêng. Trương Trạch quyết định thay cái chủ đề. Chỉ trò chuyện rất chán. Hắn đứng lên, vừa đi về phía lầu 2, vừa hướng ống kính nói, hôm nay trở về, cho các huynh đệ toàn bộ sống. Mang các ngươi thể nghiệm một thoáng, cái gì là tiền giấy năng lực người chơi phòng thể thao điện tử. Phòng trực tiếp khán giả nghe xong, ngáy mắt hăng hái. Muốn chơi game ư? Mang ta một cái, mang ta một cái. Thuyền thần trò chơi phòng. Lần trước ngươi trực tiếp trang trí thời điểm ta nhìn, cái kia không phải gian phòng, đó là tiệm internet. Đến rồi đến rồi. Lao đầu vui thời gian. Trương Trạch đẩy ra lầu 2 cửa một gian phòng. Với mắt liền là rất có khoa kỹ cảm giác chẳng cảnh. Ba khối mặt cong nín ghép lại thành siêu rộng màn ảnh chính, cơ hồ chiếm cứ là mặt tường. Bên trái là số liệu màn hình camera, bên phải là trực tiếp mưa đạn chuyên dụng nín. Thân thể công học thiết kế ghế gaming, nhìn lên liền giá trị xa xỉ. Trên mặt bàn, một bộ khốc lóa mắt cơ giới bàn phím cùng con chuột tản ra RGB hào quang. bên cạnh còn trưng bày chuyên ngành trực tiếp cả âm thanh cùng microphone. Tới đi, bày ra. Trương Trạch đặt mông ngồi vào trong ghế, máy tính tự động khởi động máy, mặt bàn là thủ hộ giả công ty lóa mắt khóc logo. Hôm nay chơi cái dễ dàng một chút, liền ăn côn. Hắn thuần thục mở ra trò chơi ô biểu tượng, đăng nhập tài khoản của chính mình Giang Hải một tuyển cô độc. Quy củ cũ, thủy hữu thi đấu, mật mã 4 cái 8. Nhanh tay có, chậm tay không. Vừa dứt lời, hắn khai sáng gian phòng nháy mắt liền đầy. Thảo, một loại thực vật, lại không chen vào. Chen vào huynh đệ, phiền toái rơi xuống đem thuyền thần giết chết cho ta. Ta cho ngươi soát cái hỏa tiễn. Trên lầu cách cục nhỏ hơn. Bảo vệ phía ta thuyền thần, để hắn dẫn chúng ta ăn gà. Trò chơi bắt đầu. Nhân vật của Trương Trạch xuất hiện tại tố chất trên quảng trường. Hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là đứng tại chỗ, xung quanh liền vây quanh một đám người. Đừng nổ súng, người nhà. Thuyền thần, ta là ngươi 10 năm lão phan a. Trạch ca nhìn ta nhìn ta. Ta cho ngươi nhảy một bản. Trương Trạch không nói một lời, trực tiếp che giấu phụ cận giọng nói. Máy bay cất cánh, đường thủy trải qua Vê Thành. Được, liền cái này. Hôm nay mang các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Vê Thành bá chủ. Hắn tiêu ký địa điểm, tiếp đó cái thứ nhất nhảy xuống. Mười mấy cái thân ảnh, cùng phía dưới sủi cảo đồng dạng, đi theo hắn điểm đánh dấu, lít nha lít nhít rơi xuống. Toàn bộ Vê Thành, nháy mắt biến thành thuyền thần fan dưới đường hội gặp mặt. Chương 169, mau dừng lại. Người đó là Tạ Mạnh Ư. Chương 169, mau dừng lại. Người đó là Tạ Mạnh Ư. Trương Trạch rơi xuống mới nhặt lên một cái súng lục nhỏ, liền thấy một cái đồng đội hấp tấp chạy tới, đem mới nhặt được cấp 3 đầu, cấp 3 giáp cùng một cái đầy phối M4 nhét vào dưới chân hắn. Thuyền thần, cho ngươi. Ta lại đi cho ngươi tìm gấp 8 kính. Trương Trạch, các ngươi đây là chơi trò chơi, vẫn là cống lên a. Đúng lúc này, phòng trực tiếp màn hình đột nhiên bị một cái to lớn lễ vật đặc hiệu bao trùm. Long Quốc tiểu phú bà đưa ra gia niên hoa ít một ngay sau đó, lại là một cái. Long Quốc tiểu phú bà đưa ra gia niên hoa ít 10 ngay cả 10 cái gia niên hoa, cái kia đặc hiệu cùng ăn Tết bắn pháo hoa đồng dạng, trực tiếp đem trò chơi hình ảnh đều nhanh ngăn không còn. Trương Trạch nhân vật trò chơi, kém chút bị xa một chút một cái địch nhân cho trộm. Bi bi bi. Sát lạc. Đừng soát. Ảnh hưởng ta thao tác. Trương Trạch đối mịp rộ phồn hô. Cái này Long Quốc tiểu phú bà ID, liền là sát lạc tài khoản. Mưa đạn nổ. Ta dựa vào. Là tàu tử. Tàu tử tốt. Chính cung cha tốt các minh đệ. Tàu tử đại khí. Ý tứ này là để thuyền thần đừng vừa, mau về nhà quỷ sầu riêng ư. Sát lạc dường như nghe hiểu Trương Trạch lời nói, đừng soát lễ vật, phát đầu mưa đạn. Cố gắng. Đánh nổ bọn hắn. Trương Trạch mới thở phào, trong phòng trực tiếp một cỗ thế lực khác bật khởi. Thủ hộ giả Đông Nam Á công ty chi nhánh CEO đưa ra vũ trụ tâm ít 20 xa ngõa con hàng này, dĩ nhiên cũng tại nhìn trực tiếp. Xa ngõa. Tiểu tử ngươi có phải hay không nhiều tiền đến không chỗ tiêu? Trương Trạch khí cười, ta cho ngươi phát công ty phát triển quy hoạch sách nhìn xong ư. Có tiền này sẽ không cho các huynh đệ phát chút tiền thưởng. Xa ngõa lập tức phát đạn màn đáp lại. Lão bản. Nhìn xong. Đã trải qua bắt đầu thi hành. Chút tiền ấy là hiếu kính ngài. Ngài không thu liền là xem thường ta. Cái này quen thuộc lời kịch. Trương Trạch cảm giác huyết áp tất cả lên. Đám fan hâm mộ điên rồi. Xông lên a. Không thể để cho Đông Nam Á công ty chi nhánh đem chúng ta tổng bộ danh tiếng cướp. Các minh đệ, thủ hộ toàn thế giới tốt nhất tuyển thần. Lễ vật đi một đợt. Để tẩu tử cùng Sa Ngọa CEO nhìn một chút chúng ta Long Quốc mọi người trong nhà thực lực. Trong ngay mắt, trên màn hình đủ loại lễ vật đặc hiệu bay loạn. Xe thể thao, hỏa tiễn, tòa thành. Trương Trạch màn hình đã không phải là thẻ không thẻ vấn đề, là căn bản liền không nhìn thấy người. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đống đủ mọi màu sắc ánh sáng. Kiểm. Trương Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, buông tha thao tác. Đừng đánh, đừng đánh. Các ngươi đây là tại đánh lén ta. Trương Trạch dựa vào ghế, nhìn trên màn ảnh ngũ quang thập sắc đặc hiệu, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Mọi người trong nhà, ta cho các ngươi cảm thấy bi ai. Một cái thật tốt thi đấu trò chơi, một cái hiện ra kỹ thuật cùng hữu nghị bình đại, cứ thế mà bị các ngươi chơi thành đấu phú thiệt tối. Quá tủ. Kim tiền, có thể mua đến khoái hoạt ư? Không, nó chỉ sẽ ăn mòn các ngươi thuần khiết tâm linh. Hắn vừa nói, một bên thuần thục mở ra hậu trường, nhìn xem cái kia phi tốc tăng lên lễ vật thu nhập, trên mặt bi thống càng sâu sắc. Mưa đạn triệt để lệnh ra lầu. Hiểu, Trạch ca ý là, làm nhanh lên một chút, đừng ngừng. Ăn mòn ta đi. Dùng tiền hung hăng ăn mòn ta. Thuyền thần chớ mắng, ta liền đi tiền cho vay ngươi soát lễ vật. Trương Trạch háng giọng một cái, quyết định vãn hồi một thoáng chính mình chính năng lượng chủ bá hình tượng. Tính toán, vì để tránh cho mọi người tiếp tục tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, chúng ta hôm nay thay cái hạng mục. Có câu nói rất hay, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Hôm nay, ta liền mang mọi người cảm thụ một chút vận động mị lực. Nói lấy, hắn đứng lên, điều khiển trực tiếp ống kính đi theo chính mình. Mang mọi người trong nhà tham quan một chút ta. Phòng tập thể hình. Hắn cố tình dừng lại một chút, thưởng thụ lấy trong màn đạn sắc bạo phát sợ hai thằng phục. Nhà ngươi còn có phòng tập thể hình. Lần trước không phải nói liền một cái phòng thể thao điện tử ư? Thuyền thần ngươi đến cùng lưng cong chúng ta giấu bao nhiêu thứ? Mù đoán một cái, cùng căn tin bên trong loại kia lung lay vui không sai biệt lắm trình độ. Trương Trạch không lên tiếng, chỉ là thảnh thơi xuyên qua lầu hai hành lang. Ống kính lơ đãng đảo qua treo trên tường một bức xem không hiểu hiện đại phái họa tác, lại lơ đãng lướt qua trong góc một cái tạo hình kỳ lạ đèn đặt dưới đất. Trong màn đạn có biết hàng đã trải qua bắt đầu khoa phổ. Ta thảo, bức họa kia. Tháng trước tại Tô Dầu So bán đấu giá, giá sau cùng 8 chữ số. Cái kia đèn là Italia nhà thiết kế khoản hạt lượng, nhà ta liền một cái cùng khoản chụp đèn. Chân tướng phơi bày thuộc về là, thuyền thần ngươi đừng giả bộ, ngươi chính là muốn quét của. hắn đẩy ra cuối hành lang một cái song khai cửa. Đến, tùy tiện thu thập một chút, mọi người trong nhà đừng ghét bỏ. Phía sau cửa là một cái đủ để cho bất luận cái gì tập thể dục kẻ yêu thích thét lên không gian. Cả phòng diện tích vượt qua trăm bình, phủ lên chuyên ngành vận động keo. Dựa vào tường một bên là nguyên một xếp từ có khí đến không dưỡng khí đỉnh cấp máy tập thể dục giới, cái gì máy chạy bộ, hình bầu dục cơ hội, long môn giá, submit cơ hội, cái gì cần có đều có, toàn bộ lóe ra lạnh giá kim loại sáng bóng. Một bên kia là nguyên một mặt tường kính chạm đất, cùng một bộ hoàn chỉnh tạ tay giá, từ 1 kg đến 100 kg, chỉnh tề, rậm rạp nguy nga. Phòng trực tiếp an tĩnh 2 giây. Tiếp đó, mưa đạn điên rồi. Ghét bỏ. Ta lấy cái gì ghét bỏ? Cầm ta cái kia chạy 2 bước liền ban sỉ cột hẹn máy chạy bộ ư? Ta khóc, ta làm thẻ phòng tập thể hình còn không thuyền thần ra nhà vệ sinh lớn. Đối luyện đối tượng, sang hóa. Hạng mục, như thế nào chính xác cho lão bản cống lên? Khu cụ, đều là chút cơ sở thiết bị. Trương Trạch đổi lên một thân rộng rãi quần áo thể thao, bắt đầu tại trên đệm làm nóng người, chủ yếu là bình thường bận rộn công việc, không thời gian đi bên ngoài, ngay tại nhà tùy tiện luyện một chút. Hắn nói lấy tùy tiện luyện một chút động tác lại một chút cũng không tùy tiện. Hắn động tác nóng người, căn bản không phải phổ thông huấn luyện viên thể hình dạy loại kia kéo duỗi, mà là một bộ nước chảy mây trôi tổ hợp kỹ năng, đã bao hàm yoga mềm dẻo, võ thuật khép mở cùng một ít phản nhân loại vặn bèo góc độ. Hắn thậm chí một tay chống đất, thân thể song song tại mặt đất, làm một cái chậm thả bản trình độ chống đỡ. Eo của ta, ngươi nhìn xem con mắt của ta lặp lại lần nữa, cái này gọi làm nóng người. Trương Trạch làm nóng người hoàn tất, đứng lên, hoạt động một chút cổ tay. Tốt, hôm nay trước đơn giản tới mấy tổ nằm đẩy tạ. Hắn đi đến nằm đẩy tạ giá phía trước, đầu tiên là không cột đẩy mấy lần, tiếp đó bắt đầu hướng lên thêm tạ mảnh. Một mảnh, hai mảnh. Phòng trực tiếp khán giả liền nhìn xem hắn chậm rãi, tại tạ cột hai bên, mỗi tăng thêm 4 giày nặng tạ mảnh. Tổng trọng lượng 200 kg. Ngừng. Thuyền thần, mau dừng lại. Người đó là tạ mảnh ư? Người đó là muốn mạng đĩa sát ta. Ta thích cái quy quy, 200 kg. Chúng ta phòng tập thể hình huấn luyện biên sông cực hạn đều không mạnh như vậy. Giả a, khẳng định là đạo cụ, bên trong là bọn biển làm. Trương Trạch nằm tại nằm đẩy tạ trên ghế, điều chỉnh một thoáng hít thở, đối ống kính nói: mọi người trong nhà, tập thể dục nhất định phải lượng sức mà đi, an toàn đệ nhất. Giống ta cái này trọng lượng, liền là bình thường luyện, chưa từng luyện bằng hữu tuyệt đối không nên bắt trước. Nói xong, hai tay của hắn phát lực, thoải mái mà đem tạ nâng lên. Một thoáng, hai lần, ba lần. Động tác của hắn tiêu chuẩn đến có thể ghi vào sách giáo khoa, trên mặt không có một chút dư thừa biểu tình, hít thở tiết tấu cũng dị thường ổn định. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thành thơi cùng mưa đạn động nhau. Cái này trọng lượng với ta mà nói, liền cùng các ngươi nhấc tay cơ hội không sai biệt lắm. Chương 170, Phiêu Lược Quốc, giáo phụ. Chương 170, Phiêu Lược Quốc, giáo phụ. Tính thương tổn không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Ta cảm giác điện thoại di động của ta có nặng ngàn cân. Đừng nói nữa, lại nói hải tử muốn tự bế. Tổ 5-10 lần làm xong, Trương Trạch đem tạ thả về trên kệ, đứng lên, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hắn đi đến tạ tay giá phía trước, trực tiếp cầm lên đôi kia chỉ có 80 kg tạ tay. Luyện tay một chút cánh tay, Hạ Thiên xuyên tay ngắn đẹp mắt. Hắn một tay nắm lấy tạ tay, bắt đầu làm công nâng. Cái kia nặng đến 80 kg tạ tay, trong tay hắn, thật liền cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Phòng trực tiếp khán giả đã chết lặng. Ta đã bỏ đi suy tư, các ngươi tiếp tục. Ta hiện tại tin tưởng Trạch ca là đơn thương độc mã diệt đi một cái phạm tội tập đoàn. Đúng lúc này, một cái quen thuộc ID thổi qua. Long Quốc tiểu phú bà phát tới mưa đạn, bà bối, chậm một chút, đừng bị thương. Là sát lạc. Mưa đạn nháy mắt lại đổi cái hoa phong. Tẩu tử tới. Mọi người mau tránh ra. Tẩu tử ngươi nhanh quản quản a. Người lão công ở bên ngoài khắp nơi phát ra kích thích tố. Ta làm chứng. Vừa mới có cái fan nữ tại trong màn đạn nói muốn cho Trạch ca lau mồ hôi. Trương Trạch không để ý mưa đạn ồn ào, chỉ là đối ống kính cười cười, tiếp đó đổi một cái tay khác tiếp tục. Luyện xong cánh tay, hắn đi đến xà đơn phía trước, nhẹ nhàng nhảy một cái, một tay bắt được bàn bẩy. Tiếp xuống là phần lưng huấn luyện. Tiếp đó, tại mấy trăm ngàn người xem nhìn kỹ, hắn dùng một tay bắt đầu làm dẫn thể hướng lên, mà lại là chậm nhanh, thân thể lên xuống khống chế đến cực kỳ ổn định, lộ ra được cái kia khủng bố phần lưng bắp thịt nhóm. Một cái, hai cái, 10 cái. Mưa đạn đã triệt để mất khống chế. Đủ loại ngọa tào như bức phi nhân loại từ ngữ soát đầy màn hình. Newton, ta van cầu ngươi, chứa cho ta chút mặt mũi được hay không? Ta tố cáo. Hắn mở không có trọng lực treo. Cái này đeo lực lượng. Này hả ta. Làm xong một tay dẫn thể, Trương Trạch từ trên xà đơn nhảy xuống, nhấc lên áo thun và áo, lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Cái kia rõ ràng 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, tại ống kính phía trước chợt lóe lên. Phòng trực tiếp nháy mắt bị một mảnh a cùng chảy nước miếng biểu cảm nhấn chìm. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, Phiêu Lược Quốc, một gian trang hoàng cổ điện xa hoa trong thư phòng. Bà Tư trên mặt thảm, vừa mới bị dọn dẹp sạch sẽ vết máu còn có lưu mùi tanh nhạt. Một cái ăn mặc tây trang màu đen nam nhân đang dùng vải trắng tỉ mỉ lau sạch lấy một cái tạo hình điêu luyện nê ban mã tấu. Phòng sách trên chủ tọa, một cái điển hình Âu Mỹ trung niên nam nhân đang bưng một ly cà phê, chậm rãi nhấm nháp. Hắn liền là sát lạc phụ thân, La Hưu. Giáo phụ đã xử lý sạch sẽ. Thủ hạ cung kính đem lau chùi sạch mã tấu trình lên. La Hưu không có tiếp, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Thủ hạ hiểu ý, không người lui ra, đem cửa thư phòng nhẹ nhàng mang lên. La Hưu buông xuống ly cà phê, vậy mới đem tầm mắt nhìn về phía chỗ không xa cái kia trốn ở trong sofa nho nhỏ thân ảnh. Sát lạc mang theo thai nghe, nâng lên điện thoại, chính giữa nhìn đến say sưa, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng cười ngây ngô. Đối với vừa mới trong phòng sách phát sinh huyết tinh một màn, nàng liền cũng không ngẩng đầu một thoáng. Dần dần, nàng đã thành thói quen. Quen thuộc trong thế giới của phụ thân, luôn có người sẽ bởi vì phá quy củ mà trả giá thật lớn. La Hữu đi đến thân nữ nhi bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được nữ nhi phát ra từ nội tâm vui vẻ, cái này khiến hắn nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn tâm tư cũng nhu hòa mấy phần. "Chuyện gì, để ta tiểu công chúa vui vẻ như vậy?" Sát Lạp lấy xuống một cái tai nghe, Hiến Bảo dường như đem điện thoại màn hình giơ lên La Hữu trước mặt. "Đắc, mau nhìn." La Trạch. Trên màn hình, một cái trẻ tuổi phương Đông nam nhân chính giữa trần trụi nửa người trên, rõ ràng bắp thịt đường nét tại dưới ánh đèn triển lộ không bỏ sót. Hắn đôi ống kính, lộ ra được chính mình lực lượng kinh khủng, mà phía dưới màn hình là vô số nhấp nô mưa đạn cùng huyễn mục lễ vật đặc hiệu. La Hữu biểu tình không có biến hóa. Đối với cái này gọi Trương Trạch người trẻ tuổi, hắn chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng tuyệt không có khả năng ưa thích. Tại Sắt Lạp về nước phía trước, một phần liên quan tới Trương Trạch tài liệu cặn kẽ, liền đã bày tại trên bàn làm việc của hắn. Thủ hộ giả công ty bảo an người sáng lập, mạng lưới chủ bá bình sự tỉnh ca tại Long Quốc có chút ít danh khí. Gần nhất lý lịch bên trên chói sáng nhất một bút, liền là tại Đông Nam Á, đơn thương độc mã diệt đi một cái gọi Hắc Xà tổ chức. Có chút ý tứ. Đây là La Hữu ban đầu đánh giá, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại La Hữu trong thế giới, Hắc Xà loại cấp bậc kia tổ chức, liền lên bàn ăn cơm tư cách đều không có. Nhiều nhất, liền là một nhóm chiếm cứ tại hạ đường thủy bên trong chuột, tuy là chẳng ghét, nhưng một cước liền có thể giết chết. Trương Trạch có thể giết chết ổ này chuột, nói rõ hắn là một cái hảo mèo, nhưng cũng chỉ là một cái mèo. Mà nữ nhi của hắn, là tương lai muốn kế thừa toàn bộ đàn sư tử nữ vương. Mèo, thế nào xứng với sư tử? Hắn rất có sức sống. La Hữu đưa ra một cái đúng trọng tâm nhưng xa lánh đánh giá. Nào chỉ là sức sống? Sát Lạp hưng phấn phản bác, hắn siêu lợi hại. Ngươi nhìn, hơn nữa hắn còn đặc biệt hài hước, thật nhiều người đều ưa thích hắn. Thích hắn người nhiều, muốn cho hắn chết người cũng sẽ không ít. La Hữu thờ ơ nói. Sát Lạp nụ cười cứng một thoáng. Đắc. Bà bối, La Hữu vớt ve nữ nhi tóc vàng, lực lượng có rất nhiều loại. Bác thịt, chỉ là cấp thấp nhất một loại. Nó có thể để ngươi đánh thắng cuộc chiến này, nhưng không thắng được một tràng chiến tranh. Hắn cầm qua điện thoại của Sát Lạp, hình ảnh vừa vặn dừng lại tại Trương Trạch Trương kia mang theo Trạch suy thoái cười trên mặt. Người trẻ tuổi này, hắn có thực lực, nhưng không có thế lực. Hắn là một cái sắc bén đao, nhưng không có một cái nào đủ cường đại cầm đao người. Dạng này đao, hoặc bị người cướp đi, hoặc liền sẽ bởi vì quá mức sắc bén mà bẻ gãy. Chúng ta không cần một cây đao, chúng ta cần một cái có thể rèn đúc đao, đồng thời khống chế vô số đao kiếm vương. Hắn đem điện thoại trả lại Sát Lạp. Hắn rất thú vị, có thể làm ngươi bằng hữu, thậm chí tình nhân. Nhưng ta tuyệt không cho phép hắn trở thành nhược điểm của ngươi. Đắc. Hắn không phải nhược điểm của ta. Sát Lạp gấp. Bây giờ không phải là, không đại biểu sau đó không phải. La Hữu quay người đi trở về bản sách của chính mình, đặng ngươi kiến thức thế giới chân chính, ngươi liền sẽ rõ ràng, loại này đầu đường anh hùng tiểu mơ mộng, là buồn cười biết bao cùng ngây thơ. Sát Lạp còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem phụ thân bóng lưng, nàng đem lời lại nuốt trở vào. Nàng biết phụ thân cố chấp. Tại phụ thân nàng trong mắt, Trương Trạch khả năng liền là một cái hơi cường trắng điểm, sẽ sái bảo bóng hồng. Nhưng hắn không phải. Sát Lạp bóp điện thoại di động, trong lòng lại gấp lại khí. Trạch tốt, các ngươi căn bản không hiểu. Mà giờ khắc này, trong phòng trực tiếp Trương Trạch, đối đây hết thảy không hiểu rõ tình hình. Hắn vừa mới hoàn thành chính mình tập thể dục tú, ngay tại hưởng thụ đám fan hâm mộ quý bái. Chú bá, đừng khỏe mạnh, lại khỏe mạnh xuống dưới, địa cầu đều muốn bị ngươi giơ lên. Trương Trạch lao lao trên mình cũng không tồn tại đổ mồ hôi, đôi ống kính bày ra một cái tự nhận làm rất đẹp trai tư thế. Tốt mọi người trong nhà, hôm nay vận động chia sẻ liền đến nơi này. Nhớ kỹ, sinh mệnh ở chỗ vận động. Vung xuống điện thoại, thêm ra đi đi một chút, các ngươi cũng có thể nắm giữ ta như vậy. Ách, khỏe mạnh thể phách. Hắn vốn là muốn nói hoàn mỹ vóc dáng cảm thấy có chút quá giả, tạm thời đổi giọng. Trong màn đạn một mảnh thu đến. Về phần có mấy người thật sẽ buông xuống điện thoại đi vận động, vậy liền không được biết rồi. Chương 171, còn Lưu Phỉ Phỉ nhân tình chương 171, còn Lưu Phỉ Phỉ nhân tình một chàng trực tiếp, không tính xa ngoá cùng Sắt Lạp soát đống kia đỉnh cấp đặc hiệu lễ vật, chỉ là đám fan hâm mộ vụn vặt lẻ tẻ đưa, hậu trường lợi nhuận đều vọt tới một cái để chính hắn đều tắc lưỡi con số. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Làm chủ bá, thật là thơm. Hắn đóng lại trực tiếp, liền tắm một cái tâm tình đều không có, trực tiếp một cái lớn chữ ngồi phịch ở chuyên ngành keo bên trên, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Là mua trước một chiếc du thuyền, vẫn là trước tại trung tâm thành phố mua một tòa nhà đây. Thật là giản dị tự nhiên lại khô khan phiền não. Ngay tại hắn tha hồ suy nghĩ tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm, điện thoại không đúng lúc vang lên. Điện báo biểu hiện, Lưu Phỉ Phỉ. Trương Trạch mở ra nghe, mở ra hẹn nở phờ giờ, lười biếng mở miệng. Phỉ Phỉ tỷ, nhớ ta. Có phải hay không nhìn thấy ta phòng trực tiếp tư thế anh hùng, bị ta thật sâu mê hoặc. Đừng bẩn. Thanh âm bên đầu điện thoại kia không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ. Trương Trạch từ dưới đất trở mình một cái đứng lên. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Lưu Phỉ Phỉ nữ nhân này, bình thường hoặc hùng hùng hổ hổ, hoặc mị cốt tự nhiên, lúc nào dùng qua loại này luận điệu. Thế nào? Hắn thu hồi chơi đùa tâm thái. Trương Trạch, ta cần ngươi thực hiện cái kia hứa hẹn. Chấp thuận. Xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói. Trương Trạch đi đến phòng tập thể hình tủ lạnh phía trước, lấy ra một bình nước. Chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta đi một chuyến Yến Kinh. Yến Kinh. Trương Trạch vặn ra nắp bình động tác dừng lại một chút. Cái này địa danh, phân lượng cũng không bình thường. Hắn uống một hớp, để chính mình tỉnh táo lại, tiếp đó lại khôi phục bộ kia bất cần đời giọng điệu. Đi Yến Kinh. Phỉ Phỉ tỷ, ta nội dung chuyện này phát triển có phải hay không có chút nhanh? Chẳng lẽ là cuối cùng muốn đi gặp phụ huynh, tiếp đó diễn ra vừa ra bá đạo tổng tài giận nện tiên kim, anh hùng cứu mỹ nhân cướp đi vị hôn thê hy mã. Ta cùng ngươi nói, ta diễn cái này nhưng chuyên nghiệp. Đến lúc đó ta mở cái trực tiếp, tiêu đề liền gọi ta đối tác đúng là Yến Kinh hào phú thiên kim tuyệt đối bạo hỏa. Hắn bên này miệng lưỡi dẻo quẹo, tính toán sôi nổi một thoáng không khí. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia Lưu Phỉ Phỉ vẫn không có nửa điểm ý cười. Trương Trạch, ta không đùa giỡn với ngươi. Trong điện thoại lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Biết. Hắn chỉ trả lời ba chữ. Ngày mai mấy điểm máy bay? 8 giờ sáng, Giang Hải phi trường quốc tế, ta sẽ để tài xế đi tiếp ngươi. Tốt. Đồ vật không cần mang nhiều, bên kia đều sẽ chuẩn bị tốt. Lưu Phỉ Phỉ lại bổ sung một câu. Ừm. Trương Trạch. Lưu Phỉ Phỉ bên kia hình như còn muốn nói điều gì. Yên tâm. Trương Trạch cắt ngang nàng, ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Núi lao biển lửa, ta cũng bồi ngươi xong. Bên đầu điện thoại kia lại là một trận trầm mặc, qua hồi lâu mới truyền đến Lưu Phỉ Phỉ khẽ than thở một tiếng. Cảm ơn. Khách khí. Treo. Trương Trạch dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn đem biến dạng bình nước suối khoáng ném vào thùng rác, tiếp đó chậm chậm đi đến mặt kia to lớn trước kính chạm đất. Người trong gương vẫn là bộ kia anh tuấn túi ra, nhưng vừa mới loại kia tập thể dục sau thoải mái vui vẻ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiến Kinh, Hào Phú, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng từ Đông Nam Á trở về có thể thật tốt hưởng thụ mấy ngày bá đạo tổng tài cá ướp muối sinh hoạt. Lưu Phỉ Phỉ nữ nhân kia bối cảnh hắn một mực không đi truy đến cùng, chỉ biết là không đơn giản. Phiền phải a. Trương Trạch thấp giọng tự nói. Bất quá hắn không những không cảm thấy sợ, ngược lại có một chút hưng phấn. Cuộc sống yên tĩnh tất nhiên an nhàn, nhưng trong lòng mạo hiểm ghen đều là cần một chút kích thích tới kích hoạt. Hắn rời khỏi phòng tập thể hình, trở lại phòng ngủ, không có thu thập bất luận cái gì hành lý. Lưu Phỉ Phỉ nói, bên kia cái gì cũng có. Điều này nói rõ, hoặc là nhà nàng đấy dậy đến không cần hắn mang bất kỳ vật gì, hoặc là tình huống khẩn cấp đến không thời gian để hắn thu thập. Hắn càng nghiêng về cái sau. Hắn nằm tại mềm mại trên giường lớn, lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Sắt Lạp không tại, tòa này biệt thự lớn lộ ra càng trống trải. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cho Sắt Lạp phát đầu tin tức. Bà bối, ta ngày mai muốn đi Yến Kinh ra cái kém, có thể muốn mấy ngày. Tin tức phát ra đi, cơ hồ là dây bể. Yến Kinh, là Long Quốc thủ đô ư? Đi làm việc ư? Nguy hiểm ư? Liên tiếp vấn đề. Trương Trạch cười cười, đánh xuống phục hồi. Đừng lo lắng, đi nói một bút làm ăn lớn, an toàn vô cùng. Vậy chính ngươi cẩn thận. Yên tâm đi. Trấn an được Sắt Lạp, hắn buông xuống điện thoại, nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu phi tốc vận chuyển, mô phỏng lấy khả năng gặp phải đủ loại tình huống. Bắt cóc, ám sát, vẫn là thương nghiệp chiến tranh. Mặc kệ là cái gì, hắn Trương Trạch đều tiếp lấy. Hắn tại Long Quốc lâu như vậy, còn chưa có đi qua Yến Kinh đây. Vừa bạn, đi xem một chút, Long Quốc cấp cao nhất phạm vi, đến cùng là dạng gì. Đi nhìn một chút, là ở đó nước sâu, vẫn là hắn bình sự tỉnh ca thủ đoạn cứng hơn. Bóng đêm dần sâu, Thử Kim Sơn trang trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Ngày mai, là xuyên đến xoáy một điểm, vẫn là xuyên đến điệu thấp một điểm đây. Cuối cùng, đây chính là bá đạo tổng tài cấp cô dâu kịch bản. Hình tượng, rất trọng yếu. Sáng sớm hôm sau, Trương Trạch là bị biệt thự trí năng quản gia đánh thức. Trương tiên sinh, 6 giờ sáng 30 phút, Lưu nữ sĩ tài xế đã ở ngoài cửa chờ. Trương Trạch ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy. 6 giờ rưỡi. Đây là đi đổi máy bay, vẫn là đi đầu thai. Tích cực như vậy. Hắn hoa 10 phút đồng hồ vọt vào tắm, đổi lên một thân nhìn lên thường thường không có gì lạ quần áo thoải mái, trên thực tế mỗi cái logo đều giá trị xa xỉ. Hình tượng quản lý, nhất định cần đúng chỗ. Vạn nhất thật là cướp cô dâu kịch bản, chính mình thân này trang phục mới xứng với thần bí nhiều tiền nhân vật nam chính thân phận. Công biệt thự bên ngoài, một chiếc màu đen cũ ly nạn yên tĩnh ngừng lại, biển số xe là 5 cái 8. Trương Trạch huýt sáo, khá lắm, đi sân bay mà thôi, cần dùng tới như vậy sốc nổi ư? Một cái ăn mặc tây trang màu đen, mang theo găng tay trắng tài xế làm hắn mở cửa xe, động tác tiêu chuẩn giống như là sách giáo khoa bên trong phục khắc đi ra. Trương tiên sinh, mời. Cảm ơn, huynh đệ. Trương Trạch đặt mông ngồi vào đi, cảm thụ được mềm mại ra thật ghế ngồi. Xe này, so hắn hốt chờ ngồi dễ chịu, liền là cảm giác có chút. Vẻ người lớn. Tài xế không nói một lời, ổn định khởi động xe, chuyển vào sáng sớm đường phố. Trong xe yên tĩnh quá mức. Trương Trạch nhịn không được mở miệng, sư phụ, nghe cái ca a. DJ, tới một bài. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, không có nói chuyện, nhưng bên trong khống chế nín sáng lên, chảy ra một đoạn thư giãn cổ điển vui. Trương Trạch. Được thôi, làm ta không nói. Chương 172, ta đi, thật bị ta đoán trúng. Chương 172, ta đi, thật bị ta đoán trúng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, nội tâm đã trải qua bắt đầu cho lần này đến kinh hành trình phong cuồng thêm kịch. Kịch bản 1, Hào Phú Thiên Kim yêu ta, bá đạo vị hôn phu đủ kiểu cản trở, vua ta bá chi khí vừa mở, đối phương quỷ đất cầu xin tha thứ. Kịch bản 2, trong gia tộc đấu, Phỉ Phỉ tỷ bốn mặt sở ca, ta trời giáng manh nam, bình định hết thể như quỷ sát thần, giúp nàng trèo lên vị trí gia chủ. Kịch bản 3, Phỉ Phỉ tỷ gia gia bệnh nặng, cần trong truyền thuyết Thiên Sơn Tuyết Liên, ta trong đêm lao tới đỉnh núi tuyết, đại chiến 300 hiệp, thu hồi thần dược. Ân, đều rất có làm đầu. Xe không có lái hướng biển người phun trào hàng đứng lầu, mà là quẹo vào một cái độc lập lối đi khách quý. Cuối cùng, một chiếc đường nét lưu loát Gunche ám máy bay tư nhân đang lặng lặng chờ đợi lấy. Lưu Phỉ Phỉ liền đứng ở cầu thang mạn phía dưới, ăn mặc một thân giả dạng Âu phục màu trắng bộ váy, tóc dài co lại, lộ ra thon dài cái cổ. Nàng không mang bất luận cái gì hành lý, chỉ có một cái xách tay. Nhìn thấy Trương Trạch xuống xe, nàng chỉ là gật đầu một cái. Đi thôi. Trương Trạch ba chân bốn cẳng theo sau, nhỏ giọng thầm thì, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cái này phô trương, không biết còn tưởng rằng là quốc gia nào quân chủ đi thăm đây. Lưu Phỉ Phỉ không để ý tới hắn, trực tiếp đi lên máy bay. Trong buồng phi cơ, xa hoa trình độ vượt ra khỏi Trương Trạch tưởng tượng. Màu trắng gạo ghế sofa bằng da thật, đánh bóng đến phát sáng gỗ đào nội sức, còn có một cái nho nhỏ a đời. Một tên ăn mặc đồng phục, tướng mạo luôn vui vẻ không đi mỉm cười tiến lên đón. Lưu tổng, Trương tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Cho ta một ly cà phê đen. Lưu Phỉ Phỉ tại trên ghế sofa ngồi xuống. Cho ta tới ly. Nước sôi để nguội, thêm 8 quả câu kỷ. Trương Trạch tùy tiện nói. Không đi sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nghề nghiệp mỉm cười gật đầu. Tốt, Trương tiên sinh. Máy bay ổn định cất cánh. Trương Trạch nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi mặt đất, cảm giác có chút không chân thực. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Nữ nhân này từ gặp mặt đến hiện tại, một câu đều không nhiều lời, nhưng toàn thân đều biết đầy người lại chớ gần 4 chữ lớn. Phỉ Phỉ tỷ. Trương Trạch bưng lấy chính mình câu kỳ nước, đưa tới, ta có thể đừng nghiêm túc như vậy ư? Làm đến trong lòng ta bất ổn. Lưu Phỉ Phỉ bưng lên cà phê, nhấp một miếng. Trương Trạch, ngươi biết Yến Kinh Lưu gia ư? Tới. Nội dung chính tuyến bắt đầu. Trương Trạch lắc đầu, không biết, bán thịt vịt nướng sao? Vẫn là trêu đùa thịt dê. Lưu Phỉ Phỉ buông xuống ly cà phê, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Gia gia ta, Lưu Chấn Mây, là kiến quốc sau nhóm thứ nhất thụ hàm tướng lĩnh. Khu khu cụ. Trương Trạch kém chút một cái câu kỳ nước phun ra ngoài. Kiểm. Tướng lĩnh. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện ra đủ loại trong phim truyền hình hình ảnh, một nhóm lao nhân ngồi tại trùng khu trong đại viện, trong lúc nói cười quyết định vô số người vận mệnh. Kịch bản này, dường như so hắn nghĩ còn muốn kích thích một điểm. Cho nên, Phỉ Phỉ tỷ ngươi không phải phú nhị đại, là đời thứ ba cách mạng. Trương Trạch cảm giác cổ họng của mình có chút làm. Có thể hiểu như vậy. Lưu Phỉ Phỉ biểu tình không có biến hóa chút nào, Lưu gia tại Yến Kinh, xem như một cái căn cơ tương đối sâu gia tộc. Gia tộc từ đệ, đại bộ phận tại quân chính lượng giới phát triển. Vậy sao ngươi chạy đến mở công ty? Trương Trạch hiếu kỳ hỏi. Gia tộc xí nghiệp kẻ phản địch. Bởi vì ta không thích loại kia hoàn cảnh. Lưu Phỉ Phỉ lạnh nhạt nói, ta lựa chọn buôn bán, ngay từ đầu trong nhà là phản đối. Nhưng về sau ta làm ra thành tích, bọn hắn cũng liền chấp nhận. Nghe tới rất chuyên tâm a. Trương Trạch nói. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này. Lưu Phỉ Phỉ tiếp tục nói, ta động lên người khác bánh ngọt. Bên trong gia tộc, phe phái săn sát. Mấy cái thúc bá, nhìn chằm chằm vào gia gia lui ra tới phía sau lưu lại vị trí cùng nhân mạch. Ta ở bên ngoài làm đến vượt thành công, nhân mạch càng rộng, lực ảnh hưởng càng lớn, trong mắt bọn hắn thì càng nguy hiểm. Trương Trạch hiểu, cái này chẳng phải là cựu tử đoạt đích hiện đại thương nghiệp bản ư? Cho nên, lần này trở về là gia gia ta 90 lại thọ. Chuyện tốt ta. Tại trong mắt người khác là chuyện tốt, tại ta chỗ này là một chàng hồng môn yến. Lưu Phỉ Phỉ nói, bọn hắn sẽ mượn cơ hội này, bước ta giao ra công ty quyền khống chế, hoặc là để ta triệt để từ trong gia tộc biến mất. Trương Trạch trà sắc cảm. Biến mất? Trên ý nghĩa vật lý loại kia ư? Chơi lớn như vậy. Cho nên, ngươi tới tìm ta là muốn cho ta làm nam nhân của ta. Lưu Phỉ Phỉ thốt ra. Trong tay Trương Trạch ly thoáng qua, nước nóng kém chút vẩy ra tới. Cái gì? Lần trước không phải nói làm bảo tiêu ư? Thật bị ta đoán trúng. Hắn móc móc lỗ tai, hoài nghi chính mình nghe lầm. Ta nói, Lưu Phỉ Phỉ lặp lại, lần này trở về, ngươi cần đóng vai bạn trai của ta. Nói xong, trên mặt nàng có chút đỏ, nàng lúc trước nói sẽ không dạng này, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trương Trạch toàn bộ người đều cứng đờ. Qua trọn vẹn 5 giây, hắn mới phản ứng lại, tiếp đó một mặt hưng phấn xoa xoa tay. Cái ta này quân a, thuê bạn trai nghiệp vụ đi. Phỉ Phỉ tỷ ngươi sớm nói a. Ngươi muốn loại nào loại hình? Ta diễn kỹ khá tốt, là cùng chảnh khốc lóa mắt bá đạo tổng tài, vẫn là thần bí điệu thấp binh vương bảo tiêu, hoặc là từ hải ngoại trở về ẩn thế hào phú người thừa kế. Kịch bản cho ta, ta lập tức liền có thể vào kịch. Bất quá cảm giác bọn hắn nhận thức ta a. Lưu Phỉ Phỉ, nàng nhìn Trương Trạch bộ kia kích động đức hạnh, thái dương huyệt lại bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Ta cần ngươi biểu hiện đến, đầy đủ cường ngạnh, đầy đủ không dễ chọc là được rồi. Cường ngạnh, không dễ chọc. Trương Trạch vỗ tay phát ra tiếng, hiểu. Người thiết lập liền là loại kia trời giá rét, để Vương thị tập đoàn phá sản á điên phát loại hình, đúng không? Không sai biệt lắm là ý tứ này. Lưu Phỉ Phỉ cảm giác chính mình khơi thông năng lực nhận lấy trước đó chưa từng có khiêu chiến. Được rồi. Trương Trạch vỗ ngực bảo đảm, vậy chúng ta đến nói rõ trước giá tiền. Phí xuất chàng bao nhiêu? Có hay không có nguy hiểm trợ cấp? Nếu là cần động thủ, tiền thuốc men báo không thanh toán. Vạn nhất đối phương lấy tiền để ta rời khỏi ngươi, số tiền kia, tiền đều về ngươi. Lưu Phỉ Phỉ cắt ngang hắn. Được rồi. Trương Trạch thái độ 180 độ thay đổi lớn, một mặt chính khí, Phỉ Phỉ tỷ ngươi yên tâm. Ta Trương Trạch không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Giữa chúng ta là thuần khiết cách mạng hữu nghị. Chủ nhân ta nếu là muốn giúp ngươi, ta lần này trở về, không chỉ là làm chính ta. Đôi tay của Lưu Phỉ Phỉ đặt ở trên đầu gối, càng là làm ra gia ta. Hắn giả, thân thể không được, ta không thể để cho hắn nhìn xem gia tộc chia 5 x 7. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi, liền là tại trên thọ yến, trấn trụ tất cả người. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ, cuối cùng có một chút tâm tình chợt trợn. Để bọn hắn biết, ta Lưu Phỉ Phỉ không phải lẻ loi một mình. Sau lưng ta, đứng đấy một cái bọn hắn ai cũng không chọc nổi tồn tại. Trương Trạch nhìn xem nàng. Nữ nhân này, bình thường nhìn lên a đến không được, bây giờ lại lộ ra mọi bệnh cùng yếu đất một mặt. Hắn thu hồi cười đùa tí tưởng. Biết. Yến Kinh Lưu gia, rất lợi hại phải không? Hắn lại hỏi một câu. Tại Yến Kinh, có thể để Lưu gia kiêng kỵ, không vượt qua 5 cái. Lưu Phỉ Phỉ đưa ra một cái rõ ràng đáp án. Minh Bạch. Trương Trạch dựa về trên ghế sofa, hai chân chéo ngoẽ, bưng lên chính mình câu kỳ nước, thổi thổi. Vậy thì thật là tốt. Để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì là cái thứ sáu. Không cần lo lắng, có ta ở đây, lần này trở về khẳng định không có vấn đề. Chương 173, Lưu Phỉ Phỉ người máy đường ca. Chương 173, Lưu Phỉ Phỉ người máy đường ca. Máy bay đáp xuống Yến Kinh một chỗ không mở ra cho người ngoài chuyên dụng sân bay. Trương Trạch duỗi lưng một cái, đi theo Lưu Phỉ Phỉ đi xuống cầu thang mạng. Một cố cùng Giang Hải khác biệt không khí phả vào mặt, khô hành, mang theo một loại không nói ra được dày nặng cảm giác. Đây chính là Long Quốc trái tim a. Trong lòng Trương Trạch lẩm bẩm, trong không khí đều tràn ngập một cỗ trên ta có người hương vị. Hắn bốn phía quan sát, trên bãi đáp máy bay trống rỗng, loại trừ bọn hắn bộ này gồn trệ ảm, cũng chỉ có mấy chiếc màu đen xe công vụ yên tĩnh trở lấy. Phô trương, đúng chỗ. Đúng lúc này, chỗ không xa một chiếc tao bao màu đỏ xe phe ra gì bên trong, xuống tới một cái nam nhân. Nam nhân ăn mặc một thân hoa huệ hoa sói chiều bài, đầu tóc nhuộm thành mãi lại xám, tư thế đi quang giống như là mới nhìn xong cổ hoặc từ điện ảnh. Sau lưng hắn đi theo hai cái ăn mặc màu đen bó sát người áo thun trắng hán, trên cánh tay bắp thịt khối căng rồng, xem xét liền là phòng tập thể hình khách quen. Trương Trạch trong đầu nở đỡ cờ đổ dám tự động bắn ra. Nhân vật: Pháo Hôi Đường Ca. Thuộc tính: Hoàn cố, tự đại, não làm thiếu thốn. Nhiệm vụ: Tới trước đưa lên đợt thứ nhất khiêu khích, cũng bị đánh mặt. Khá lắm, nội dung chuyện này tốc độ tiến lên, thật là tiêu chuẩn công nghiệp quá trình. Phỉ Phỉ, ta hảo đừng muội, ngươi nhưng tính toán trở về. Cái kia gọi Lưu Minh nam nhân giang hai cánh tay, làm ra một bộ nhiệt tình ôm tư thế. Lưu Phỉ Phỉ lại chỉ là nghiêng người tránh đi. Lưu Minh, ra ra tại đằng ta. Lưu Minh ôm ấp rơi xuống cái không, hắn cũng không xấu hổ, ngược lại đem lực chú ý nhìn về phía sau lưng Lưu Phỉ Phỉ Trương Trạch. Nha, vị này liền là ngươi tại Giang Hải tìm. Bạn trai. Lưu Minh kéo dài âm điệu. Nghe nói vẫn là cái võng hồng. Hắn móc ra một điếu thuốc điểm lên, phun ra vòng khói cơ hồ muốn phun đến trên mặt Trương Trạch. Gọi là cái gì nhỉ? Bình sự tình ca. Thế nào, hiện tại Lưu gia chúng ta cần một cái tại trên mạng xiết khỉ tới giữ thể diện. Lưu Phỉ Phỉ hướng phía trước đứng một bước, ngăn tại trước người Trương Trạch. Lưu Minh, chú ý lời nói của ngươi. Vãi, liền hộ lên. Lưu Minh cười quái dị lên, đường muội, không phải ta nói ngươi, ngươi thưởng thức thật là càng ngày càng kém. Hiện tại làm sao tìm được cái? Hộ vệ. Trương Trạch tại đằng sau vô vô bả vai của Lưu Phỉ Phỉ, ra hiệu nàng tránh ra. Hắn đi về phía trước một bước, cùng Lưu Minh đối diện. Ngươi tốt, ta gọi Trương Trạch. Hắn chủ động duỗi tay ra, lộ ra hai hàm răng trắng, lần đầu gặp mặt, sau này sẽ là người một nhà, mời chiếu cố nhiều. Lưu Minh liếc qua hắn duỗi ra tay, căn bản không có muốn cầm ý tứ. Người một nhà, ngươi cũng xứng. Một cái rửa mặt tắc cơm, tại trong phòng trực tiếp bán rẻ tiếng cười hí tử, cũng muốn vào Lưu gia chúng ta cửa. Ta khuyên ngươi cầm tiền liền xéo đi nhanh lên, tiến kinh nơi này nước sâu, đừng đem chính mình chết lối. Trên mặt Trương Trạch biểu tình không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia hiền lành bộ dáng. Trong lòng lại tại phong cùng chửi bậy. Kinh điển lời kịch. Cho ngươi 1.000 vạn, rời khỏi nữ nhi của ta thanh xuân bản. Liên là cái này kim ngạch nghe tới có chút buồn xịn. Phỉ Phỉ tỷ. Trương Trạch quay đầu hỏi Lưu Phỉ Phỉ, chúng ta không phải đã nói, lần này đóng vai chính là cuồng chảnh khốc lóa mắt bá đạo tổng tài ư? Lưu Phỉ Phỉ không lên tiếng. Trương Trạch tiếp tục lầm bầm lồ bầu, nhưng hắn lời thoại này, tựa như là cho ta chuẩn bị tiểu tử nghèo yêu phú gia nữ kịch bản a. Có chút diễn kịch. Lưu Minh nghe lấy Trương Trạch tại cái kia nói nhỏ, trên mặt không kiên nhẫn buộc phát nghiêm trọng. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi đây, ngươi điếc. Hắn xông bên cạnh một tên tráng hán liếc mắt ra hiệu. Cái tráng hán kia lập tức hiểu ý, lên trước một bước, bổ phiến bàn tay lớn hướng thẳng đến bả vai của Trương Trạch bổ tới. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, tiểu tử, Minh ca nói chuyện với ngươi, con mẹ nó ngươi chẳng cái gì bước đây. Lần này nếu là bắt thực, người thường ít nói cũng đến bị bóp đến xương cốt thấy đau. Lưu Phỉ Phỉ vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại phát hiện đã chậm. Trong chớp mắt, Trương Trạch thân thể chỉ là làm một cái vô cùng nhỏ bé bên cạnh di chuyển làm. Cái tráng hán kia trí tại cần phải một chảo, lập tức rơi vào khoảng không. Bởi vì dùng sức quá mạnh, tráng hán thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, toàn bộ người nhào về phía trước. Vãi! Hét thảm một tiếng. Hơn 200 cân tráng hán, dùng một cái tiêu chuẩn ngã sấp tư thế, chặt chẽ vững vàng quẳng tại cứng rắn sân bay trên mặt đất. Giang cửa dường như đều đập mất hai quả. Toàn bộ quá trình nhanh đến để người không phản ứng kịp. Lưu Minh cùng hắn một cái khác thủ hạ đều nhìn ngốc. Cái này, tình huống như thế nào? Chính hắn trước chân. Trương Trạch còn đặc biệt hảo tâm mà tiến lên hai bước, túi người, lo lắng hỏi. Vị đại ca kia, ngươi không sao chứ? Bước đi thế nào không cẩn thận như vậy đây? Mới nói, tiến kinh nước sâu, dễ dàng trượt chân, ngươi thế nào không tin đây? Hắn một bên nói, còn vừa duỗi tay ra, muốn đem tráng hán kéo lên. Cái kia ngã đến thất điên bát đảo tráng hán, ngẩng đầu nhìn Trương Trạch trường kia người vật vô hại mặt, một cỗ khí lạnh thân trên. Hắn không phải người ngu. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác bả vai của đối phương chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua, một cỗ xảo kình liền để hắn tất cả khí lực đều xử đến chỗ trống. Đây là cao thủ. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, che lấy chảy máu miệng, một câu không dám nói, xám xịt thối lui đến sau lưng Lưu Minh. Lưu Minh cắn răng, hắn xem không hiểu, nhưng hắn xác định, đây tuyệt đối không phải bất ngờ. Ngươi, Lưu Minh chỉ vào Trương Trạch, ta thế nào? Trương Trạch đứng thẳng người, giang tay ra, ngươi người chính mình ngã xuống, sẽ không nghĩ ta đi. Hiện tại giả đụng nghiệp vụ đều phát triển đến tới phi trường. Hắn đối Lưu Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ tỷ, nếu không chúng ta báo nguy a, ảnh hưởng quá ác liệt. Ngươi, Lưu Minh khí phải nói không ra lời nói. Lưu Minh. Lưu Phỉ Phỉ cuối cùng mở miệng, nàng đi đến bên cạnh Trương Trạch, rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, "Nếu như ngươi là tới tiếp chúng ta, vậy chúng ta bây giờ muốn đi gặp gia gia. Nếu như ngươi là đến gây chuyện, cái kia ngượng ngùng, chúng ta không thời gian phục hồi." Nàng tựa ở Trương Trạch trên mình, động tác thân mật. Lần này, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực sát thương. Lưu Minh nhìn xem chính mình luôn luôn cao ngạo đường muội, giờ phút này dĩ nhiên chủ động giúp vào một cái nam nhân bên cạnh. Cố kia lửa không tên bụt một thoáng liền mọc lên. "Hảo, rất tốt." Lưu Minh nói liên tục hai cái chữ tốt, "Lưu Phỉ Phỉ, ngươi đi. Ta ngược lại muốn xem, chờ đến trên thọ yến, ngươi tìm tên tiểu Bạch kiểm này, còn có thể hay không như vậy thần khí." Hắn hung tợn trừng Trương Trạch một chút. Trương Trạch đáp lễ một nụ cười sảng lạ. Lưu Minh tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành sơ cấp đánh mặt nội dung chuyện, ban thưởng diễn kỹ đại sư, cao cấp, kỹ năng. Diễn kỹ đại sư, cao cấp ngươi có thể tự nhiên hơn đóng vai bất luận cái gì ngươi muốn đóng vai nhân vật, hơi biểu tình, ngôn ngữ tay chân, nói chuyện giọng điệu đem tự động phối hợp người thiết lập. Nha a, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi không phải bình sự tình hệ thống ư? Thế nào này cũng có nhiệm vụ. Hẳn là Lưu Phỉ Phỉ cũng là chính mình fan a. Chương 174, Trương Trạch là bảo vật vô giá. Chương 174, Trương Trạch là bảo vật vô giá. Trương Trạch lập tức cảm giác khí chất của mình phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nếu như nói mới vừa rồi còn là mang theo điểm chơi đùa cùng vô lại bản sắc diễn xuất như vậy, hiện tại cả người hắn khí chẳng đều trầm xuống. Hắn yên lặng xem lấy Lưu Minh, không có nói chuyện. Nhưng Lưu Minh lại không lý do cảm thấy một trận hoảng sợ. Đó là một loại bị đỉnh cấp loài săn mồi để mắt tới cảm giác. "Chúng ta đi." Lưu Phỉ Phỉ kéo lấy Trương Trạch, hướng đi sớm đã chờ ở một bên xe đạn màu đen. Từ đầu đến cuối, Trương Trạch đều không tiếp tục nhìn Lưu Minh một chút. Coi thường là lớn nhất khinh miệt. Thẳng đến xe đạn màu đen ổn định lái rời, Lưu Minh còn sững sờ tại chỗ. Bên cạnh hắn thủ hạ nhỏ giọng hỏi, "Minh ca, liền như vậy để bọn hắn đi?" "Ba." Lưu Minh trở tay liền làm một cái vào miệng. "Phế vật." Hai người đều đè không được một cái. Hắn đạp một cước chính mình phe ra gì, lấy điện thoại di động ra, gọi thông một cái mã số. "Uy, giúp ta tra người." "Đúng, gọi Trương Trạch, một cái võng hồng. Ta muốn hắn tất cả tài liệu, con lót màu gì đều cho ta tra được." Cúp điện thoại, Lưu Minh nhìn xem xe biến mất phương hướng. "Trương Trạch, ta mặc kệ ngươi là cái gì như quỷ sát thần, đến Yến Kinh, là rồng ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy." Trong xe, Lưu Phỉ Phỉ buông lỏng ra kéo lấy Trương Trạch tay, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trương Trạch có thể cảm giác được, thân thể của nàng vẫn như cũng là căng cứng. "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi đường ca này, không ổn a." Trương Trạch mở miệng đánh vỡ yên lặng. "Khai vị thức ăn mà thôi." Lưu Phỉ Phỉ không có mở to mắt. "Cái này muốn chỉ là món ăn khai vị?" Trương Trạch chẹp 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 miệng, "Cái kia món chính phải là mãn hán toàn thịt a." "Ngươi sợ?" Lưu Phỉ Phỉ hỏi. "Sợ?" Trương Trạch cười. "Ta chỉ là đang nghĩ, đợi một chút đi bạn, ta có phải hay không cái kia đổi một cái?" "Ân." "Tiểu tử nghèo nghịch tập kịch bản cách cục quá nhỏ, không phù hợp thân phận của ta." Trương Trạch háng giọng một cái, dùng một loại hoàn toàn mới, trầm thấp mà rồi rào từ tính giọng điệu chậm chậm mở miệng. "Ta quyết định, lần này ta diễn một cái. Từ địa ngục trở về điên phát ma vương. Ai cho ta, ta liền để ai cả nhà cùng theo một lúc khiêu vũ, ngươi thấy thế nào?" "Phỉ Phỉ tỷ." Lưu Phỉ Phỉ không mở to mắt, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng đơn âm tiết đáp lại. "Ừm. Chúng ta liền như vậy tay không đi?" Trương Trạch hỏi. Lưu Phỉ Phỉ cuối cùng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn xem hắn. "Cái gì? Lão gia tử 90 đại thọ, hai ta xem như trọng lượng cấp khách quý đăng tràng, không cần chút lễ vật, có phải hay không có chút không nói được?" Trương Trạch nghiêm trang phân tích, "Không phù hợp ta cái này thần bí nhiều tiền nhân vật nam chính thân phận a." Lưu Phỉ Phỉ biểu tình buông lỏng. Nàng dĩ nhiên thật bị vấn đề này làm khó. "Đúng vậy a, lễ vật." Nàng lần này trở về, đầy trong đầu đều là ứng đối như thế nào trong gia tộc những xài lang kia hồ báo, thế nào tại trên thọ yến bảo toàn chính mình, hoàn toàn đem chúc thọ cái này cơ bản nhất sự tình quên. Hoặc là nói, nàng theo bản năng lấy đi, bởi vì nàng căn bản không biết nên đưa cái gì. Gia gia Lưu Trấn Mây, chinh chiến một đời, quyền cao chức trọng, cái gì quý hiếm dị bảo chưa từng thấy. Tiền tài đối với hắn mà nói, liền là một chuỗi con số. Đưa rượu thuốc, y tế sinh không cho phép. Đưa đồ bổ, đỉnh cấp chăm sóc sức khỏe đoàn đội 24 giờ trở lệnh. Đưa đồ cổ tranh chữ, chính hắn cất giữ đều nhanh có thể mở viện bảo tàng. Đưa cái gì? Lưu Phỉ Phỉ hỏi bật lại, là thật tại thỉnh giáo. Liền đúng nha. Trương Trạch vỗ tay phát ra tiếng, chuyên ngành vấn đề, liền muốn hỏi người chuyên nghiệp. Ta, bình sự tình ca am hiểu nhất giải quyết loại này nan giải vấn đề. Hắn háng giọng một cái, tiến vào đầu não phong bạo hình thức. Đầu tiên, phân tích hộ khách nhu cầu. Lão gia tử, nam, hơn 90 tuổi, tiền tướng quân, hiện hào môn đại gia giải. Đặc điểm, cái gì cũng không thiếu. Điểm đau, khả năng có chút nhàm chán. Lưu Phỉ Phỉ. Phương án 1, hợp ý hắn phía trước là tướng quân, khẳng định ưa thích vũ đao lộng thương. Chúng ta trực tiếp định chế một cái thuần kim AK-47, phía trên khảm kim cương, khắc lên thọ so Nam Sơn 4 chữ lớn. Thế nào? Có đủ hay không ngành hạch? Lưu Phỉ Phỉ mặt đen. Hắn sẽ dùng cây thương kia cái thứ nhất đập chết ta. Phương án 1. Trương Trạch biết nghe lời phải. Phương án 2, tinh thần an ủi. Lao ra tử lớn tuổi, cần làm bạn. Chúng ta trực tiếp cho hắn mời một cái đang hot nữ đoàn, tại trên thọ yến nhảy yêu người. Hoặc là, ta tự mình bên trên, cho hắn biểu diễn một cái ngực nát đại thạch, thế nào? Lưu Phỉ Phỉ bị chán. Trương Trạch, ta bắt đầu hối hận cái kia 5000 bạn. Đừng nóng nội a, Phỉ Phỉ tỷ, ta cái này còn có phương pháp án ba. Trương Trạch trọn vẹn không bị ảnh hưởng, đi khoa kỹ lộ tuyến, đưa một cái tiểu mới nhất vừa giờ mũ giáp, bên trong gắn sẵn mấy trăm dê chiến tranh trò chơi, để hắn lao nhân ra tại trong thế giới giả lập ôn lại cảm xúc mạnh mẽ bốc cháy tuyết nguyệt. Có lẽ, đưa một bộ đỉnh cấp gia đình dạp chiếu phim, ta đem ta trực tiếp thu hình lại toàn bộ khảo đi vào, để hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta trương này mặt đẹp trai, bảo đảm tâm tình vui vẻ, kéo dài tuổi thọ. Lưu Phỉ Phỉ triệt để không muốn nói chuyện. Nàng bả đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, dùng hành động thực tế biểu đạt người im miệng a bốn chữ này. Không khí trong xe lần nữa chậm lại. Trương Trạch cũng yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Lưu Phỉ Phỉ căng cứng bên mặt. Cái này bình thường a đến nổ nữ nhân, giờ phút này lại toát ra mầm manh. Phỉ Phỉ tỷ. Hắn lại mở miệng. Lưu Phỉ Phỉ không để ý tới hắn. Kỳ thực, ta vừa mới đều là đùa giỡn. Lưu Phỉ Phỉ vẫn là không để ý tới hắn. Ta biết cái kia đưa cái gì. Những lời này, cuối cùng để Lưu Phỉ Phỉ quay đầu lại. Trương Trạch thu hồi bộ kia biểu tình bất cần đời. Chúng ta không cần đưa bất kỳ vật gì. Lưu Phỉ Phỉ chân mày cau lại. Ý tứ gì? Ngươi suy nghĩ một chút, lão gia tử hiện tại quan tâm nhất là cái gì? Trương Trạch dẫn dắt đến nàng, là ngươi những cái kia thúc bá huynh đệ tranh gia sản ư? Không phải. Hắn đều 90, những chuyện này hắn đã sớm nhìn thấu. Đó là cái gì? Là sau khi hắn chết, ngươi làm thế nào? Trương Trạch gãi đúng chỗ ngứa. Lưu Phỉ Phỉ thân thể chấn động một cái. Hắn lo lắng nhất là ngươi cái hắn này thương yêu nhất tôn nữ, tại hắn đi phía sau sẽ bị những người kia gặm đến xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Trương Trạch nói tiếp, cho nên bất luận cái gì vàng bạc châu báu, bất luận cái gì đồ cổ tranh chữ, cũng không sánh nổi một vận. Đó chính là để hắn yên tâm. Lưu Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Trương Trạch. Cho nên Trương Trạch dựa về thành ghế, khôi phục loại kia lười biếng tư thế. Lần này lễ vật tốt nhất liền là ta. Ta liền là ngươi tặng cho ngươi ra giá thọ lễ. Một cái có thể để hắn an tâm thọ lễ. Hắn đối Lưu Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn. Tại trên thọ yến, ta muốn làm liền là thể hiện ra một loại để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy củng cụ thực lực. Để bọn hắn minh bạch, ngươi Lưu Phỉ Phỉ không phải bọn hắn có thể tùy tiện bắt chẹt quả hờ mềm. Làm bọn hắn không còn dám động thủ động cướp với ngươi, làm ngươi có thể trong gia tộc đứng vững gót chân, ra ra ngươi mới có thể chân chính yên tâm. Phần này yên tâm giá trị bao nhiêu? Trương Trạch chậm rãi hỏi. 100 triệu. 1 tỷ. Không, là bảo vật vô giá. Chương 175, phần này thọ lễ tên là yên tâm. Chương 175, phần này thọ lễ tên là yên tâm. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát, từ hiện đại hóa nhà trọc trời, từng bước biến thành tường xám ngói đỏ nhà cao cửa rộng. Nơi này không có cao ốc, chỉ có từng hàng gạch xanh ngói xám biệt lạc, mỗi một tòa cửa viện đều đứng đấy lính gác. Trong không khí tràn ngập một loại quyền lực hương vị. Cuối cùng, xe tại một tòa nhìn lên cũng không thu hút, nhưng chiếm diện tích cực lớn đại trạch viện phía trước dừng lại. Một cái chân chính trên ý nghĩa, dậm chân một cái liền có thể để yến kinh run ba run địa phương. Đại môn màu đỏ loét, cửa ra vào hai cái uy nghiêm sư tử đá, im lặng hiện lộ rõ ràng tòa này trạch viện chủ nhân thân phận. Lưu gia, đến. Tài xế làm hai người mở cửa xe. Phỉ Phỉ tỷ, nhà ngươi cái này an ninh, so năm cấp á cảnh khu còn chặt chẽ. Trương Trạch trêu đùa một câu, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng đảo qua cảnh vệ gác cửa thế đứng cùng bên hông. Trong nghề xe môn đạo, hai người này trên tay tuyệt đối dính qua máu. Lưu Phỉ Phỉ sửa sang lại một thoáng chính mình âu phục bộ váy, hít sâu một hơi. Đi thôi, ta. Bạn trai. Nàng lần nữa chủ động kéo lại Trương Trạch cánh tay, lần này lòng bàn tay của nàng có chút man mát. Trương Trạch trở tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, một cô ấm áp dòng nước ấm truyền lại đi qua. Lưu Phỉ Phỉ liền giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Trương Trạch xông nàng trừng mắt nhìn, biểu tình kia phảng phất tại nói, đừng sợ, trời sập xuống, cả cho ngươi treo lên. Lưu Phỉ Phỉ tâm không hiểu an định rất nhiều. Hai người đi vào cửa chính, xuyên qua một đầu thật dài hành lang gấp khúc. Trong đình viện, tân khách tập hợp, ý phục hương tóc mai ảnh. Có thể xuất hiện ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là tại Long Quốc mỗi cái lĩnh vực nhân vật có mặt mũi. Giới chính trị minh nhật chi tinh, giới kinh doanh cự phách đại ngạn, thậm chí còn có mấy vị trên vai gánh kim tinh, sớm đã lui khỏi vị trí hạng 2 nhưng dư uy vẫn còn lao tướng quân. Ánh mắt mọi người, khi nhìn đến Lưu Phỉ Phỉ kéo lấy một cái nam nhân xa lạ xuất hiện lúc, đều không hẹn mà cùng ném tới. Nha, Phỉ Phỉ trở về. Một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Hôm qua tại sân bay đụng vào một lỗ mũi xám Lưu Minh, đang bưng một ly rượu đỏ, cùng phụ thân hắn, cũng liền là Lưu Phỉ Phỉ nhị thúc Lưu Kiến Quân đứng chung một chỗ. Lưu Kiến Quân ước chừng hơn 50 tuổi, mang theo một bộ mắt kính bạc vàng, nhìn lên hào hoa phong nhã, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cố khôn khéo cùng tính toán. Phỉ Phỉ, vị này là? Lưu Kiến Quân đẩy một cái mắt kính, ngữ khí bình thản hỏi. Nhị thúc, đây là bạn trai ta, Trương Trạch. Bạn trai? Lưu Kiến Quân khỏe miệng kéo ra một chút ý vị thâm trường cười, Lưu gia chúng ta cửa, cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Tiểu hòa tử, ở nơi nào thăng chức a? Cái này nhìn như tùy ý tra hỏi, thực ra là trực tiếp nhất ra vai phủ đầu. Gia thế, bối cảnh, địa vị, tại loại trường hợp này, liền là so sánh một người duy nhất tiêu chuẩn. Không chờ Trương Trạch mở miệng, Lưu Minh ngay tại một bên thêm mắm thêm muối cười nói, "Cha, ngươi cái này nhưng là hỏi đến hắn. Nhân gia là thời đại mới mới trỗi dậy nghề nghiệp, võng hồng, chủ bá. Mỗi ngày tại trên mạng trực tiếp tập thể dục, đùa đám fan hâm mộ vui vẻ, nhưng lợi hại." Hắn cố ý tăng thêm võng hồng cùng đùa fan vui vẻ mấy chữ này. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh đè nén tiếng cười nhẹ. Tại những cái này tự xưng là thượng lưu xã hội người trong mắt, võng hồng cùng cổ đại đầu đường mãi nghệ gánh xếp ban, không có gì khác biệt. Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nhưng mà trên mặt của Trương Trạch lại vẫn như cũ mang theo bộ kia người bật vô hại mỉm cười. Hắn tiến về phía trước một bước, rất tự nhiên đem Lưu Phỉ Phỉ bảo hộ sau lưng nửa bước khoảng cách. Cái này động tác tinh tế, để trong lòng Lưu Phỉ Phỉ ấm áp. Lưu Nhị Thúc nói đùa, Hắn giọng điệu không còn là bất cần đời, mà là mang theo một loại ở lâu thượng vị trầm ổn cùng thong dong. Đây là diễn kỹ đại sư, cao cấp, kỹ năng uy lực. Ta không có gì công việc đàng hoàng, bình thường liền là khắp nơi đầu tư một chút buôn bán nhỏ, trợ giúp người khác kiếm miếng cơm ăn. Bất quá, ta gần nhất ngược lại đối truyền thông giải trí ngành nghề thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói nhị thúc ngài trưởng quản lấy gia tộc dưới cờ mấy nhà văn hóa công ty. Với bạn, qua mấy ngày ta dự định thu mua một nhà trong nước bài danh trước ban nền tảng trực tiếp, đến lúc đó còn muốn mời nhị thúc chỉ điểm nhiều hơn. Lời này vừa nói, xung quanh xì xào bàn tán nháy mắt ngưng. Thu mua trong nước bài danh trước ban nền tảng trực tiếp, đó là mấy chục trên trăm ước đĩa. Người trẻ tuổi kia là tại Khoan Lác, vẫn là thật có thực lực này. Lưu Kiến Quân con người hơi hơi co rụt lại, hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Ánh mắt của đối phương quá bình tĩnh. Ha ha, người trẻ tuổi có quyết đoán là chuyện tốt. Lưu Kiến Quân cười ha ha, muốn đem việc này bỏ qua đi. Quyết đoán chưa nói tới. Trương Trạch mỉm cười lắc đầu, chủ yếu là quá nhiều tiền, thả trong ngân hàng sụt giá đến kịch liệt, tổng đến tìm địa phương tiêu xài. Lời này quá giả. Nhưng hết lần này tới lần khác từ trong miệng hắn nói ra, phối hợp hắn bộ kia vân đạm phong khinh biểu tình, lại để người không sản sinh ra một chút hoài nghi. Phản phất hắn trời sinh liền nên như vậy. Lưu Minh Quý dạng rỡ đều xem biết, vừa định phản bác, lại bị phụ thân hắn một ánh mắt ngăn lại. Lưu Kiến Kiến cũng biết, tại không thăm dò đối phương nội tình phía trước, lại dây dưa tiếp, chỉ sẽ tự rước lấy đủ. Đúng lúc này, một tên quản gia dáng dấp người bước nhanh đi tới. Nhị gia, Phỉ Phỉ tiểu thư, lão gia tử mời các ngươi đi phòng sách. Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy Trương Trạch, tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, hướng đi hậu viện. Trên đường, nàng nhịn không được thấp giọng hỏi, ngươi thật muốn thu mua nền tảng trực tiếp? Đương nhiên là giả. Trương Trạch khôi phục bình thường ngữ khí, thở như bước lại không phạm pháp. Ngươi, Lưu Phỉ Phỉ vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi liền không sợ bọn họ đi tra? Cha a. Trương Trạch thờ ơ nhún nhún vai, chờ bọn hắn tra rõ ràng, thọ yến đều kết thúc. Chúng ta muốn, chẳng phải là thời gian này kém ư? Hắn một bên nói, một bên tại trong đầu cùng hệ thống khơi thông. Hệ thống, có cái gì thích hợp đưa cho 90 tuổi lão gia tử lễ vật? Muốn loại kia vừa lấy ra liền có thể trấn trụ toàn trường. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nhu cầu, ngay tại lục soát thương phẩm kho. Thương phẩm đề cử, duyên thọ đan, sơ cấp, hiệu quả, thanh trừ người dùng thể nội đại bộ phận bệnh trầm kha bệnh cũ, tăng cường sinh mệnh hoạt tính, nhưng kéo dài khỏe mạnh tuổi thọ 1-3 năm. Giá bán, 50 vạn sủng phân giá trị. Trương Trạch nhíu mắt. 50 vạn? Đắt như vậy? Có hay không có tiện nghi một chút? Hiệu quả không sai biệt lắm là được. Đinh. Làm ngài sàng lọc bình thay thương phẩm. Thương phẩm đề cử, cường thân kiện thể hoàn hiệu quả, cố bản bồi nguyên, tăng cường sức miễn dịch, sau khi phục dụng 3 ngày không thích. Giá bán, 1000 sủng phấn giá trị. Trương Trạch, trên lệch này cũng quá lớn. Một cái duyên thọ, một cái trị cảm bạo. Hệ thống, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ lừa? Đinh. Thương phẩm hiệu quả cùng giá cả nghiêm ngặt móc đối. Liền không có chính giữa cấp vị sao? Đinh. Tìm thấy được đặc thù thương phẩm một kiện. Thương phẩm tên gọi, Tiên Tâm Ngọc Bội loại hình, đặc thù tính công năng đạo cụ hiệu quả, ngọc bội này từ đặc thù năng lượng ôn dưỡng mà thành, trường kỳ đeo, nhưng chậm chạp tẩm bổ đeo người thân thể, giảm bớt nhiều chủng lão năm mãn tính bệnh tật. Chủ yếu nhất công năng là làm đeo người tao ngộ nguy hiểm chí mạng, như trùng gió, tâm trở ngại đột phát, lúc ngọc bội sẽ nháy mắt vỡ vụn, phóng thích toàn bộ năng lượng, làm đeo người tranh thủ đến quý giá hoàng kim cấp cứu thời gian, hẹn 30 phút. Giá bán, 1 vạn sủng phấn giá trị. Cái này tốt. Mắt Trương Trạch sáng lên. Duyên thọ đan loại vật này quá huyền ảo, không tốt giải thích nguồn gốc. Nhưng khối ngọc bội này quả thực là đo thân mà làm, đã có bảo kiện công có thể, lại tương đương với một cái mang bên mình cứu mạng hộ thân phủ. Đối với Lưu Chấn Mây người thân phận như vậy tới nói, sợ nhất liền là đột phát bệnh tật không kịp cấp cứu. Khối ngọc bội này cung cấp 30 phút, so thiên kim vạn kim đều chân quý. Hơn nữa, nó gọi Yên Tâm Ngọc Bội. Thật ứng với phía trước Trương Trạch đối Lưu Phỉ Phỉ nói, tốt nhất thọ lễ liền là để lão gia tử yên tâm. Mua. Đinh. Sủng phấn giá trị 1000, còn thừa 49 vạn. Yên Tâm Ngọc Bội đã tổn vào hệ thống không gian, ký chủ có thể tùy thời lấy ra. Trương Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thọ lễ, có. Tiếp xuống, liền nên nhìn một chút vị này trong truyền thuyết Lưu gia người trưởng đà. Chương 176, Long cốt sát nhất lưới. Chương 176, Long cốt sát nhất lưới. Lưu gia phòng sách, không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, ngược lại lộ ra một cố dày nặng lịch sử lắng đọng cảm giác. Khắp tường thư tịch, đại bộ phận là quân sự, lịch sử cùng triết học loại bản cũ sách. Treo trên tường mấy tấm khí thế bàng bạc thư pháp, bút tẩu long xà, phong mang tất lộ. Một chương rộng lớn hoa lê một bàn đọc sách sau, ngồi một vị người mặc màu đậm kiểu áo tôn trung sơn lão nhân. Lão nhân râu tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt điêu khắc nếp nhăn, nhưng eo lưng lại vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, liền tự có một cỗ không giận tự uy khí tràng, phảng phất một tòa nguy nga dây núi, làm người sinh lòng kính sợ. Hắn liền là Lưu Chấn Mây, cái kia từ mưa bom bão đạn bên trong đi ra khai quốc tướng lĩnh. Ra ra, tại cái này trước mặt lão nhân, cho dù là cường thế đến đâu nàng, cũng thay đổi trở về cái kia cần che chở tiểu nữ hài. Lưu Chấn Mây ánh mắt đầu tiên là rơi vào chính mình thương yêu nhất tôn nữ trên mình, trong ánh mắt tràn ngập tự ái. Lập tức, tầm mắt của hắn chậm chậm chuyển qua Trương Trạch trên mình. Trong nháy mắt đó, Trương Trạch cảm giác được một cỗ tựa như núi cao áp lực nặng nề phả vào mặt. Đây không phải là cố tình làm uy áp, mà là một người ngồi ở vị trí cao, bàn tay sinh sát đại quyền, tại năm tháng rất dài bên trong tự nhiên mà lại dưỡng thành khí thế. Bình thường người trẻ tuổi, tại loại ánh mắt này nhìn kỹ, e rằng liền đứng cũng không vững. Nhưng Trương Trạch lại chỉ là yên lặng cùng hắn đối diện, thậm chí còn lễ phép khẽ gật đầu, khoe miệng chứa được một vòng lạnh nhạt mỉm cười, không có chút nào căng thẳng hoặc định loạn. Lưu Chấn Mây trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Hảo tiểu tử, riêng là phần này can đảm cùng khí độ, liền viễn siêu người đồng lứa. Ngươi chính là Trương Trạch. Lưu lão tướng quân, ngài tốt. Ngồi đi. Lưu Chấn Mây chỉ bàn đọc sách cái ghế đối diện. Lưu Phỉ Phỉ kéo lấy Trương Trạch ngồi xuống, hai tay khẩn trương nắm ở một chỗ. Nàng biết, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Nghe Phỉ Phỉ nói, ngươi là bạn trai của nàng. Lưu Chấn Mây chậm rãi hỏi. Được. Trương Trạch thản nhiên thừa nhận. Người trẻ tuổi, làm cái gì? Vấn đề giống như trước, từ Lưu Kiến Quân trong miệng nói ra, là làm khó dễ cùng kinh miệt. Nhưng từ Lưu Chấn Mây trong miệng nói ra, cũng là một loại trưởng bối đối vãn bối trực tiếp nhất xem kỹ. Trương Trạch cười cười, mở ra một nhà nho nhỏ công ty bảo an, kiếm miếng cơm ăn. Công ty bảo an. Lưu Chấn Mây lông mày hơi hơi chọn một thoáng, hiện tại người này cũng không tốt làm. Không có quá cứng thực lực cùng bối cảnh, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chính xác. Trương Trạch gật đầu, bất quá vận khí ta còn không tệ, dưới tay có mấy cái có thể đánh huynh đệ, chính mình cũng vẫn tính thật sự có tài, cho nên sinh ý trả qua phải đến. Hắn lời nói này đến hơi hận, lại ẩn nói lời nói sắc bén. Thật sự có tài. Lưu Chấn Mây đục ngầu trong con mắt tinh quang lóe lên, có bao nhiêu lợi hại. Tới. Trương Trạch lại như là không có cảm giác đến bất luận cái gì áp lực, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Lưu Chấn Mây mắt nói, đại khái là được. Thiên quân vạn mã, nhưng tới, cũng có thể đi. Cuồng. Thật ngông cuồng. Lưu Phỉ Phỉ đều choáng váng. Tại một vị chân chính khai quốc tướng lĩnh trước mặt nói thiên quân vạn mã đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban ư. Nhưng mà, Lưu Chấn Mây chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hả. Tiếng cười vang dội, chấn đến trên giá sách sách cũ đều phảng phất tại vang lên ong ong. Tốt. Hào một cái thiên quân vạn mã, nhưng tới cũng có thể đi. Lưu Chấn Mây thu lại tiếng cười, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trương Trạch. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào ư? Biết. Trương Trạch gật đầu, một vị có giá trị tôn kính, đã từng thiên quân vạn mã, tới lui tự nhiên anh hùng. Cái này một cái mông ngựa, quay đến không để lại dấu vết, nhưng lại vừa đúng. Lưu Chấn Mây nụ cười trên mặt sâu hơn. Hắn chậm chậm từ trong ngăn kéo lấy ra một phần giấy da trâu túi chứa lấy hồ sơ, đẩy lên giữa bàn. Trên túi hồ sơ, ấn lấy hai cái đỏ tươi tuyệt mật chữ lớn. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy phần kia hồ sơ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trương Trạch, nam, 25 tuổi. Lưu Chấn Mây chậm chậm mở miệng, như là tại đọc lấy cái gì. Đại hảo, 007 quốc gia trong tay vương bài. Nhập ngũ những năm này, lớn nhỏ nhiệm vụ chấp hành nhiều lần, không một thất thủ. Lần trước chống khủng bố hành động, dùng lực lượng một người áp chế mở đợt xạ, giải cứu con tin, quang vinh lập nhất đảng công một lần. Đoạn thời gian trước đi sâu miền Bắc, nghị cách cứu viện bị nhốt người trong nước, đã bị bí mật quang vinh lập nhất đảng công một lần. Lưu Chấn Mây mỗi niệm nhất đầu, Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt liền chấn kinh một phần. Tuy là nàng cũng hơi đoán được Trương Trạch thân phận, không nghĩ tới là cái kia quốc gia thần bí nhất, công trạng nhất rất cao vương bài đặc công. Ta nói, đúng không? Số 007 điều tra viên. Trên mặt Trương Trạch nụ cười biến mất, thay vào đó là một loại nghiêm nghị. Hắn đứng lên, đối Lưu Chấn Mây, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Báo cáo thủ trưởng. 007, hướng ngài báo danh. Lưu Chấn Mây chậm chậm đứng dậy, đồng dạng chào lại. Hảo, hảo, tốt. Lưu Chấn Mây, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và vui mừng. Ngồi đi, hải tử. Tại nơi này, không có thủ trưởng, chỉ có một cái đau tôn nữ lao đầu tử. Trương Trạch lần nữa ngồi xuống. Không khí, triệt để biến. Nếu như nói phía trước là khảo nghiệm, như vậy hiện tại, liền là chân chính người nhà. Ra ra, ngài. Lưu Phỉ Phỉ đã chấn kinh đến không nói ra đầy đủ. Đứa nhỏ đốc. Lưu Chấn Mây từ ái nhìn xem nàng, ngươi thật cho là Gia Gia sẽ để ngươi tùy tiện mang cái nam nhân trở về. Tư liệu của ngươi, Gia Gia đã sớm nhìn qua. Tiểu tử này, là quốc gia trong tay sắc bén nhất một cây đao. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Trạch, cảm khái nói, chỉ là không nghĩ tới, ngươi so trên hồ sơ biết, còn muốn xuất sắc. Lão gia tử quá khen rồi. Trương Trạch khiêm tốn nói. Phỉ Phỉ hài tử này, tính khí cố chấp, ở bên ngoài đánh liều, đắc tội không ít người, trong nhà đám này vật không thành khí cũng hầu như nhìn kỹ nàng. Lưu Chấn Mây giọng nói mang vẻ một chút mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, ta giả, hộ không được nàng cả một đời. Ta một mực lo lắng, đảng ta đi, ai có thể bảo che nàng. Hôm nay, nhìn thấy ngươi, ta yên tâm. Lưu Chấn Mây nhìn xem Trương Trạch, ánh mắt khẩn thiết. Ta đem Phỉ Phỉ, giao cho ngươi. Đây là một vị lão nhân tại sinh mệnh cuối cùng, đối chính mình thương yêu nhất tôn nữ, chân thật nhất phó thác. Trương Trạch cảm nhận được phần này chịu nặng tín nhiệm. Hắn chỉnh trọng gật đầu một cái. Lão gia tử, ngài yên tâm. Nói xong, lòng bàn tay hắn khẽ đảo, một khối toàn thân ôn nhuận, tản ra nhu hòa lộng lẫy ngọc bội xuất hiện tại trong tay. Lão gia tử, tiểu tử lần này nổi lên bội vàng, cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật quý trọng. Trương Trạch đứng dậy, hai tay đem ngọc bội đưa tới. Đây là một khối yên tâm ngọc bội là ta trong lúc vô tình từ một vị trong núi cao nhân nơi đó có được. Cao nhân nói, trường kỳ đeo, nhưng cường thân kiện thể. Quan trọng nhất chính là, nó có thể tại trong lúc nguy cấp cứu người một mạng. Gia gia, cái này. Lưu Phỉ Phỉ cảm thấy lễ vật này nghe tới quá mơ hồ. Lưu Chấn Mây lại tiếp tới. Ngọc bội tới tay, một cỗ ấm áp khí tức bình hòa nháy mắt chạy khắp toàn thân, để hắn cái kia bởi vì tuổi già mà thường xuyên cảm thấy vướng víu thân thể, đều phảng phất thoải mái mấy phần. Hắn chinh chiến một đời, kiến thức qua quá nhiều kỳ nhân dị sự. Hắn có thể cảm giác được, khối ngọc bội này nhất định không phải phàm vật. Yên tâm ngọc bội. Lưu Chấn Mây tự lẩm bẩm, vuốt ve ôn nhuận ngọc thân, trên mặt lộ ra lâu không thấy, phát ra từ nội tâm nụ cười. Hảo, danh tự hay. Hắn biết, khối ngọc bội này giá trị không thể ước lượng. Quan trọng hơn chính là, phần lễ vật này sau lương tâm ý Trương Trạch đưa, không chỉ là một khối ngọc, mà là phía trước hắn nói qua, phần kia vô giá, yên tâm. Chương 177, tối nay ta đến nơi nào đi ngủ a? Chương 177, tối nay ta đến nơi nào đi ngủ a? Lưu Chấn Mây đem ngọc bội đeo trên cổ, sát mình giấu kỹ. Lần này là chân chính công nhận. Lưu Phỉ Phỉ treo lấy một khỏa tâm, cuối cùng thả về trong bụng. Nàng bụng trộm nhìn một chút bên người Trương Trạch, gia hỏa này, dù sao vẫn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, lấy ra một chút để người không tưởng tượng được đồ vật. Quả thực liền là cái hành tẩu đỏ ra ẻm ẩn. Được rồi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta lão đầu tử không hỏi nhiều. Lưu Chấn Mây lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nâng ly trà lên, thổi thổi hơi nóng. Trương Trạch cùng Lưu Phỉ Phỉ cũng ngồi xuống theo. Trương Trạch nghĩ thầm, liền xong. Gia đình thẩm tra phân đoạn nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua. Không nên a dựa theo tiêu chuẩn quá trình, tiếp xuống không nên là bạn hỏi tổ tiên ba đời, kiểm tra thực hư ngân hàng tiền gửi, thuận tiện khảo tra một thoáng tình cảm sự ư. Quả nhiên, ý niệm mới vừa lên, Lưu Chấn Mây tiếp một câu nói liền tới. Trương Trạch a, lao ra từ ngài nói. Trương Trạch tư thế ngồi nghiêm chỉnh, một bộ bé ngoan dáng dấp. Lưu Chấn Mây hớp miếng trà, chậm rãi mở miệng, người ưu tú như vậy người trẻ tuổi, bên cạnh khẳng định không thiếu nữ hải tử ưa thích a. Tới, nó tới. Trung cực mất mạng để nó rốt cuộc đã đến. Trương Trạch trong đầu cảnh báo nháy mắt kéo căng. Vấn đề này có thể nói gặp phụ huynh phân đoạn cuối cùng bốt, lực sát thương to lớn, trả lời hơi không cẩn thận, liền sẽ ngay tại chỗ ghẻ mẹo vờ. Bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ thân thể cứng đờ. Gia gia hỏi cái này để làm gì a? Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đi cái cảnh đối không tốt sao? Nhất định muốn làm đến ngay thẳng như vậy. Nội tâm của Trương Trạch đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Nói không có. Lừa bị đây. Lão gia tử cầm trong tay chính mình tuyệt mật hồ sơ, làm không tốt liền chính mình tiểu học năm thứ 2 tiểu qua mấy lần giường đều tra đến nhất thanh nhị sở. Nói có. Đây không phải là trực tiếp cho Lưu Phỉ Phỉ nói xấu ư? Mặc dù là giả trang, nhưng kịch muốn làm nguyên bộ a. Hán đại nao cấp tốc vận chuyển, ngoài miệng cũng là bất động thanh sắc, thậm chí còn lộ ra một cái hơi xấu hổ nụ cười. Khục, cái này sao? Trương Trạch gãi gãi đầu, giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Chủ yếu là, ta cái này nên chết, không chỗ đặt bị lực. Luôn có một chút kiểu non đi lạc, cần ta dùng thích cùng chính nghĩa đi cảm hóa. Lưu Phỉ Phỉ tại dưới đáy bàn, hung hăng đạp Trương Trạch một ước. Thần con mẹ nó lạc đường kiểu non. Ngươi nhưng muốn chút mặt mũi a. Trương Trạch đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia ta cực kỳ thuần khiết biểu tình. Hắn lời này, tương đương không trả lời, lại tương đương cái gì đều trả lời. Đã không có trực tiếp thừa nhận, cũng không có nói dối phủ nhận. Có thể nói ngôn ngữ nghệ thuật. Lưu Chấn Mây là ai? Già thanh tinh. Hắn nơi nào sẽ nghe không ra Trương Trạch làm động tác chọc cười. Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại một lần nữa cười lên. Ha ha, lão cá. Lưu Chấn Mây đặt chén trà xuống, biểu tình biến đến nghiêm túc chút. Người trẻ tuổi, đời sống tình cảm phong phú một điểm, rất bình thường. Ta không phải loại kia tư tưởng sơ cứng lão ngân đồng. Hơn nữa lão già tử ta năm đó cũng là như vậy tới. A. Cái này, kịch bản này không đúng. Bình thường bày ra không nên là lão gia tử giận tí mặt, lên án mạnh mẽ cha nam, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu để Trương Trạch xéo đi ư? Thế nào còn rất bình thường. Lão gia tử cái này tư tưởng cũng quá tiền bệ a. Nhưng mà, Lưu Chấn Mây chuyển đề tài. Tới, kinh điển nhưng mà phân đoạn. Trương Trạch lập tức thu hồi cười đùa tí tưởng. Có hai điểm, ngươi phải nhớ rõ ràng. Lưu Chấn Mây duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, thân phận của ngươi là thủ, trên vai của ngươi gánh trách nhiệm, so với ngươi tưởng tượng muốn nặng. Quốc gia đem ngươi trở thành sắc bén nhất đao. Không phải để ngươi đi phong hoa tuyết nguyệt. Bất cứ lúc nào, quốc gia nhiệm vụ vĩnh viễn là vị thứ nhất, không thể bởi vì những cái này nhìn nữ tình trường, làm trễ nải chính sự. Trương Trạch biểu tình nghiêm túc lên, hắn chỉnh trọng gật đầu một cái. Ta minh bạch. Điểm thứ hai. Lưu Chấn Mây động tác dừng một chút, hắn quay đầu, thật sâu nhìn một chút cháu gái của mình. Cái nhìn kia bên trong, tràn ngập vô hạn yêu thương cùng không bỏ. Ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu cái gọi là hồng nhan chi kỷ, ta cũng mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu mị lực. Lưu Chấn Mây quay đầu lại, nhìn thẳng Trương Trạch. Nhưng mà, ngươi không cho phép lạnh nhạt Phỉ Phỉ. Nàng là ta Lưu Chấn Mây thương yêu nhất tôn nữ, là đời ta chân quý nhất bà bối. Nàng từ nhỏ đã cố chấp, bị ủy khuất cũng chính mình đánh, chưa từng cùng trong nhà nói. Ta đem nàng giao cho ngươi, không phải để ngươi cho nàng danh phận, không phải đổ ngươi cái gì. Ta đổ, liền là ta bộ xương già này nhắm mắt phía sau, trên đời này còn có một người, có thể chân tâm thật ý bao che nàng, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu như ngươi không làm được, nếu như ngươi để nàng thương tâm, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, cho dù có quốc gia bao che ngươi, ta bộ xương già này cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Trong phòng sách, hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Phỉ Phỉ hốc mắt, thoáng cái liền đỏ. Nàng vẫn cho là chính mình đủ kiên cường, có thể một mình đối mặt tất cả mưa gió. Thế nhưng tại gia gia nơi này, nàng vĩnh viễn là cái kia cần được bảo hộ tiểu nữ hải. Trương Trạch trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được phần này phó thác nặng nề. Hồi lâu, Trương Trạch đứng lên. Hắn không nói gì nữa hoa hoè hoa sói lời nói dí dỏm, cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa bảo đảm. Hắn chỉ là đối Lưu Chấn Mây, thật sâu bái một cái. Lao gia tử, ngài yên tâm. Hắn ngồi dậy, chuyển hướng Lưu Phỉ Phỉ, rất tự nhiên đưa tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt nàng một giọt nước mắt. Sau đó, ta bao che ngươi. Một bộ mềm mại chiêu liên hoàn, trực tiếp đem đời ông nội độ thiện cảm kéo căng. Xứng đáng là ta, bình sự tình giới tình cảm đại sư, trang bức giới thường thanh tụ. Đang lúc Trương Trạch tại nội tâm cho chính mình ban phát tượng vàng Oscar thời điểm, một cái phi thường hiện thực vấn đề hiện lên ở trong đầu. Thọ yến là ngày mai mới chính thức bắt đầu. Vậy hôm nay buổi tối, cái kia, lão gia tử, Trương Trạch háng giọng một cái, đánh vỡ cái này ấm áp yên tĩnh. Lưu Chấn Mây nhấc lên mí mắt, "Ân, ngày mai mới đại thọ, vậy ta tối nay ở chỗ nào?" Trương Trạch hỏi đến phi thường trực tiếp, cũng không thể để hắn tại cửa chính cùng cái kia hai cái sư tử đá chen một đêm a. Lưu Phỉ Phỉ dùng một loại ngươi có phải hay không ngốc biểu tình nhìn xem Trương Trạch. "Loại việc này ngươi hỏi ra ra làm gì? Quản gia sẽ an bài." Nhưng mà, Lưu Chấn Mây nghe được vấn đề này, chẳng những không có cảm thấy đường đột, ngược lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng, "Ngươi tiểu tử này, hỏi là gì? Ngươi không phải Phỉ Phỉ bạn trai ư? Không được Phỉ Phỉ gian phòng, ngươi còn muốn ở chỗ nào?" "Cái gì? A? Hắc. Ngoa tào. Lão gia tử ngươi đùa thật à? Ta chính là khách khí một chút, ngươi thế nào còn tưởng là thật đây? Đây là cái gì thần tiên bày ra? Phú gia nữ gia gia đích thân an bài thị tẩm. Kịch bản không phải như vậy biết ta. Chờ chút, chúng ta là giả trang á huy. Tiến triển có phải hay không ngồi lên hỏa tiễn? Ta vẫn là cái hài tử a." Chương 178, cao. Thật sự là cao a. Chương 178, cao. Thật sự là cao a. Trên mặt hắn biểu tình hệ thống quản lý toàn diện sụp đổ, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia làm ra phản ứng gì. Là nên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, hiện lộ rõ ràng chính mình quân tử phong phạm, hay là nên thuận nước đẩy thuyền, hiện ra một cái bạn trai vốn có cảm thấy. Bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ thân thể cũng cứng một thoáng, nàng cũng không ngờ tới, ra ra mình trực tiếp như vậy. Nàng lặng lẽ lấy củi trò thọc Trương Trạch, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nói chút gì. Nhưng Trương Trạch hiện tại đầy trong đầu đều là mưa đạn, căn bản không tiếp thu được phần ngoài tín hiệu. Lưu Chấn Vân đoan lấy chén trà, chậm rãi nhìn xem hắn, một bộ ta hiểu biểu tình. Lần này, càng là đem Trương Trạch gác ở trên lửa nướng. Khục. Trương Trạch vội ho một tiếng, tính toán khởi động lại chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Lão gia tử, cái này không tốt lắm đâu. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, nín ra một câu như vậy. Có cái gì không tốt? Lưu Chấn Mây hỏi bật lại, các ngươi là nam nữ bằng hữu, ở tại một chỗ, thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ còn muốn cho ta cho các ngươi tách ra an bài hai cái gian phòng, để ta những cái kia thúc bá huynh đệ chế giễu. Nói Phỉ Phỉ tìm bạn trai, liền cùng nàng một cái gian phòng gan đều không có. Kiểm. Gừng càng già càng cay. Chiêu này đạo đức bắt cóc thêm phép khách tướng, chơi đến lô hỏa thuần thanh. Ta phản bác liền là nhát gan, không phản bác tối nay liền đến. Trương Trạch cảm giác chính mình lâm vào một cái lưỡng nan tuyệt cảnh. Hắn nhở và nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ cuối cùng từ ban đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt nàng nổi lên một vòng mất tự nhiên đỏ ửng, nhưng động tác lại cực kỳ quả quyết. Nàng đứng lên, kéo vẫn còn hóa đá trạng thái Trương Trạch. "Ra ra, chúng ta biết, ta dẫn hắn khắp nơi dạo chơi." Nói xong, cũng không chờ Lưu Chấn Mây nói cái gì nữa, cơ hồ là kéo lấy Trương Trạch liền đi ra phòng sách. Phanh một tiếng, cửa thư phòng đóng lại. Lưu Chấn Mây đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một vòng lão hồ ly ý cười. "Tiểu tử thối, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm." Lưu Phỉ Phỉ túm lấy Trương Trạch, cơ hồ là trốn một loại xông ra phòng sách. Phanh một tiếng, dây nặng cửa gỗ tại sau lưng đóng lại. Trong hành lang, Lưu Phỉ Phỉ mới buông tay ra, dựa vào vách tường há mồm thở dốc. Gương mặt của nàng hiện ra không bình thường đỏ, cũng không biết là chạy, vẫn là xấu hổ. Trương Trạch thì là tại một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhìn xem còn tại trở lại yên tĩnh hít thở Lưu Phỉ Phỉ, cố tình tiến tới, đè thấp giọng điệu. "Phỉ Phỉ tỷ, ta ra ra, tư tưởng rất tiền vậy a." "Cái gì ta ra ra? Đừng tiêu loạn." Lưu Phỉ Phỉ chừng hắn một thoáng, không có gì lực uy hiếp. "Ngươi nhìn, đều an bài ngủ chung, còn nói không phải ta ra ra." Trương Trạch tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, hắn đây là sợ ta chạy, sớm đem gạo nấu thành cơm. "Ngươi im miệng." Lưu Phỉ Phỉ cảm giác gương mặt của mình nhiệt độ tại kéo dài lên cao, "Ai muốn cùng ngươi nấu cơm? Ngươi nghĩ hay lắm." Nàng đẩy ra Trương Trạch, hướng về phía trước bước nhanh tới, "Buổi tối ngươi ngủ sofa." "Sofa?" Trương Trạch theo phía sau nàng, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ta thân thể này, da miệng thì mềm, ngủ xong sofa ngày mai lưng đều không thẳng lên được. Đến lúc đó thế nào tại nhà ngươi những xài lang kia hổ báo trước mặt bảo vệ ngươi? Ngày mai ngươi trực tiếp tê liệt, bọn hắn còn tưởng rằng ta đem ngươi ép khô, ta thanh danh này còn cần hay không?" Lưu Phỉ Phỉ bước chân một cái lảo đảo, kém chút đất bằng ngã xuống. Nàng quay đầu, đối Trương Trạch gần từng chữ nói, "Ngươi, lại, nói, một, cái, chữ, thử, thử." Trương Trạch lập tức giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng. "Ok, ok, ta không nói." "Nói bừa, nói thêm gì đi nữa, Phỉ Phỉ tỷ liền nên biểu diễn một cái ngay tại chỗ đem ta hỏa táng. Thấy tốt thì lấy, ta hiểu." Nhìn thấy Trương Trạch nhận tội, Lưu Phỉ Phỉ mới hừ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. "Không phải muốn mang ta dạo chơi ư? Nhà ngươi cái này cùng cái mê cung dường như, ngươi ngược lại giới thiệu một chút ta." Trương Trạch đổi đề tài, bắt đầu quan sát bốn phía. Mảnh trạch viện này cực lớn, đình đài lầu cát, đường cong thông gù, ba bước một tốt, năm bước một chẳng gác. An ninh cấp bậc cao đến quá đáng. Bên này là Đông Nguyện, nhị thúc ta một nhà chỗ ở. Lưu Phỉ Phỉ không yên lòng giới thiệu, phía trước cái kia hồ gọi Tĩnh Tâm Hồ, phía trước ra ra ưa thích ở bên hồ câu cá. Trương Trạch một bên gật đầu, một bên tại trong đầu gọi hệ thống. "Hệ thống, chớ ngủ, lên làm việc. Quét hình toàn bộ trạch viện, xây dựng 3 chiều bản đồ, tiêu ký tất cả quản chế thăm dò, tia hồng ngoại máy cảm ứng cùng nhân viên an ninh vị trí." "Đinh. Ngài sai sử hệ thống thái độ thật là càng ngày càng thành thục đây. Bớt nói nhảm, nhanh lên một chút, chuyên ngành một điểm." "Đinh. 3 triệu bản đồ tạo dựng bên trong. 10, 50, 100. Bản đồ đã tạo ra, đã làm ngài quy hoạch ra 3 đầu tốt nhất khẩn cấp rút lui lộ tuyến, 5 nơi tuyệt đối quản chế gốc chết, cùng 13 nơi thích hợp giấu kín địa điểm." Hữu Nghị nhắc nhở, phía trước 30 mét núi giả sau, có hai người đang tiến hành mã hóa nói chuyện, đề nghị ký chủ tiến về nghe lén, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nha a, còn có loại chuyện tốt này. Trương Trạch dừng bước lại, kéo lại Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi nhìn bên kia núi giả, tạo hình rất độc đáo, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lưu Phỉ Phỉ xuôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một mảnh rừng trúc bên cạnh núi giả, không có gì đặc biệt. Nhưng nàng vẫn là đi theo Trương Trạch đi tới. Hai người mới tới gần, còn không vòng qua núi giả, liền nghe đến đệ thấp nói chuyện với nhau. Cha, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Ngài không phải phái người đi tra ư? Là Lưu Minh. Một cái khác dày nặng nam bên trong âm hưởng lên, là Lưu Kiến Quân. Cha không đến. Tư liệu của hắn sạch sẽ quá mức, tựa như là bị người tận lực xóa đi đồng dạng. Loại người này, hoặc là không có chút nào bối cảnh cây cỏ, hoặc là bối cảnh sâu đến chúng ta cha không đến. Vậy khẳng định là cây cỏ a. Lưu Minh không phục nói, một cái lưới rất đỏ, có thể có bối cảnh gì? Ta nhìn hắn liền là cái lừa gạt, cố tình tới leo lên Lưu gia chúng ta. Trong thư phòng cùng gia gia khoác lác, nói cái gì thu mua nền tảng trực tiếp, cười chết người. Lưu Kiến Quân trầm mặc chốc lát. Không cần biết hắn là ai, lão gia tử thái độ rất rõ ràng, là bao che hắn. Chúng ta không thể trực tiếp động hắn. Vậy làm sao bây giờ? Liên nhìn xem hắn một ngoại nhân, tại nhà chúng ta diễu võ dương ai. Nhìn xem hắn đem Phỉ Phỉ lửa đến xoay quanh. Lưu Minh giọng điệu bên trong tràn đầy ghen ghét. Gấp cái gì? Lưu Kiến Quân thanh tuyến trầm xuống, cứng rắn không được, liền tới mềm. Hắn không phải vong hồng chủ bá ư? Loại người này, thiếu nhất liền là thượng lưu xã hội tán thành, cũng nhất không hiểu thượng lưu xã hội quy củ. Cha, ý của ngài là, buổi tối ra yến, chẳng phải là tốt nhất sân khấu ư? Đến lúc đó, mỗi nhà thân thích đều tại. Ta sẽ tìm cơ hội để hắn biểu diễn một thoáng hắn tài nghệ, hoặc là kiểm tra một chút hắn một chút tài chính, phương diện nghệ thuật vấn đề. Lưu Kiến Quân thấp giọng cười hai lần. Một cái cả ngày tại trên mạng xếp kỷ, có thể biết cái gì? Đằng hắn ở trước mặt tất cả mọi người đều xấu, biến thành một chuyện cười. Ngươi nhìn Phỉ Phỉ còn có hay không mặt nói đây là bạn trai nàng? Ngươi nhìn lão gia tử vẫn sẽ hay không xem trọng hắn một chút? Đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, chính hắn liền đến cụ đôi lăn ra đến kinh. Cha, cao, thật sự là cao a.